Thất Diệp Ma Quân vốn đang suy nghĩ Phương Thanh Sơn làm sao biết cha mình bị yêu thần trấn áp sự tình, nghe đến đó, không khỏi phóng sinh cười dài. Tốt nửa ngày mới ngừng lại được, song trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Chỉ là một cái cương khí cảnh giới lại dám đối ta nói như vậy, ngươi cho rằng ỷ vào Ngũ Ngục Vương đỉnh ta liền không làm gì được ngươi sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cho ta lấy ra đi, rơi trên tay ngươi quả thực là phung phí của trời. Nói, nhưng gặp Thất Diệp Ma Quân đưa tay ra, trong khoảnh khắc, giữa không trung toát ra một đầu thủy ngân giống như thiên hà, ngày này dòng sông trôi tại không trung, hóa thành một cái ma trưởng, hướng phía Phương Thanh Sơn đỉnh đầu Ngũ Ngục Vương đỉnh ngạnh sinh sinh nắm bắt mà tới. Hừ, vừa vặn bắt ngươi đến thử một lần ta thần thông. Phương Thanh Sơn thấy thế, không lùi mà tiến tới, trong lòng khẽ động, nhưng gặp trong ngũ tạng lục phủ, lên như diều gặp gió năm đạo tinh khí, kim mộc thủy hỏa thổ, bạch thanh hắc hồng hoàng. Đây chính là Phương Thanh Sơn tu luyện tiên hậu thiên ngũ hành chân khí. Nhưng gặp hắn tại Phương Thanh Sơn đỉnh đầu không ngừng sắp xếp, tổ hợp, diễn biến, biến thành đạo đạo nhỏ xíu phụ chú, lại biến hóa, liền tạo thành đầy trời lôi vân, sấm sét vang dội. Ngũ hành thần lôi, diệt sát yêu ma. Phương Thanh Sơn tay nắm pháp ấn, đứng tại trong lôi vân đường, tựa như tuyên cổ lôi thần, chấp trưởng lôi pháp. Xa xa một điểm, bạch thanh hắc hồng hoàng ngũ sắc thiểm điện đan vào một chỗ, ngưng kết mà thành một ngũ thải thần lôi, hướng phía Thất Diệp Ma Quân đại thủ đánh giết tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thùng nước đồng dạng phẩm chất lôi đình nện ở ma trên lòng bàn tay, lập tức liền đem kia thủy ngân giống như ma trưởng nện đến cương khí tán loạn, vang khắp nơi, nói khe nước như là mạng nhện lan tràn ra. Không chỉ như vậy, lôi đình còn đang không ngừng ma diệt mê muội trên lòng bàn tay ma khí. Lôi đình chính là nhất dương cương tồn tại, đối hết thể yêu ma đều có tiên thiên tính khắc chế hiệu quả. Thất Diệp Ma Quân mặc dù tu vi ở xa Phương Thanh Sơn phía trên, nhưng là thứ nhất hắn cũng không có suất toàn lực. Lại nói Phương Thanh Sơn tiên hậu thiên ngũ hành chân khí tại dung nhập các loại ngũ hành thiên tài địa bảo về sau, mặc dù còn so ra kém pháp lực của hắn phẩm chất, nhưng cũng không kém nhiều lắm, lại thêm ngũ hành thần lôi môn thần thông này trời sinh khắc chế Thất Diệp Ma Quân. Cho nên, kết quả cuối cùng đại xuất Thất Diệp Ma Quân dự kiến. Mắt thấy ma trưởng liền muốn phá vỡ đi ra, Thất Diệp Ma Quân sắc mặt tái đi, vội vàng trong lòng hơi động, hướng lên rụt trở về. Tốt tốt tốt, quả nhiên có chút tài năng, khó trách như thế gan to bằng trời. Thất Diệp Ma Quân không có lập tức cầm xuống Phương Thanh Sơn, thậm chí ăn một điểm nhỏ thua thiệt, lập tức thẹn quá hóa giận. Xâm lược thiên hạ, giết. Nhưng gặp hắn hai tay kéo một phát, trên thân chân khí lập tức vận chuyển, trong chốc lát liền tạo thành đầy trời răng cưa hình gợn sóng dây nhỏ, hướng phía Phương Thanh Sơn cắt chém mà đi, như là vết nước không gian. Đại thiết cắt thuật. Nhìn đến đây, Phương Thanh Sơn lập tức minh bạch, đây chính là ma môn lợi hại nhất thần thông một trong đại thiết cắt thuật, cũng là mình nhìn thấy đệ nhất môn 3000 đại thần thông. Môn thần thông này còn liên lụy đến không gian pháp tắc, Phương Thanh Sơn nếu như đạt được, tiến hành tu luyện, sau khi thành công, lại tới tu luyện thiên độn kiếm pháp, chỉ sợ liền sẽ không tìm không đến phương hướng. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Sơn trong lòng vui mừng, cái này Thất Diệp Ma Quân thật đúng là đưa bảo đồng tử, chẳng những cho mình đưa tới Cửu Dương Thánh Thủy, còn có cái này 3000 đại thần thông. Thiên lôi như thế, đi. Chẳng qua muốn có được chiến lợi phẩm, đầu tiên vẫn là phải đem Thất Diệp Ma Quân trấn áp. Mắt thấy từng cái màu đen răng cưa hình gợn sóng hướng phía mình cắt chém mà đến, Phương Thanh Sơn không dám thất lễ, hai tay vung lên, hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đình phô thiên cái địa hướng phía đại thiết cắt thuật đụng vào. Chỉ là lúc trước còn mọi việc đều thuận lợi thần lôi, đối mặt môn thần thông này thời điểm, lại có lòng không đủ lực. Nhưng gặp những này lôi đình cùng màu đen gợn sóng vừa đụng chạm, lập tức liền bị tồi khô lạp hủ chi lực cắt ra. Ầm, ầm, ầm. Ngũ hành thần lôi bị đại thiết cắt thuật lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phá vỡ, đi theo dư thế không giảm hướng phía Phương Thanh Sơn làm thịt cắt bỏ. Tiểu tử, đây là ta thiên ma nhất tộc vô thượng thần thông, thức thời tranh thủ thời gian đầu hàng, nếu không ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn thần thông bị phá, Thất Diệp Ma Quân không khỏi cười lên ha hả. Hừ, ngươi cũng cao hứng quá sớm đi. Phương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, hai tay pháp quyết biến đổi, đầy trời lôi vân bỗng nhiên hướng trung ương co rụt lại. Đi theo như là lô đen bạo tạc, một mảnh ngũ thải tia sáng vung xuống. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Xuy. 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 Làm Phương Thanh Sơn như là trong tay lợi hại nhất thần thông, đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm vừa ra trận liền lập tức thay đổi ngũ hành thần lôi bất lợi cục diện. Phanh 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 phanh. Hai đạo thần thông đụng vào nhau, lập tức phát ra liên tiếp bạo động. Cương khí, huyết nục, pháp lực, sương mù vân vân trong lúc nhất thời nổ bể ra đến, tràn ngập bốn phía. Sau nửa ngày, kia răng cưa hình màu đen gợn sóng, tiêu tán tại trong không khí, ngũ thải thần châm tự nhiên cũng không ngoại lệ, đến cùng ai cũng không có làm sao ai. 3. Chương 137, Đại Quang Âm Phủ. Hảo thần thông. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm thế mà ma diệt mình đại thiết cắt thuật, Thất Diệp Ma Quân đầu tiên là giật mình, đi theo lập tức đại hỉ. Giờ khắc này, Phương Thanh Sơn trong mắt hắn cũng đã trở thành đưa bảo đồng tử. Nghĩ hắn Thất Diệp Ma Quân chính là cửu âm ma thần nhi tử, đường đường tiên nhị đại, nhưng là cùng Phương Thanh Sơn so sánh, Thất Diệp Ma Quân cảm thấy mình tựa hồ cũng không thể coi là cái gì. Phương Thanh Sơn chẳng qua chỉ là cương khí cảnh giới, thế mà có được ngũ ngục vương đỉnh cùng ngũ vân đào hoa chướng hai kiện tuyệt phẩm bảo khí, hiện tại lại thi triển ra không kém gì 3.000 đại thần thông đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, ai biết còn có không có vật gì tốt. Cũng may, đây hết thể sau này đều là của mình, nghĩ tới đây, Thất Diệp Ma Quân tâm tình cũng liền thăng bằng. Tiểu tử, đem trên người ngươi bảo bối cùng thần thông đều dâng ra đến, ta nên tha cho ngươi một mạng như thế nào? Thất Diệp Ma Quân trong ánh mắt đống nhiên lóe lên sán lạn ngân sắc, là một loại ma công tăng lên tới cực hạn đặc thù. Phương Thanh Sơn thấy thế, lập tức trong lòng căng thẳng, theo bản năng đem ngũ vân đào hoa chướng thúc bắt đầu chuyển động. Xoẹt xẹt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sau một khắc, liền gặp Thất Diệp Ma Quân ngân y lìa bay là tả xuất hiện ở phía sau mình, cầm trong tay một ngụm bảo đao, một đao chạm hướng cổ của mình. Mà nguyên đến nói chuyện cái kia Thất Diệp Ma Quân, thân thể dần dần tiêu tán, lại là cái huyễn ảnh. Lại là Thất Diệp Ma Quân nghĩ đến độc chiếm trong tay Phương Thanh Sơn pháp bảo thần thông, không khỏi đêm dài lắm ngộng, trực tiếp thừa dịp nói chuyện, phân tán sự chú ý của hắn, sau đó đánh lén. Dù sao cái này huyết nhục nghe đàm bên trong, cũng không chỉ là hắn một cái ma quân, ai biết mình động tĩnh bên này có thể hay không dẫn tới cái khác cao thủ. Mà lại lần này, hắn vừa ra tay liền lôi đỉnh một kích, động dùng tới huyết thương khung món chí bảo này. Nhưng gặp cái này miệng bảo đao, toàn thân huyết sắc, mỏng như cánh ve. Trên chuôi đao mặt là một cái kỳ dị song con dã thú, trên thân đao quấn lấy nhau hoa văn. Vật này cùng liền phẩm chất mà nói, cùng ngũ ngục vương đỉnh tương xứng, nhưng là tại tiên ma lưỡng đạo bên trong lại là hùng ý càng hơn. Dù sao ngũ ngục vương đỉnh mặc dù không tệ, nhưng là hắn mục đích chủ yếu là dùng để luyện đan, đến cùng không phải sát phạt lợi khí, mà huyết thương khung lại khác biệt, hắn là chuyên trách giết chóc, ma đao vừa ra, huyết vũ thương khung. Như vậy cũng tốt so lão quân bắt quái luyện đan lô cùng Minh Hà Nguyên Đồ A tỷ kiếm là một cái đạo lý. Cũng may Phương Thanh Sơn mặc dù giao thủ kinh nghiệm không phong phú, nhưng là cũng biết sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý, cũng không có dây lát buông lỏng. Lại thêm ngũ vân đảo hoa chướng lực phòng ngự kinh người, so với ngũ ngục vương đỉnh cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Huyết thương khung mặc dù lợi hại, đến cùng không có công phá Phương Thanh Sơn phòng ngự. Dù vậy, Phương Thanh Sơn cũng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhìn xem Thất Diệp Ma Quân trong mắt sát ý lại là ngưng động như thực chất. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là bảo bối tốt. Thất Diệp Ma Quân không có một đao chém Phương Thanh Sơn, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là càng nhiều hơn là cao hứng. Dù sao ngũ vân đảo hoa chướng càng là lợi hại, cuối cùng vẫn là muốn rơi tại trong tay chính mình. Trên người hắn mặc dù có một món bảo khí cấp bậc quần áo, nhưng là lực phòng ngự cùng ngũ vân đảo hoa chướng so sánh, hiển nhiên liền thua chị kém em. Giết. Nghĩ tới đây, Thất Diệp Ma Quân một khắc không ngừng, trong tay huyết thương khung vung lên, một cỗ tinh lực đỏ tươi mang theo lạnh thấu xương sát ý tiếp tục hướng phía Phương Thanh Sơn chém tới. Hừ. Phương Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp hai tay đem ngũ ngục vương đỉnh nâng lên, bắt trước lúc trước tuyệt mệnh đảo chủ công kích mình, cơ lấy ngũ ngục vương đỉnh liền hướng phía Thất Diệp Ma Quân đập tới. Không được. Thất Diệp Ma Quân gặp Phương Thanh Sơn thế mà trực tiếp đem ngũ ngục vương đỉnh khi sơn phong hướng phía mình đập tới, lập tức mí mắt một trận nhảy lên. Ngũ ngục vương đỉnh bên trong có na di trận pháp, cho nên cái này một đập, chỉ là tại không trung lóe lên, liền đi tới Thất Diệp Ma Quân trước người, trốn tránh cũng không kịp. Mặc dù hắn có thể dùng huyết thương khung trực tiếp cứng đối cứng, nhưng là hiển nhiên dạng này mặc dù không đến mức trọng thương mình, nhưng là cũng sẽ nhận vết thương nhẹ, thậm chí liền bảo đao đều có thể rời tay bay ra. Cho nên, Thất Diệp Ma Quân không có lựa chọn đó nữa, mà là từ trong ngực móc ra một tờ phù lục, dùng tay bóp, đống nhiên thành một miệng. Đi theo. Trung quanh hư giữa không trung đột nhiên đã tuôn ra đại lượng ngân khí, cái này ngân sắc ma khí như thủy ngân chảy xuôi, nhất lưu chảy đến không trung, liền tự động hợp thành các loại phụ chú, cơ hồ là một phần ngàn nháy mắt thời gian, một tòa cự đại ma trận ngưng tụ thành hình, đem phương viên 30-40 dặm hư không toàn bộ ngưng kết. Giờ khắc này, pháp trận phạm vi bao phủ, thời gian tựa như liền chậm chạp, rơi ở trong mắt Phương Thanh Sơn, thuận tiện giống như đang nhìn pha quay chậm. Thế không thể đỡ ngũ ngục vương đỉnh rơi vào trong đó. Thế đi không khỏi vì đó mà ngừng lại, chậm rãi càng là ngừng lại. Đại quang âm phủ. Nhìn đến đây, Phương Thanh Sơn chợt nhớ tới, Thất Dạ Ma Quân trong tay bảo mệnh phù lục đại quang âm phủ. Đây là trường sinh bí cảnh lấy vô thượng pháp lực, linh hội vũ trụ biến hóa quy tắc, từ đó thay đổi thời gian, cải biến hư không luyện chế mà thành, nhất định là hắn cha cửu âm ma thần lưu cho hắn bảo mệnh phù lục. Người đáng chết. Gặp Phương Thanh Sơn để cho mình bạch bạch tiêu hao một chương bảo mệnh vương bài, Thất Dạ Ma Quân nhìn về phía Phương Thanh Sơn ánh mắt bên trong hận không thể ăn thịt ngủ ra. Bảo bối như vậy, liền Trường Sinh Bí cảnh cự phách luyện chế cũng không dễ dàng. Hừ. Đối mặt Thất Diệp Ma Quân ngoan thoại, Phương Thanh Sơn không gọn cười một tiếng. Ngũ Ngục Vương đỉnh công kích mặc dù không có đạt tới hiệu quả dự trù, nhưng là có thể bước ra Thất Diệp Ma Quân một lá bài tẩy, cũng coi là vật tận kỳ dụng, mà lại hắn sở dĩ ném ra Ngũ Ngục Vương đỉnh cũng không phải là thật vì đập chết hắn. Cho nên, mặc dù có chút kinh ngạc tại Đại Quang Âm phủ, nhưng là Phương Thanh Sơn cũng không có bởi vì Ngũ Ngục Vương đỉnh ngừng lại, thậm chí, Thất Dạ Ma Quân đều dùng pháp lực quấn quanh đến Vương đỉnh bên trên, chậm rãi thẩm thấu luyện hóa, hắn cũng không để ý đến. Lắc một cái tay, Phương Thanh Sơn liền Ngũ Vân Đào Hoa Trướng cũng ném ra ngoài. Như là một trương thiên la địa võng, đón gió gặp trướng, trong chốc lát, liền đem phương viên mấy trăm dặm bao phủ trong đó, đương nhiên cũng bao gồm Thất Diệp Ma Quân cùng 18 Âm Dương Ma Vương. Ừm. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn ngoài dự liệu động tác, Thất Diệp Ma Quân cũng không khỏi đến âm thầm cảnh giác. Ngươi có thể chết tại trong tay của nó là vinh hạnh của ngươi. Phương Thanh Sơn nhìn xem Thất Diệp Ma Quân cảm khái nói. Cái trước chết ở trong tay hắn vẫn là yêu thần. Thôi đi, yêu thần. Ha ha, ngươi sợ là điên rồi đi. Lúc đầu Thất Diệp Ma Quân còn một mặt ngưng trọng, nghe Phương Thanh Sơn lập tức không khỏi một mặt quái dị. Hắn không phủ nhận Phương Thanh Sơn năng lực, nhưng là ngay cả mình đều không đối phó được, hắn lại còn nói mình giết yêu thần, muốn biết mình phụ thân đều đưa tại yêu thần trong tay, đây chính là Trường Sinh Bí cảnh cự phách ra. Xem ra ngươi là hết biện pháp. Phương Thanh Sơn không để ý đến Thất Diệp Ma Quân, nhắm hai mắt lại, lại mở ra thời điểm, một trái một phải, một dương một kiếm. Đi theo một cỗ bành trướng lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tại cái này Ngũ Vân Đào Hoa Trướng bao phủ không gian bên trong. Đạo khí? Làm sao có thể? Cảm nhận được Phương Thanh Sơn thân bên trên phát ra khí cơ, Thất Diệp Ma Quân lập tức đột nhiên biến sắc. 3. Chương 138, thu phục. Thuần Dương luyện ma phi kiếm. Đúng vậy, Phương Thanh Sơn quyết định vận dụng món chí bảo này giải quyết dứt khoát. Lúc trước Sở Di đem Ngũ Ngục Vương đỉnh đập tới, kỳ thật liền là muốn để Thất Diệp Ma Quân dùng huyết thương khung liều mạng. Để đem đập bay, miễn cho đối mặt Thuần Dương phi kiếm thời điểm, hắn dùng bảo đao đối kháng. Huyết thương khung mặc dù không tệ, chính là tuyệt phẩm bảo khí bên trong đỉnh tiêm tồn tại, trên lệch một bước liền có thể bước vào đạo khí hàng ngũ. Nhưng là cùng Thuần Dương phi kiếm so sánh, hiển nhiên là có cách biệt một trời. Liều mạng phía dưới, sau cùng bị hao tổn không hề nghi ngờ liền huyết thương khung. Nhưng mà, cùng Thất Diệp Ma Quân đồng dạng, Phương Thanh Sơn hiện tại sớm đã đem hắn trên thân sở hữu bảo bối cũng làm thành là của mình, nếu là mình tự nhiên là muốn phòng ngừa hư hao khả năng, đáng tiếc lại không nghĩ tới Thất Diệp Ma Quân trên thân thế mà còn có một trương Đại Quang Âm phụ lục, đến mức Phương Thanh Sơn mục đích không có đạt thành. Chẳng qua phế đi hắn một lá bài tẩy, cũng vẫn là đáng giá. Về phần nói đem Ngũ Vân Đào Hoa Trướng ném ra ngoài nguyên nhân lại là bởi vì, Phương Thanh Sơn muốn dùng hắn che giấu Thuần Dương phi kiếm cái này đạo khí khí cơ. Miễn cho vì người biết, bại lộ lá bài tẩy của mình, thậm chí dẫn tới thăm dò, tự nhiên đâm ngang. Đương nhiên cũng có triển vọng phòng ngừa Thất Diệp Ma Quân thừa cơ thoát đi mục đích. Dù sao Phương Thanh Sơn xuất ra thế nhưng là thượng phẩm đạo khí, mà lại là sát phạt đạo khí. Phương Thanh Sơn căn bản không có để ý tới Thất Diệp Ma Quân không thể tưởng tượng nổi, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại Thuần Dương kiếm quyết bên trong. Ầm vang một tiếng, thanh âm phi thường cổ lão, phi thường tăng thương, một thanh bảo kiếm từ Phương Thanh Sơn phía sau dâng lên. Chỉ là một cái thoáng, liền hiện ra chân hình, quang mang vạn trượng, như là đại nhật, vân vân rồng triện. Điều khác trên thân kiếm, ẩn chứa Thuần Dương chân ý. Đi. Phương Thanh Sơn chập chỉ thanh kiếm, xa xa một điểm. Thuần Dương phi kiếm phút chốc nhất chuyển, ngàn vạn kiếm quang hướng phía Thất Diệp Ma Quân chém giết tới, ung tùng nhưng, lan tăn nhưng, hoặc là lớn như sơn nhạc, hoặc là có chút tấp hơn, mỗi một đạo đều là sắc bén bức người, mỗi một đạo đều ẩn chứa Thuần Dương chân ý như là đại nhật phổ chiếu, không thể tránh né. Làm sao có thể, làm sao có thể? Thấy cảnh này, Thất Diệp Ma Quân đã sớm đánh mất dũng khí. Cái này đã là đối Thuần Dương phi kiếm uy lực chấn nhiếp, đồng thời cũng là bởi vì đối Phương Thanh Sơn thế mà có được dạng này đạo khí không tin. Hắn lúc đầu coi là Phương Thanh Sơn có được hai kiện tuyệt phẩm bảo khí, lại có so sánh 3.000 đại thần thông tuyệt kỹ đã đánh giá rất cao hắn, lại không nghĩ tới thế mà còn có so sánh tuyệt phẩm đạo khí bảo bối. Cái này chẳng lẽ mới là thiên chi kiêu tử sao? Thất Diệp Ma Quân tự lẩm bẩm. Mặc kệ Thất Diệp Ma Quân trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng gặp ngàn vạn kiếm quang trong nháy mắt liền đi tới trước mắt. Phút chốc nhất chuyển, hóa thành một vòng đại nhật rơi xuống, ung tùn nhưng hàn ý để Thất Diệp Ma Quân toàn thân cứng đờ, nhưng cũng đánh thức hắn. Thất Diệp Ma Quân dù sao cũng là tiên nhị đại, hơn nữa còn là thiên ma nhất tộc tiên nhị đại tự nhiên không phải giá áo túi cơm, đến lúc này, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhìn xem Phương Thanh Sơn, trong mắt vẻ ngoan lệ thốt nhiên mà phát, cắn răng một cái, đem huyết thương khung tế ra ngoài, hai tay đánh ra liên tiếp pháp quyết. Cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Thất Diệp Ma Quân trên mặt thoáng hiện điên cuồng thần sắc. Muốn tự bạo tuyệt phẩm bảo khí. Phương Thanh Sơn thấy thế, mi tâm một trận nhảy lên, hừ lạnh một tiếng. Ngươi hỏi qua ta sao? Không nói đến huyết thương khung sớm đã bị hắn cho ràng vật trong bàn tay, vẹn vẹn là tuyệt phẩm bảo khí một khi tự bạo ra, uy lực to lớn, hắn cách gần như thế, khẳng định sẽ bị thay bay vạ gió. Huống hồ bây giờ, Ngũ Vân Đào Hoa Trướng cùng Ngũ Ngục Vương Đỉnh đều không ở bên người, một khi bị dư ba tác động đến, tốt nhất đều là trọng thương kết quả. Tình huống như vậy, Phương Thanh Sơn lại làm sao có thể để Thất Diệp Ma Quân đã được như nguyện đâu? Nuốt. Phương Thanh Sơn trong lòng hơi động, cấu kết Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Ông. Ngũ Ngục Vương Đỉnh run lên, đi theo lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết thương khung đỉnh đầu, một cái đảo ngược, đem hắn đảo giữ lại, đi theo, bảo trong đỉnh, trận pháp mở ra, trực tiếp đem hắn trấn áp tại chỗ. Ngũ Ngục Vương Đỉnh vừa mới mặc dù bị Thất Diệp Ma Quân đoạt tới, nhưng là như thế một hồi, pháp lực của hắn nhưng không luyện hóa được Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Phương Thanh Sơn cũng không phải là muốn dùng Ngũ Ngục Vương Đỉnh hoàn toàn trấn áp bảo đao, bất quá là kéo dài một chút, vì thuần dương phi kiếm thắng được một chút thời gian mà thôi. Đáng chết. Thất Diệp Ma Quân hiển nhiên không ngờ đến tình huống này, trong lòng hơi động, huyết thương khung liền kích phá Ngũ Ngục Vương Đỉnh mấy cái trận pháp, phá không bay ra, chỉ là đang nghĩ muốn tự bạo bảo đao đã không còn kịp rồi. Nhưng gặp thuần dương phi kiếm lóe lên, Thất Diệp Ma Quân sở hữu động tác đều vì đó mà ngừng lại, mặc dù nhìn qua cùng trước kia không có gì khác biệt, nhưng là hai mắt không còn có thần quang. Lại là Phương Thanh Sơn khống chế thuần dương phi kiếm trực tiếp đem Thất Diệp Ma Quân thần hồn xóa sạch. Từ khi lần trước bởi vì không có khống chế lại uy lực, trực tiếp dùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm đem tuyệt mệnh đảo chủ hoành thành mảnh vụn, lần này Phương Thanh Sơn xuất thủ liền cố ý khống chế một chút. Ma Quân đứng bên ngoài đánh xì dầu 18 âm dương ma thần vốn đang nói cười yến yến, hoàn toàn không có chút nào lo lắng dáng vẻ, cho rằng Phương Thanh Sơn bất quá là trong tay Phật Như Lai tôn hầu tử, hoàn toàn lật không nổi bọt nước, lại làm sao biết tình huống chuyển tiếp đột ngột, lúc đầu chiếm thượng phong Thất Diệp Ma Quân sau cùng thế mà đưa tại trong tay Phương Thanh Sơn. Chẳng qua lúc này, những này ma vương cũng không lo được vì lao đại của mình báo thủ, riêng phần mình quay người hướng phía bên ngoài đảo tẩu. Thất Diệp Ma Quân đều không phải là đối thủ của Phương Thanh Sơn, liền lại càng không cần phải nói bọn hắn, huống chi trong tay Phương Thanh Sơn còn có một cái đạo khí cấp bậc sát phạt chí bảo, càng làm cho bọn hắn đánh mất dũng khí. Chỉ tiếc, Phương Thanh Sơn đã sớm phòng lấy bọn hắn, gặp được mình thuần dương phi kiếm, ngoại trừ người một nhà, liền chỉ có người chết. Lúc trước tung xuống Ngũ Vân Đảo Hoa Trướng lúc này liền làm ra rất tốt tác dụng. Những này ma thần mặc dù đều có thần thông bí cảnh tu vi, nhưng là nhiều nhất liền cùng phổ thông chân truyền đệ tử so sánh, trong tay lại không có cái gì lợi hại bảo bối, thời gian ngắn làm sao có thể đột phá Ngũ Vân Đào Hoa Trướng vòng phòng ngự. Ai lại động một cái, ta liền tiễn hắn một kiếm. Phương Thanh Sơn thanh âm hứng hở chuyển tới, nhưng là rơi vào thập bát âm dương ma vương trong thai lại tựa như làm định thân thuật, lập tức tất cả mọi người không nhúc nhích. Phương Thanh Sơn thấy thế, khoe miệng không khỏi có chút nhếch lên, tay cầm thuần dương kiếm. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng phủ sờ một chút, dù bận vẫn ung dung xoay người lại đối thập bát âm dương ma vương nói. Hiện tại lại hai lựa chọn, một liền các ngươi đầu hàng ta, dạng này các ngươi có thể sống, thứ hai liền các ngươi tiếp tục phản kháng, đào tẩu, dạng này các ngươi liền chỉ có một con đường chết. Các ngươi làm sao tuyển? Phương Thanh Sơn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua 18 người. Thập bát âm dương ma vương lập tức toàn thân cứng đờ, tương hô ở giữa nhìn một chút, sau cùng đồng loạt quỳ mọp xuống đất, khom người nói, chúng ta bái kiến chủ nhân. Thiên ma cùng những người khác không giống, bọn hắn trời sinh phục tùng cường giả, sớm đã thành thói quen mạnh được yếu thua, Thất Diệp Ma Quân đã thua ở trong tay Phương Thanh Sơn, mà bọn hắn càng là đứng trước sinh tử lựa chọn, loại này lựa chọn tự nhiên cũng không có cái gì ngoài ý muốn. 3. Chương 139, Côn Bằng Đản. Thu phục thập bát âm dương ma vương, tương đương với mình có 18 cái thần thông bí cảnh thủ hạ, mặc dù bọn hắn tại thần thông bí cảnh bên trong cũng không xuất sắc, nhưng là dù sao cũng là thần thông bí cảnh. Mình bây giờ cũng coi như không phải người cô đơn. Sau đó, Phương Thanh Sơn liền bắt đầu hưởng thụ thắng lợi trái cây, vung tay lên đem Thất Diệp Ma Quân thu nhập Ngũ Ngục Vương Đỉnh bên trong, sau đó đưa tay ra, chụp vào huyết thương khung. Thuần Dương Phi kiếm đến cùng là sát phạt đạo khí, mà lại đứng hàng thượng phẩm, so sánh tuyệt phẩm, không thể tùy tiện vận dụng, trừ phi ngày nào mình tu vi đột phá đến nghịch thiên cải mệnh, thậm chí trường sinh. Hiện tại tốt đạt được huyết thương khung, mình ngày thường trang bị cũng coi là có. Cái này sát phạt bảo khí uy lực mình cũng coi là kiến thức qua, lúc trước nếu không có lấy Ngũ Vân Đào Hoa Trướng hộ thể, mình chỉ sợ cũng muốn lật thuyền trong mương. Có kiện bảo bối này, một mực dùng đến mình đột phá trường sinh bí cảnh cũng đủ. Mà lại kiện bảo bối này giống như Ngũ Ngục Vương Đỉnh, đã sớm tới tuyệt phẩm bảo khí đỉnh phong, khoảng cách đạo khí chỉ có cách xa một bước. Huyết Thương Khung không hổ là sắp đột phá đạo khí tồn tại, mắt thấy Phương Thanh Sơn người đứng đầu chộp tới, Huyết Thương Khung tựa hồ cảm ứng được nguy cơ, đột nhiên một cái xoay tròn, tránh đi Phương Thanh Sơn bát, đao quang lóe lên, phá không chỉ lên trời bên trên bay đi, tựa hồ liền muốn chạy trốn. Ừm. Nhìn thấy một màn này, Phương Thanh Sơn không khỏi đều sửng sốt một chút. Khá lắm, mặc dù còn không có đắc đạo, nhưng là Huyết Thương Khung cũng đã ẩn ẩn sinh ra trí tuệ, có linh tính, thế mà biết xu lợi tránh hiểm, điểm này so với Ngũ Ngục Vương đỉnh tới nói lại là tiến thêm một bước. Chỉ cần thêm một chút tài liệu tốt, lại có cao thủ một lần nữa rèn đúc một phen, đột phá đạo khí, 10 phần chắc chín. Dù sao như là Huyết Thương Khung, Ngũ Ngục Vương đỉnh, Ngũ Vân Đào Hoa chướng dạng này tuyệt phẩm bảo khí, cũng sớm đã có đạo khí nội tình, lại chính là linh tính trí tuệ thôi. Bây giờ, Huyết Thương Khung trí tuệ đã sinh, đột phá đạo khí cũng liền ở trong tầm tay. Gặp tình hình này, Phương Thanh Sơn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mắt thấy Huyết Thương Khung liền muốn bay đi, Phương Thanh Sơn cũng không nóng nảy, trong lòng hơi động, Ngũ Vân Đào Hoa chướng bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt, bắn ra từng đạo lộng lẫy thải sắc mây khói, như là dây thừng đem Huyết Thương Khung trói chặt lại. Huyết Thương Khung thế nhưng là ma đao, sao lại ngồi chờ chết, lúc này liền hung tính đại phát, lệ khí bừng bừng phân chấn, đao quang như đám, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập bốn phương tám hướng, tả hữu xung đột, tựa như đại náo thiên cung tôn hầu tử, trong lúc nhất thời Ngũ Vân Đào Hoa chướng thế mà đều không chấn áp được. Đây cũng không phải nói Ngũ Vân Đào Hoa chướng kém. Chỉ là cùng Huyết Thương Khung so sánh, Ngũ Vân Đào Hoa chướng lại ít linh tính, toàn bộ nhờ Phương Thanh Sơn thôi động, đương nhiên đây không phải chủ yếu chính là, lúc trước hắn hấp thu như vậy huyết nhục nghe đàm xương mù chướng khí còn không có tiêu hóa, 10 tầng lực căn bản là chỉ có thể phát huy ra 5-6 tầng mà thôi. Hừ, Huyết Thương Khung biểu hiện càng là lợi hại, Phương Thanh Sơn đương nhiên càng là cao hứng. Chẳng qua việc cấp bách vẫn là phải trước đem hắn thu phục mới là. Nhưng gặp Phương Thanh Sơn bấm tay tại thuần dương trên thân kiếm bắn ra. Ông. Một tiếng thanh thúy, cổ lão, rộng lớn, ba khí kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Mặc dù cũng không có cái gì sát phạt chi lực, nhưng là muốn lật trời Huyết Thương Khung lại chỉ một thoáng ngừng lại, tựa như chuột gặp mèo. Đã ngươi đã sinh ra trí tuệ, thế thì dễ nói chuyện rồi. Phương Thanh Sơn thản nhiên nói. Giống như bọn họ ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là ta liền đem trí tuệ của ngươi xóa bỏ. Nói tới chỗ này, Phương Thanh Sơn trong mắt sát khí lộ ra, thuần dương phi kiếm ong ong vang lên không ngừng. Tựa hồ sau một khắc liền muốn phá không chẳng tới. Huyết Thương Khung nghe vậy lập tức run lên, hắn mặc dù cũng không thể hoàn toàn lý giải Phương Thanh Sơn, dù sao hắn chỉ là vừa mới sinh ra trí tuệ. Nhưng là bản năng hỏa phúc cắt hung còn có thể cảm ứng được, đối mặt Ngũ Vân Đào Hoa chướng cùng Ngũ Ngục Vương đỉnh, Huyết Thương Khung còn dám cùng tranh tài, nhưng là đối mặt Thuần Dương Phi Kiếm, hắn lại là không dám chút nào phản kháng. Nhất là Thuần Dương Phi Kiếm cùng chính hắn đồng dạng đều là chuyên trách sát phạt bảo bối, càng là biết loại tồn tại này. Sát phạt chi lực là bực nào kinh người. Cho nên, cùng 18 âm dương ma như thần, tại sinh tồn trước mặt, Huyết Thương Khung đồng dạng cũng thần phục. Ha ha, tốt. Gặp Huyết Thương Khung rốt cục thần phục, Phương Thanh Sơn một thanh nắm trong tay, yêu thích không buông tay vớt vớt. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. 18 âm dương ma thần cũng rất có nhãn lực sức lực chúc mừng nói, sau đó tranh nhau chen lấn nói. Thất Diệp Ma Quân ngoại trừ trên thân bảo bối, tại trong thành bảo còn có thật nhiều chân tàng. Chúng ta cái này gọi mang chủ nhân tiến đến đoạt lại. Tốt. Phương Thanh Sơn nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, trở tay đem Huyết Thương Khung thu hồi, mang theo mọi người đi tới bóng ma tỏa thành bên trong. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Nhớ ngày đó một cái Thiên Tuyệt Ma Tông khí đồ tuyệt mệnh đảo chủ đều để Phương Thanh Sơn kiếm lời cái bát đầy bồn đầy. Mà Thất Diệp Ma Quân thân là ma thần chi tử, Phương Thanh Sơn đối với hắn chân tàng lại là ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Có thập bát âm dương ma vương những này dẫn đường đảng, Phương Thanh Sơn tự nhiên rất là nhẹ nhõm đem trong thành bảo các loại dược liệu, trong kho một chút chân quý khoáng thạch quét sạch. Trừ cái đó ra, Phương Thanh Sơn lại tại những này ma vương cáo trí dưới, từ đại điện vương tọa phía dưới, đạt được một viên to bằng cái thất cự đản bày biện ra màu trắng, phía trên tựa hồ bị người vẽ lên lít nha lít nhít phù văn, phong tỏa ngăn cản cự đản sinh mệnh lực. Côn bằng đản. Nhìn đến đây, Phương Thanh Sơn mới nhớ tới. Thất Diệp Ma Quân trong tay còn có một kiện bảo bối như vậy. Nghe đồn, Thái Nhất Môn bên trong, liền có trứng rồng, sắp nở ra Thái Cổ Thiên Long, Linh Lung Phúc Địa cũng có thần thú trứng Phượng Hoàng, thậm chí còn giống như có một đầu viễn cổ Phượng Hoàng, viễn cổ Phượng Hoàng thế nhưng là so sánh trường sinh bí cảnh tồn tại. Thiên Long, Phượng Hoàng cùng Côn Bằng đều là vô cùng cường đại viễn cổ thần thú, một khi trưởng thành, liền một phương cự phách. Chỉ tiếc loại này Thái Cổ Thánh Thú, nở đi ra đều cực kỳ gian nan. Coi như nở. Không có mấy vạn năm, thậm chí mấy thời gian 10 vạn năm, sẽ không trưởng thành. ăn cái gì cũng muốn ăn chết một cái tiên đạo môn phái. Thất Diệp Ma Quân trong tay cái này Mai Côn Băng Đản, chính là hắn cha Cửu Âm Ma Thần tại vực ngoại tinh không một viên xa xôi sao trời nội bộ phát hiện, tổng cộng có 3 cái, hắn đoạt được một viên, ban cho Thất Diệp Ma Quân, đáng tiếc bây giờ lại là vì người khác làm quần áo cưới, bạch bạch tiện nghi Phương Thanh Sơn. Tốt, các ngươi đi bên ngoài đem thiên ma thu phục, chứa ở Ngũ Ngục Vương đỉnh bên trong, cùng sử dụng Ngũ Ngục Vương đỉnh thôn phệ huyết nục nghe đàm bên trong huyết khí làm tư lương. Phương Thanh Sơn như là cá giết sang sông, đem trong thành bảo phàm là có chút vật giá trị đều thu hết một lần, sau đó đem Ngũ Ngục Vương đỉnh vứt cho Thập Bát Âm Dương Ma Vương, để bọn hắn ra ngoài thu phục thiên ma. Những thiên ma này, rất nhiều lúc đầu liền thuộc hạ của bọn hắn, mà lại bất luận đúng dùng để luyện đan, vẫn là thôi động trận pháp đều là vô cùng tốt, căn cứ tặc không đi không nguyên tắc, Phương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không bỏ qua những tư nguyên này. Vâng, chủ nhân. Thập Bát Âm Dương Ma Vương nghe vậy, cung kính tiếp nhận Ngũ Ngục Vương đỉnh, quay người rời đi tòa thành, tiến đến thu phục thiên ma. Mà Phương Thanh Sơn lại là lắc một cái tay, đem Ngũ Vân Đào Hoa Trướng vung xuống, sau đó từ Thất Diệp Ma Quân trong chữ vật không gian xuất ra một bình bát. 3. Chương 140, Khô Mục Phùng Xuân. Cửu Dương Thánh Thủy, đây chính là Cửu Dương Thánh Thủy A. Phương Thanh Sơn bưng lấy một tôn không phải vàng không phải sắt, không phải ngọc không phải đá bình bát, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng gặp vậy cái kia bình bát bên trong, chứa chính là không ngừng lưu động chất lỏng. Chất lỏng này bày biện ra 9 loại nhan sắc, như hỏa diễm thiêu đốt lên, giống như suối phun, lại ra hào hào tiếng nước chảy, khiến người không phân biệt được, đến cùng là thủy hay là hỏa. Có thứ này, kia một khối thế giới thụ mảnh vỡ liền có thể khô một phùng xuân, một lần nữa biến thành một viên cây giống. Mặc dù muốn một lần nữa dài đến đỉnh thiên lập địa giai đoạn, không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, hao phí nhiều ít tài nguyên, nhưng là đây chính là đứng đầu nhất linh căn A, là có thể một mực làm bạn Phương Thanh Sơn đi xuống chí bảo. Liền xem như hắn đột phá trường sinh bí cảnh, thành tiên, thậm chí đại la, không gian thời gian tiêu giao tự tại, vật này đều là trí bảo. Thứ này liền xem như đặt ở trong hồng hoang, cũng là có thể so sánh đỉnh cấp tiên thiên linh căn tồn tại. Phương Thanh Sơn tin tưởng, vật này một khi trưởng thành, liền sẽ trở thành trong tay mình, ngoại trừ chư thiên kỳ bản bên ngoài vật chân quý nhất. Phương Thanh Sơn đem thế giới thụ mảnh vỡ đem ra. Vật này từ khi đạt được về sau, Phương Thanh Sơn liền một mực dùng chân khí của mình không ngừng tẩy luyện. Mặc dù không có luyện hóa, nhưng lại cũng làm cho thế giới thụ mảnh vỡ lây dính một tia khí tức của mình. Giờ phút này, Phương Thanh Sơn hai tay đánh ra một đạo pháp quyết, để thế giới thụ mảnh vỡ huyền không lơ lửng ở trước người mình, sau đó chập chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng nhất câu, bình bát bên trong Cửu Dương Thánh Thủy tựa như cùng một dòng suối trong bắn ra, rơi thẳng vào thế giới thụ mảnh vụn bên trên. Cửu Dương Thánh Thủy không hổ là thiên địa chí bảo, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Nhưng gặp một giọt ở thế giới cây mảnh vụn bên trên, liền có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Xuy, xuy, xuy. Cửu Dương Thánh Thủy nhỏ tại khối gỗ bên trên, như là nóng rực khối sắt ngâm tại lạnh trong nước, phát ra suy suy tiếng vang. Một cỗ Cửu Dương chi khí bị thế giới thụ mảnh vỡ thu nạp đi vào, trong khoảnh khắc, Phương Thanh Sơn liền cảm thấy một tia sinh cơ thai nghén ra, liền như là kinh chập về sau, hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục, cỏ nhỏ nảy sinh chui từ dưới đất lên sinh cơ đồng dạng. Khô một phùng xuân. Theo Cửu Dương Thánh Thủy liên tục không ngừng nhỏ xuống. Cỗ này suy nhược sinh cơ dần dần lớn mạnh, theo thời gian trôi qua, Phương Thanh Sơn thậm chí thấy được lớn chừng bàn tay mảnh vụn bên trên, một cái nhỏ xíu lục sắc mầm bảo có chút hở ra, đây tựa hồ là nảy sinh, sắp phá xác. Nhìn đến đây, Phương Thanh Sơn càng phát kích động, lúc đầu khống chế Cửu Dương Thánh Thủy lượng, giờ phút này lập tức buông tay buông chân, trực tiếp đem thế giới thụ mảnh vỡ thả vào bình bát bên trong, trực tiếp cầm Cửu Dương Thánh Thủy ngâm. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chỉ một thoáng, tựa như dục tốc bất đạt, đánh kích thích tố, thế giới thụ mảnh vỡ, lúc này liền phá xác mà ra, nảy mầm, mọc rễ. Một cỗ cường đại một thuộc tính linh khí thình thịch bừng bừng phân chấn, cuồn cuộn như nước thủy triều. Phương Thanh Sơn tu luyện tiên hậu thiên ngũ hành chân khí cũng coi là phi thường cường đại thuộc tính ngũ hành chân khí, nhưng là trong đó một thuộc tính chân khí cùng cái này một khí so sánh, quả thực là đại vu gặp tiểu vu, mặc dù đây bất quá là vừa mới nảy mầm, nhưng là liền phẩm chất mà nói cũng so chân khí của mình cao không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này có cái này một bình bát Cửu Dương Thánh Thủy làm dịch dinh dưỡng. Thế giới thụ mảnh vỡ lại là một cái hô hấp một cái dạng. Trong lúc nhất thời, thế giới thụ mảnh vỡ tựa như biến thành một cái lô đen, liên tục không ngừng thôn vệ lấy sinh cơ, đồng thời thả ra một cỗ không phải màu xanh, lại hiển hỗn độn một khí. Thế giới thụ mảnh vỡ như nấm mọc sau mưa măng, xoạt 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 mọc ra, nảy mầm, chỗ nhánh. Thậm chí còn mọc ra phiến lá. Không bao lâu, liền hóa thành một cái cây giống, mặc dù nhìn qua tựa hồ yếu đuối, nhưng là mơ hồ trong đó có thể gặp đến hắn tựa hồ có đỉnh thiên lập địa vĩ lực. Nhưng gặp cái này gốc cây giống, sợi rễ một mực đâm vào trong hư không, giống như tại từ vô cùng vô tận hư không, hấp thụ chất dinh dưỡng, lá cây là hình bầu dục, hoa văn như phủ, mỗi một chiếc lá hoa văn, đều tuyệt không giống nhau, tựa hồ là từng chương thiên thư phụ chú. Quả nhiên là xảo đoạt thiên công, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Nhìn trước mắt cây giống, Phương Thanh Sơn từ đáy lòng cảm khái nói. Sở dĩ nói là xảo đoạt thiên công, liền thế giới thụ thân cây, lá cây, sợi rễ bên trên tạo thành thiên nhiên trận pháp cấm chế, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều đang diễn biến, không ngừng gia tăng, không ngừng lớn mạnh. Mà sở dĩ nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, lại là bởi vì gốc rễ cần thế mà đâm vào vô tận hư giữa không trung, hấp thu từng cái không biết tên thần bí trong hư không ẩn tàng ngàn vạn linh khí. Không hổ là đỉnh thiên lập địa, liên tiếp tiên phàm thế giới thụ, quán thông vĩnh sinh vạn giới hư không, như là nhân chi sống lưng huyết mạch, cấu kết lập đi lập lại. Ai đáng tiếc, cũng không biết vật này năm đó là bực nào vĩ ngạn. Cảm nhận được thế giới thụ ra trận trận bàng bạc ý niệm, khi thế, Phương Thanh Sơn không khỏi đối thời điểm hưng thịnh thế giới thụ sinh lòng mê mẩn. Chẳng qua cho dù cường đại như vậy tồn tại, sau cùng đều gặp nạn, Phương Thanh Sơn lại không khỏi sinh lòng như dẫm trên băng mỏng chi tâm, trên con đường tu hành, nguy hiểm trung điệp, không để ý, liền vạn kiếp bất phục, bởi vậy, khi cầm như dẫm trên băng mỏng chi tâm, đi tinh tiến dũng mãnh sự tình. Này suy nghĩ vừa ra, Phương Thanh Sơn toàn thân chấn động, cả người đều rất giống thông thấu rất nhiều giống như. Lại là Phương Thanh Sơn tâm cảnh có tăng lên, đạo hạnh có thể gia tăng. Ngay sau đột phá bình cảnh, tự nhiên cũng liền suy yếu. Hắc hắc, không nghĩ tới thế mà còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn. Phương Thanh Sơn không khỏi cười nói. Đồng thời cũng nghĩ đến, nếu không phải là thế giới thụ gặp kiếp, lấy sự cường đại của hắn, đừng bảo là mình, liền trường sinh bí cảnh, tiên nhân, kim tiên với hắn mà nói đều chẳng qua là sâu kiến, lại như thế nào có được như thế chí bảo đâu. Mặc dù thế giới thụ muốn hoàn toàn trưởng thành, tốn hao thời gian, chỉ sợ so với côn bằng đảng còn nhiều hơn, nhưng là Phương Thanh Sơn lại hoàn toàn không quan tâm. Hắn hiện tại muốn cân nhắc sự tình lại là, một khi thế giới thụ trưởng thành, đợi một thời gian, mình chỉ sợ cũng không chế không nổi nó. Cái này tự nhiên không phải Phương Thanh Sơn nguyện ý nhìn thấy sự tình, mà muốn thế giới thụ hoàn toàn cho mình sử dụng. Cũng chỉ có đem thế giới thụ hoàn toàn luyện hóa. Giờ phút này thế giới thụ vừa mới tỏa ra sự sống, một lần nữa sống lại, đang là lúc yêu ớt nhất. Phương Thanh Sơn không dám thất lễ, vận chuyển tiên hậu thiên ngũ hành chân khí, đem mình cương khí hoàn toàn quán chú đến thế giới thụ mầm non bên trong. Đi theo, Phương Thanh Sơn đem thần thức hóa đao, hướng phía mình nguyên thần xa xa một chém. Xoát một tiếng, một phân thành hai. Phúc! Lúc này một ngụm nghịch huyết liền phun tới. Chẳng qua Phương Thanh Sơn bây giờ lại không lo được nhiều như vậy, cố nén đau xót, Phương Thanh Sơn đem bên trong ít hơn một phần bản nguyên linh hồn nguyên thần đầu nhập thế giới thụ bên trong. Ông! Chỉ một thoáng, chỉ gặp cả viên thế giới thụ mầm non chấn động. Từng cái cành lá bay lên ở giữa, huyển như nhân thủ, tại thân cây trung ương, thế mà loáng thoáng hiện ra một người mặt, nhìn kỹ phía dưới, không phải Phương Thanh Sơn là ai. Hắn lại là dùng hợp xa kỳ thư bên trong nguyên thần thứ hai cùng thuần dương kiếm quyết bên trong bản mệnh bảo kiếm phương pháp tu luyện, đem thế giới thụ biến thành tính mạng mình song tu đồ vật. Dạng này trong lúc nhất thời mặc dù sẽ tổn thương nguyên thần của mình, nhưng là từ lâu dài đến xem, lại là đáng giá. 3. Chương 141, liên tiếp đột phá. Hút linh khí của thiên địa, nạp tinh hoa của nhật nguyệt. Màn trời chiếu đất. Từ nơi sâu xa, Phương Thanh Sơn chỉ chính mình tựa như biến thành thế giới thụ chính là ta chính là thế giới thụ, không phân khác biệt, chỉ có chủ thứ. Giờ khắc này, thế giới thụ sợi rễ liền thành mình vô số xúc tu, thông qua bọn hắn, Phương Thanh Sơn đi đến hư không, đi đến cái khác đại thế giới, thậm chí đi tới một cái cao cấp hơn không gian, tiên giới. Từng sợi tiên giới linh khí, bị mình hấp thụ tiến đến. Tầm bổ cây giống, còn lại thì bổ sung thân thể của mình, tư dưỡng tinh thần của mình pháp lực. Thực khí giả thần minh bất tử. Có cái này phân thân thế giới thụ, Phương Thanh Sơn ngày sau không cần ăn, không cần năng lượng, tu vi cũng có thể tiến triển cực nhanh, liền xem như lâm vào trong tuyệt địa, cũng có thể cam đoan mình sống được thật tốt. Dù sao thế giới thụ thế nhưng là quán thông vĩnh sinh thế giới chư thiên vạn giới tồn tại, liên tiếp tiên phàm lượng giới thông đạo, còn có cái gì tuyệt địa, là có thể ngăn cản đến hắn địa phương. Tâm thần khẽ động. Thế giới chi thụ cây giống thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào mi tâm của hắn trung ương nhất trong nghe hoàng cung, hắn nhắm mắt bên trong xem, liền sẽ hiện cây này mầm lặng lặng sống nhờ tại mình nghe hoàng cung chư thiên kỳ bản phía trên, vô số rễ cây vẫn như cũ vào hư không, mình hơi hô hấp một cái, nguyên khí liền lăn lăn mà tới. Để Phương Thanh Sơn cảm thấy kỳ quái chính là, những này sợi rễ không chỉ là cắm rễ tại vĩnh sinh thế giới trong chư thiên, liền đã mở ra thiên long, thậm chí Thục Sơn, Tam Quốc Tam Phương thế giới, hắn xúc tu cũng đưa tới. A, nếu như thế giới thụ không biết có thể hấp thu vĩnh sinh thế giới chi lực trưởng thành, còn có thể hấp thu chư thiên kỳ bản bên trong các cái thế giới lực lượng, chỉ sợ thành thời gian dài đem sẽ cực kỳ rút ngắn, mà lại nói không được phá rồi lại lập, lại thêm lưng tựa chư thiên kỳ bản, trưởng thành thế giới thụ so sánh với ban đầu một khắc này chỉ sợ càng thêm cường đại. Phương Thanh Sơn tự lẩm bẩm. Chẳng qua muốn đợi thế giới thụ trưởng thành, chỉ sợ mình thành tiên đều không nhất định có thể nhìn thấy. Hiện tại như là đã đem thế giới thụ một lần nữa dựng dục đi ra, như vậy chuyện này liền đã qua một đoạn thời gian rất dài, thế giới thụ tác dụng duy nhất, liền chỉ có thôn phệ các giới thậm chí tiên giới linh khí cho mình sử dụng. Lập tức nhiệm vụ chủ yếu chính là đột phá tu vi. Đúng vậy, đột phá tu vi. Phương Thanh Sơn mặc dù từ đột phá thần thông bí cảnh đến bây giờ cương khí cảnh giới, tổng cộng cũng không có hoa phí bao lâu thời gian, thậm chí hoàn thành có ít người cả một đời cũng không thể hoàn thành mục tiêu, nhưng là hắn thấy vẫn là quá chậm. Phương Thanh Tuyết đã tại vũ hóa môn tiểu tiên giới bế quan, tại xuất quan thời điểm, chỉ sợ khoảng cách kim đan cảnh giới đã không xa. Mà Phương Hàn, chỉ sợ càng là như vậy, mình rời đi vũ hóa môn thời điểm, hắn đã đột phá thần thông bí cảnh, thời gian dài như vậy, chỉ sợ tu vi của hắn đã lên như diều gặp gió, đều nhanh gặp phải mình. Mặc dù mình lấy ra cơ duyên của hắn, ngũ ngục vương đỉnh, thế giới thụ, côn bằng đản đều đã rơi vào trong tay mình, nhưng là Phương Thanh Sơn tin tưởng, Phương Hàn làm kỷ nguyên chi tử, thế giới nhân vật chính, tuyệt đối còn có cơ duyên khác, tiến bộ tuyệt đối sẽ không so với mình đầy bao nhiêu. Cương khí cảnh giới bước kế tiếp liền âm dương. Mà đối với âm dương lý giải, Phương Thanh Sơn tại còn không có đạt được chư thiên kỳ bản trước đó liền có hiểu biết, mặc dù chỉ là gia lông. Về sau lại tu luyện thiên sơn lục hợp trưởng cùng càn khôn đại na di, tiến một bước diễn hóa âm dương, dung luyện thái cực. Cho đến Thục Sơn bên trong, đạt được hợp sa kỳ thư, tinh tu ngũ hành chân khí. Huống chi Phương Thanh Sơn đạt được thuần dương phi kiếm, đối với thuần dương, có thể nói, đã sớm đột nhiên tăng mạnh, Phương Thanh Sơn đối âm dương biến hóa đã sớm rõ ràng trong lòng. Là thời điểm đột phá. Phương Thanh Sơn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tiên hậu thiên ngũ hành chân khí, âm dương áo nghĩa quanh quẩn trong lòng. Âm dương giả, thiên địa, nhật nguyệt, ngày đêm, nóng lạnh, nam nữ, trên dưới, thủy hỏa, lẫn nhau thể, dưỡng dục, đối lập, đồng can. Âm dương bất chắc chi vị thần, vui do dương người đến vậy, lễ do âm tác giả, âm dương cùng mà vạn vật đến, âm vị đêm vậy, dương vị ban ngày. Hạ thì dương dài mà âm ngắn, đông thì dương ngắn mà âm dài, là âm dương dài ngắn. Âm dương phân bố, chấn lôi xuất trệ, ngày đêm cùng cũng. Hai khí giao cảm, hóa sinh vạn vật. Thiên địa cùng mà vạn vật sinh, âm dương tiếp mà biến hóa lên. Này đọc vừa ra, cảnh tỉnh. Phương Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình tựa hồ trong nháy mắt đốn ngộ, lúc đầu ngắm hoa trong màn sương ngắm trăng trong nước âm dương có khác, trong nháy mắt trí tuệ vững vàng. Không cần Phương Thanh Sơn vận chuyển, thể nội tiên hậu thiên ngũ hành chân khí bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một đen một trắng hai đạo cương khí. Một loại bày biện ra thuần dương phi kiếm bên trên khí tức, chí cương chí dương, một loại bày biện ra như cảnh liêu trong gió xuân, dáng vẻ thước tha mềm mại âm nhu. Cả hai đan vào một chỗ, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, không phân khác biệt, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Âm dương ngũ hành, giao thế chuyển đổi. Giờ khắc này, cho dù là thế giới thụ thôn vệ nguyên khí quần quận như nước thủy triều, nhưng là cũng không đổi kịp Phương Thanh Sơn hấp thu chi lực. Cũng may hắn còn có thuần dương kim đan, nuốt một viên, lập tức tựa như đặt mình vào tại linh khí như mưa vũ hóa môn tiểu tiên giới. Toàn thân lực lượng liên tục tăng lên, ngũ hành chân khí chuyển hóa âm dương cương khí một cái hô hấp một cái biến hóa, trong chốc lát, liền hóa thành một nam một nữ mô hình, nam giả như vương, quân lâm thiên hạ, nữ giả như hậu, mẫu nghi thiên hạ. Phương Thanh Sơn mở hai mắt ra, trong mắt nhật nguyệt tần hiện. Trong lòng hơi động, âm dương cương khí bá một cái, diễn biến chư thiên vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, chim thú trùng cá, phong vũ lôi điện tận ở trong đó. Sinh động như thật, không có nửa điểm giả tượng, tựa hồ là thật. Chẳng qua đây đều là giả tượng, Phương Thanh Sơn cảnh giới còn không có đạt tới hư không tạo vật tình trạng, đây bất quá là âm dương biến hóa chi thuật thôi. Đột phá âm dương cảnh giới, Phương Thanh Sơn cũng không có xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện, hắn chuẩn bị nhất cử đột phá thiên nhân cảnh giới. Cái gọi là thiên nhân cảnh giới, bất quá là thiên nhân hợp nhất, nhìn rõ thiên địa, lĩnh ngộ nguyên khí ảo diệu, nghiên cứu trận pháp huyền cơ. Phương Thanh Sơn lúc trước bởi vì lĩnh ngộ cầm như giẫm trên băng mỏng chi tâm, đi tinh tiến dũng mãnh sự tình, tâm cảnh có thể đột phá, đạo hạnh phóng đại. Lại thêm thế giới thụ huyền diệu, để hắn đối nguyên khí ảo diệu rõ ràng trong lòng, mà hợp sa kỳ thư cùng thuần dương kiếm quyết bên trong các loại trận pháp càng làm cho hắn trước thời hạn giải trận pháp cấm chế huyền cơ, cho nên đột phá thiên nhân cảnh liền như là lúc trước đột phá âm dương cảnh giới đồng dạng, đối Phương Thanh Sơn tới nói đã sớm không tồn tại bình cảnh. Phương Thanh Sơn tâm thần sáng, nhất niệm không dậy nổi, tư duy thuận thế giới thụ sợi dễ kéo dài tại vô lượng giữa hư không, chỉ một thoáng liền nhìn thấy trong hư không vô số nguyên khí hạt đều đang không ngừng biến hóa, loại biến hóa này, dĩ nhiên chính là nguyên khí ảo diệu. Cùng lúc đó, Hợp Sa Kỳ Thư cùng Thuần Dương Kiếm Quyết bên trong các loại trận pháp, đương nhiên là bình thường nhất một nguyên, lương nghi, tam tải, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập tuyệt hết thể trong đầu diễn dịch ra. Phá phá phá. Phương Thanh Sơn hét lớn một tiếng. Nhưng gặp thể nội tương sinh tương khắc âm dương ngũ hành chi khí bỗng nhiên biến đổi, ngưng kết thành từng cái trận pháp cấm chế, dung nhập nhục thân. 3. Chương 142, luyện hóa phụ lục. Ngay tại Phương Thanh Sơn một hơi đột phá hai cái cảnh giới thời điểm, trong Nghê Hoàn cùng Chư Thiên Kỳ bản bỗng nhiên chấn động, nhân luân tử khí tràn ngập, hư giữa không trung vang lên suy đại pháp loa thanh âm, trong đó một quân cờ quang hoa đại phóng, cùng Vĩnh Sinh, Thiên Long, Thục Sơn, Tam Quốc các thế giới kêu gọi kết nối với nhau, lại là lại một cái thế giới mới bị mở ra. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao lần này hắn tu vi đột phá hai cái cảnh giới, đạt đến thiên nhân cảnh, đây chính là thần thông bí cảnh một cái đường danh giới, từ đây liền có thể bố trí trận pháp, luyện chế linh khí, tại vũ hóa môn đều có thể trực tiếp tấn cấp trưởng lão. Không chỉ là hắn, Phương Thanh Tuyết tiến vào vũ hóa môn tiểu tiên giới tu vi đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, Phương Hàn đột phá thần thông bí cảnh về sau, đồng dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản, những này đều có thể cho hắn chia sẻ nhất định khí vận. Lại có hắn diệt sát tuyệt mệnh đảo chủ, thất diệp ma quân, giết người đoạt vận, nhất là thất diệp ma quân, đây chính là tiên nhị đại. Khí vận nồng hậu dày đặc, thu phục thập bát âm dương ma vương, lại để bọn hắn thu phục trăm vạn thiên ma, từ một cái người cô đơn, trực tiếp biến thành một phương thế lực, tự nhiên cũng sẽ tụ tập khí vận. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Phương Thanh Sơn đạt được thế giới thụ mảnh vỡ, đồng thời thành công đem nó nặng mới dựng dục ra đến, mặc dù bây giờ chỉ là một viên cây giống, nhưng là không thể nghi ngờ hắn đạt được thế giới thụ khí vận di trạch. Nghĩ thế giới thụ thời điểm cực thịnh là uy thế cỡ nào, liền một kẻ phàm nhân liền có thể thông qua hắn trực tiếp leo đến tiên giới, khí vận chi nồng hậu dày đặc, vì thiên địa chỗ chung, là vạn dân tâm bên trong đồ đẳng, Phương Thanh Sơn cho dù tìm được chính là không có ý nghĩa một kia, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhiều như vậy khí vận hội tụ mở ra thế giới, tuyệt đối không phải thiên long loại kia cấp thấp vị diện, Phương Thanh Sơn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút lần này mở ra đến cùng là thế giới nào. Tâm thần khẽ động, Phương Thanh Sơn liền từ thế giới thụ bên trên rơi xuống, trực tiếp đi tới mới mở ra quân cờ trước, đưa tay tìm tòi. Một cái tên liền hiện lên ở trong đầu của chính mình. Đại chúa tể. Không nghĩ tới lại là thế giới này. Phương Thanh Sơn mặc dù biết lần này khí vận nồng hậu dày đặc mở ra thế giới tuyệt đối không phải cấp thấp vị diện, lại không nghĩ tới mình còn đánh giá thấp thế giới thụ khí vận di trạch, thế mà mở ra đại chúa tể thế giới này. Lắc đầu, Phương Thanh Sơn nghĩ cho tới bây giờ, mình tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh, chư thiên kỳ bản bên trong lại có hai thế giới mở ra, mình còn không có tiến đến. Hiện tại vấn đề là, tự mình lựa chọn một cái thế giới xuyên qua, còn tiếp tục chờ ở chỗ này. Dù sao cái này huyết nhục nghe đàm thế nhưng là một cái tập trung điểm, Thái Nguyên Tiên Phủ lối vào ngay ở chỗ này không xa, Ma Xoái ứng thiên tình sẽ đến, Thái Nhất Môn người sẽ đến, Phương Hàn trở về, thậm chí Hoa Thiên Đô, thậm chí Vũ Hóa Môn Trường Môn, Cửu Âm, Cửu Dương Thiên Tầm các trường sinh cự phách cũng sẽ lộ diện. Phương Thanh Sơn sở dĩ muốn chờ ở chỗ này, thứ nhất là không nguyện ý bỏ lỡ cảnh tượng náo nhiệt như vật, mà đến cũng là muốn gặp một lần Hoa Thiên Đô. Dù sao Phương Hàn đến cùng là mình nhìn người tốt, mà lại hắn khí vận còn cùng mình tương liên, Hoa Thiên Đô chèn ép Phương Hàn, đây chính là không nể mặt chính mình. Trước kia coi như xong, dù sao mặt mũi chỉ ở cường quyền bên trong, bây giờ tu vi đột phá thiên nhân cảnh, coi như y lý nguyên đánh không bại Hoa Thiên Đô, nhưng là chống lại một chút vẫn là không có vấn đề. Ừm, đúng rồi. Phương Thanh Sơn đỗng nhiên nghĩ đến, trong tay mình còn có một thứ đồ vật không có tiêu hóa, đó chính là Thất Diệp Ma Quân phụ lục. Thất Diệp Ma Quân chính là thần thông bí cảnh tầng thứ 6 cao thủ, toàn thân thần thông pháp lực ngưng đã luyện thành một tấm đùa chú, trên lệch một bước liền có thể ngưng kết kim đan, trở thành tiểu cự đầu. Bây giờ, thân hồn của hắn bị mình dùng thuần dương phi kiếm xóa bỏ, nhưng là phù lục vẫn còn, mình bây giờ lại đột phá đến thiên nhân cảnh, vừa vặn đem hắn phù lục bên trong thần thông hấp thu, chuyển hóa vì thần thông của mình, chẳng những có thể lấy tiết kiệm rất nhiều tu luyện thần thông thời gian, hơn nữa còn có thể để cho mình sức chiến đấu tăng nhiều. Ừm. Cứ làm như thế. Phương Thanh Sơn trong lòng hạ quyết tâm, trước đem Thất Diệp Ma Quân phù lục luyện hóa, lại nhìn có thời gian hay không, nếu như thời gian vẫn là dư giả, liền xuyên qua Tam Quốc đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Sơn đem tay hướng Thất Diệp Ma Quân đỉnh đầu vừa để xuống, sau đó co lại, liền gặp một trường tràn ngập thất bại chi sắc, có chút hư ảo phù lục từ đỉnh đầu rút ra. Sở dĩ như vậy, lại là bởi vì Thất Diệp Ma Quân đã chết, mà phụ lục cảnh giới đến cùng không so được kim đan cảnh giới, kim tính bất hủ, một khi chủ nhân bỏ mạng, không thể kịp thời lợi dụng bảo tồn, như vậy phụ lục liền sẽ từ từ tiêu tán, một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí. Phương Thanh Sơn chập chỉ thanh kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái, Thất Diệp Ma Quân phụ lục liền ầm vang một tiếng tan rã ra, hóa thành từng mai thần thông trận pháp. Phương Thanh Sơn tầm mắt là bực nào cao, phổ thông thần thông hoàn toàn không để vào mắt. Nhất là Thất Diệp Ma Quân phụ lục bên trong các loại ngũ hành thần thông, so sánh Phương Thanh Sơn đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, ngũ hành thần lôi, ngũ hành độn pháp các thần thông căn bản cũng không có thể đánh đồng, thế là hắn trực tiếp vận chuyển thần thông, rút lấy bùa này ở trong ngũ hành tinh khí, dung nhập mình ngũ hành thần thông ở trong. Về phần cái khác thần thông, Phương Thanh Sơn cũng chỉ là bảo lưu lại như là đại thiết cắt thuật, chấn hồn ca chờ chút. Đương nhiên, Phương Thanh Sơn thôn phệ Thất Diệp Ma Quân thần thông, ngoại trừ ngũ hành loại thần thông bên ngoài, cũng không phải là trực tiếp liền tiếp nhận cho mình dùng, mà là trước dùng thế giới thụ hấp thu, sau đó lại phun ra, mình lại luyện hóa. Sở dĩ phiền toái như vậy, lại là bởi vì cho dù Thất Diệp Ma Quân đã chết, nhưng là những này thần thông đến cùng là hắn mấy chục năm, trên trăm năm tân tân khổ khổ tu luyện được đến, phía trên lây dính khí tức của hắn, nếu là không đem những khí tức này ma diệt, một lát còn không có gì, nhưng là thời gian dài, thu nạp thần thông nhiều, liền sẽ ảnh hưởng mình căn cơ. Điểm này kỳ thật cùng Bắc Minh thần công có chút cùng loại, chỉ bất quá Phương Thanh Sơn thôn vệ chính là thần thông, Bắc Minh thần công thôn vệ chính là nội lực. Nếu như không thể đem đừng người nội lực hóa vì nội lực của mình, sau cùng liền sẽ có hấp tinh đại pháp tệ nạn. Thần thông cũng là như thế, nếu như không thể tẩy luyện người bên ngoài khí tức, sau cùng cũng sẽ được không bù mất. Phương Hàn có Hoàng Tuyền Vong tinh thủy, Phương Thanh Sơn cũng có thể dùng thế giới thụ. Nửa ngày sau, nhưng gặp Phương Thanh Sơn trong óc, từng đạo thần thông như là óng ánh sao trời. Lấy đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm làm hạch tâm, như là tinh hệ xoay tròn. Ầm ầm. Phương Thanh Sơn chung quanh thân thể, một cỗ vô lượng gió lốc còn quấn, pháp lực của hắn lần nữa liên tục tăng lên. Thu nạp Thất Diệp Ma Quân thần thông, Phương Thanh Sơn chẳng những tiết kiệm mình vất vả tu luyện thần thông thời gian, mà lại bây giờ sức chiến đấu liền không cách dùng bảo, so với quy nhất cảnh giới cao thủ cũng không thua kém bao nhiêu. Dù sao không phải ai đều có cơ duyên của hắn, tu luyện thần thông phần lớn đều là đỉnh tiêm. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, ngũ hành thần lôi, đại thiết cắt thuật vân vân. Đối với người khác còn đang vì đại tự tại huyền kim kiếm khí chi lưu thần thông lúc đang bận điệu, hắn đã có được cao cấp hơn thần thông, hơn nữa còn tu luyện đến trình độ nhất định. Ừm, xem ra còn có thể đi Tam Quốc đi tới một lần. Phương Thanh Sơn tính toán thời gian một chút, đem Âm Dương Ma Vương triệu trở về, thu hồi ngũ ngục vương đỉnh, trong lòng hơi động, chỉ một thoáng không thấy bóng dáng. 3. Chương 143, Tam Quốc. Đại Hán. Tái ngoại thảo nguyên. Một viên sao băng xẹt qua chân trời, rơi xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, nguyên điệu lại là xuất hiện một cái hơi có vẻ chật vật người, nhìn kỹ phía dưới, chính là Phương Thanh Sơn. Ha ha, còn tốt, lần này không có ngất đi. Phương Thanh Sơn cười cười. Bốn phía đánh nhìn, nhưng thấy trời trong xanh, hoang dã mênh mông, gió thổi cỏ rạp gặp dê bò. Cũng không biết cái này Tam Quốc cùng lịch sử ghi chép Tam Quốc đến cùng có cái gì không giống. Phương Thanh Sơn thầm nghĩ đến. Phân biệt một chút phương hướng, trực tiếp hướng phía Đại Hán bên trong đi đến. Việc cấp bách, vẫn là trước biết rõ ràng hiện tại đến cùng ở vào Tam Quốc giai đoạn gì. Đến Tam Quốc, Phương Thanh Sơn liền chỉ có một cái mục đích, đó chính là đem nơi này chế tạo suốt ngày rồng khí vận sinh nơi sản sinh. Nhưng gặp hắn một bước phóng ra, trong nháy mắt liền mười dặm có hơn, lại là thi triển ngũ hành đột pháp. Thường nhân xem xét, còn tưởng rằng hoa mắt. A, có gì đó quái lạ. Sau nửa ngày, Phương Thanh Sơn lông mày hơi nhíu. Cũng không phải có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, mà là lấy tốc độ của hắn, đuổi lâu như vậy con đường, thế mà còn chưa tới nơi Đại Hán biên cảnh, mà lại thần thức bung ra, phương viên mấy trăm dặm vẫn là một mảnh mênh mông thảo nguyên, tựa hồ cái này thảo nguyên không có cuối cùng giống như. Có chút ý tứ, quả nhiên không phải lịch sử ghi chép Tam Quốc sao. Như thế khơi dậy Phương Thanh Sơn hứng thú, dù sao nếu là lịch sử ghi chép Tam Quốc, lấy hắn tu vi hiện tại, lật tay ở giữa liền có thể trấn áp, hoàn toàn không có một chút tính khiêu chiến. Cũng liền mang ý nghĩa ngoại trừ khí vận bên ngoài, mình đem không còn thu hoạch. Xem ra Trương Giác Thiên Thư có thể là thật. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Sơn trong lòng không khỏi trở nên kích động, mặc dù hắn bây giờ cũng là thần thông bí cảnh cao thủ, tu luyện đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, đại thiết các thuật dạng này đỉnh cấp thần thông, nhưng là đối với Trung Quốc truyền thống trong thần thoại kia thứ gì tát đậu thành binh, hô phong hoán vũ, đàng vân giá vũ thần thông vẫn còn có chút ngấp nghé. Một đường không nói chuyện, ngoại trừ trời liền cỏ. Liền bóng người đều không có nhìn thấy một cái, Phương Thanh Sơn đuổi đến nửa ngày đường, rốt cục xa xa nghe được một trận chém giết, trong lòng vui mừng, vội vàng theo tiếng tiến đến. Nhưng thấy hai chi đội ngũ đang chém giết lẫn nhau. Trong đó một chi đội ngũ, nhân mã hơn vạn, mặc dù so sánh thảo nguyên trống trải, còn chưa đáng kể, nhưng là xa xa nhìn lại, cũng là người đông nghìn nghịt. Mặt khác một chi đội ngũ, chỉ có khoảng 2-3 ngàn người, cùng đối địch binh mã không giống, cái này nhìn qua lại là một chi thành xây đội ngũ, người mặc thống nhất chế phục, dưới hông một con ngựa trắng, uy phong lẫm liệt. Mà lại để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này hai chi đội ngũ giao phong, lại là nghiêng về một bên tình thế, mà lại là bạch mã một phương ép lấy mấy lần tại đối thủ của mình đánh. Nhưng thấy trong giao chiến tâm, gió nổi mây phun, một phương đỉnh đầu một con ngựa trắng, trên thân không có một cây tạp mao, cao quý, cường đại, một phương đỉnh đầu một thớt sói đói, hung tàn, chật vật. Lấy Phương Thanh Sơn tu vi cảm giác, cái này bạch mã sói đói thế mà đều có thần thông bí cảnh tu vi, hơn nữa còn không là vừa vặn đột phá cảnh giới pháp lực, bạch mã có cương khí cảnh giới tu vi, sói đói cũng có được chân khí cảnh giới tu vi. Có ý tứ, có ý tứ. Nhìn đến đây, Phương Thanh Sơn trong mắt lại là dị sắc liên tục. Hai chi đội ngũ lấy quân trận nối liền cùng một chỗ, bạo phát đi ra lại là nghiêng trời lệch đất thực lực biến hóa. Bạch mã, tái ngoại, đây chẳng lẽ là U Châu Công Tôn Toàn kia một chi bạch mã nghĩa tòng sao? Ngay tại Phương Thanh Sơn tự hỏi thời điểm, sói đói mặc dù hung tàn, người tiên ti mặc dù lợi hại, nhưng là đến cùng không bằng bạch mã cường đại thế công, rất nhanh liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sói đói bị bạch mã trực tiếp đá bể tại chỗ. Sói đói vốn là những này tiên ti quân đội binh sĩ tinh khí thần ngưng tụ mà thành, sói đói gặp nạn, quân trận tăng dã, phản phệ phía dưới, lấy ngàn mà tính binh sĩ trực tiếp liền mệnh tang tại chỗ, còn lại tự nhiên chính là tan đàn xẻ nghé, hận không thể mình chen vào một hai cánh, tranh thủ thời gian rời xa ác ma này. Hảo chết không chết, những này tiên ti quân đảo tẩu phương hướng thế mà vừa vặn chính là Phương Thanh Sơn bên này. Hừ, muốn chết. Phương Thanh Sơn lúc đầu không nguyện ý xuất thủ. Nhưng là những này tiên ti quân sói chạy chỉ đột hướng phía mình chạy tới, nếu như mình tu vi không đủ, như vậy hạ chẳng chỉ có một cái, trực tiếp bị nghiền thành tạt bã. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, chém tận giết tuyệt. Nơi này không phải Vĩnh Sinh, không phải Thục Sơn, mặc dù từ vừa mới bạch mã sói đói nhìn ra cái này Tam Quốc cũng không đơn giản, nhưng là Phương Thanh Sơn rất là tự tin, lấy tu vi của mình, cho dù không tính là tuyệt đỉnh, nhưng là có thể muốn mình mệnh người lại là mịt mờ không có mấy. Đã như vậy, đối với không đem mình để vào mắt, muốn đẩy mình vào chỗ chết tiên ti quân, Phương Thanh Sơn đương nhiên liền sẽ không nhân từ nương tay. Huống hồ Phương Thanh Sơn nhớ tới ngũ hồ loạn hoa thời đại, những này tái ngoại dị tộc bạo ngược hung tàn, sát ý trong lòng liền càng đậm. Ngũ hành thần lôi, chu sát dị đoan. Phương Thanh Sơn trong lòng hơi động, thế ra ngũ hành thần lôi. Chỉ một thoáng, nhưng thấy gió lớn thổi lào hảo, cắt bay đá chạy. Lúc đầu trời sáng khí trong, trời cao vân khoát thảo nguyên phía trên. Trong nháy mắt là mây đen ép thành, gió gấp mây dày, một tiếng sét đùng đoàng, trong khoảnh khắc, sấm sét vang rội, từng đạo lôi quang xẹt qua chân trời, lan cuộn lôi tiếng điếc tai nhức óc, thế nhưng lại không có một tia mưa nhỏ xuống, ngược lại ngột ngạt khiến người ta cảm thấy khó mà hô hấp. Giết! Phương Thanh Sơn mặt không biểu tình, xa xa hướng phía không chút do dự hướng phía mình xông đụng tới tiên ti tan tác quân đội một điểm. Xoẹt xẹt! Ngàn vạn lôi đỉnh chen chúc mà xuống, đem phương viên trăm dặm bao phủ. Không có xiển giáo, không có có xin tha thứ, giờ khắc này, thanh âm khác đều biến mất, chỉ còn lại lôi minh thanh âm. T. Lúc đầu đánh bại tiên ti quân, muốn thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả bạch mã quân đội, nơi đó gặp qua tràng diện này, căn bản không cần bọn hắn ghim ngựa, được cho thượng thừa chiến mã bạch mã cả đám đều phát ra hoảng sợ hí dài, chẳng những lập tức dừng bước, nếu không phải lập tức binh sĩ ngăn lại, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ quay đầu đào tẩu. T. Nhìn thấy một màn này, bạch mã quân đội đám người tự nhiên cũng tránh không được hít sâu một hơi. Mặc dù bây giờ Đại Hán cũng không thiếu cao thủ, nhưng lại như là Phương Thanh Sơn loại này, trong lúc phất tay, triệu hoán lôi đỉnh, diệt sát mấy ngàn tinh binh tồn tại, tất cả mọi người vẫn là chưa từng nghe thấy. Đương nhiên ngoại trừ đám người tầm mắt bên ngoài, cũng là bởi vì bây giờ Đại Hán còn không có loạn, cho nên thần thông cao thủ đều không dám tùy ý xuất thủ. Đương nhiên, lôi đỉnh tan đi, gió tiêu mây tạnh, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, chỉ có Phương Thanh Sơn cùng Bạch Mã đội ngũ ở giữa một mảnh hỗn độn. Lấy ngàn mà tính tiên ti quân đội thế mà trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Nhìn đến đây, đám người không khỏi lạnh cả tim, một mặt cảnh giác nhìn xem Vân Đạm Phong khinh Phương Thanh Sơn. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn không nhanh không chậm đi tới, đám người càng là theo bản năng nắm chặt trong tay binh khí, tùy thời chuẩn bị bố trí trận pháp chống lại. Phương Thanh Sơn thấy thế, không khỏi mỉm cười, chắp tay nói. Tại hạ Phương Thanh Sơn, gặp qua chư vị quân gia. Không dám nhận cao nhân xưng hô. Tại hạ U Châu Công Tôn tướng quân dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng giáo úy Châu Đan ra mắt công tử. Gặp Phương Thanh Sơn tựa hồ cũng không có địch ý, mà lại cũng là người Hán, Bạch Mã Nghĩa tổng đám người không khỏi thở dài một hơi, Châu Đan vượt qua đám người ra, đáp lễ lại nói. 3. Chương 144, lôi kéo. Quả nhiên là bọn hắn. Nghe được Châu Đan tự giới thiệu, Phương Thanh Sơn không khỏi âm thầm khẽ gật đầu. Tại trên thảo nguyên, có một chi đội ngũ hoàn toàn là Bạch Mã tạo thành tinh nhuệ kỵ binh, ngoại trừ Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa tổng, Phương Thanh Sơn nghĩ không ra còn có hắn đội ngũ của hắn. Về phần cái này Châu Đan chính là Công Tôn Toản bộ hạ, từng bị Công Tôn Toản phong làm Ngư Dương thái thú. Về sau cùng Ô Hoàn Tư Mã Diêm Nhu chiến tại Lộ Bắc, binh bại bị giết. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, nếu không phải công tử, chỉ sợ những này tiền ti tặc tử lại muốn chạy trốn đi, ngày sau lại là một cái tai họa. Châu Đan nói cảm ơn. Bất quá là vừa lúc mà gặp tôi. Phương Thanh Sơn khoát tay áo, hỏi, tại hạ du lịch tứ phương, tại Thảo Nguyên ngây người thật lâu, cũng không biết bây giờ Đại Hán là lúc nào, lại có cái đại sự gì phát sinh. Hồi công tử, bây giờ chính là Quang Hòa năm thứ 6, về phần nói phát sinh đại sự ngược lại là không có. Châu Đan nói, Quang Hòa năm thứ 6. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu. Mặc dù nhìn thấy Châu Đan bọn người còn đang tái ngoại cùng người tiên ti giao chiến, Phương Thanh Sơn biết khởi nghĩa khăn vàng hẳn là còn không có bộc phát, nhưng là đến cùng không biết thời gian cụ thể. Bây giờ nghe được Châu Đan nói là Quang Hòa năm thứ 6, Phương Thanh Sơn lập tức minh bạch, đây chính là khởi nghĩa khăn vàng bộc phát trước một năm, sang năm chính là giáp năm, kia Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cắt khẩu hiệu lập tức liền muốn vang lên. Thời gian cấp bách ra. Phương Thanh Sơn vuốt vuốt mi tâm, khởi nghĩa khăn vàng lập tức liền muốn bạo phát, mình bây giờ vẫn là một người cô đơn, muốn tại cái này đợt thứ nhất bên trong vớt chỗ tốt, vì sau này định đỉnh thiên hạ tranh thủ cơ hội, lúc không ta cùng a. Công tử, ngươi là muốn trở về Đại Hán sao? Châu Đan gặp Phương Thanh Sơn thật lâu không nói lời nào, không khỏi mở miệng nói. Không bằng cùng chúng ta cùng đi U Châu đi, nếu là tướng quân biết có công tử cao thủ như vậy, đồng thời giúp chúng ta diệt mấy ngàn tiên ti quân, chắc chắn cao hứng vạn phần, đảo giày đón lấy. Cũng tốt. Phương Thanh Sơn lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, mình bây giờ dù sao cũng không có chỗ đi, chẳng qua đi theo Châu Đan đi U Châu nhìn xem. Công tử, mời. Gặp Phương Thanh Sơn thế mà đồng ý, Châu Đan lập tức đại hỉ. Phải biết nhìn thấy Phương Thanh Sơn giơ tay nhấc chân, hời hợt đưa tới lôi đỉnh diệt sát tiên ti quân, hắn đầu tiên cảm thấy chính là hoảng sợ, dù sao hắn tính toán một cái, liền xem như tụ tập quân trợ, triệu hồi ra Bạch Mã cũng không tiếp nổi kia một mảnh lôi vân, chỉ có bại vong mệnh. Nhưng là theo chân liền sinh lòng vui vẻ, muốn là cao thủ như vậy có thể gia nhập tướng quân dưới trướng, chắc chắn như hổ thêm cánh, đến lúc đó, đối phó lên Lưu Ngu tự nhiên là càng thêm dễ dàng, thế là hắn liền ôm một chút hy vọng mời, lại không nghĩ tới Phương Thanh Sơn thật đáp ứng. Diệt sát tiên ti quân đội và người, lại mời được Phương Thanh Sơn, Châu Đan không chút do dự, lúc này liền mang theo Bạch Mã Nghĩa Tổng trở về U Châu. Đi theo Bạch Mã Nghĩa Tổng đi vào U Châu cảnh nội, Phương Thanh Sơn vừa bước vào Đại Hán. Liền cảm thấy trong lòng trầm xuống, tựa như từ nơi sâu xa có một đôi mắt tại giữa không trung nhìn mình chằm chằm, chí tôn đến quý. Ừm. Phương Thanh Sơn lập tức mày kiếm vẩy một cái, toàn thân khí thế phun đốt bừng bừng phân chấn. Phương Thanh Sơn đột nhiên bộc phát, dọa Châu Đan bọn người kêu to một tiếng, còn tưởng rằng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Công tử, thế nào? Châu Đan hỏi. Không có gì. Phương Thanh Sơn khoát tay áo, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên cảm thấy một cỗ tương đương với cương khí cảnh giới cao thủ từ xa đến gần. Không biết cao nhân phương nào đến ta U Châu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T gặp qua tướng quân. Nhìn thấy đến người, Phương Thanh Sơn còn không có gì, bên cạnh Châu Đan cùng với khắc Bạch Mã Nghĩa tổng nhau nhau xuống ngựa hướng phía đến người hành lễ nói. Nhưng thấy một thân tướng mạo rộng lớn, tư thái cao nhã, thanh âm to, toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ thiết huyết sát phạt chi khí. Châu Đan. Các ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nhìn thấy mình Bạch Mã Nghĩa Tổng, Công Tôn Toản vẫn có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn càng nhiều lực chú ý lại thả trên người Phương Thanh Sơn, bởi vì từ trên thân Phương Thanh Sơn, hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Chắc hẳn vị này liền đại danh đỉnh đỉnh Công Tôn tướng quân đi. Phương Thanh Sơn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, không khỏi âm thầm gật đầu, không hổ là uy chấn một phương, khiến Tiểu Nhi dừng khóc, lúc bắt đầu liền Viên Thiệu đều muốn tránh né mũi nhọn Công Tôn Toản. Tại hạ Phương Thanh Sơn gặp qua tướng quân. Công Tôn Toản thấy thế đáp lễ lại, công tử đa lễ. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía Châu Đan chờ đợi giải thích của hắn. Nếu không phải lúc trước Phương Thanh Sơn thả ra khí thế kinh động đến hắn, Công Tôn Toản lại từ trên thân Phương Thanh Sơn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, lấy hắn cao ngạo, sao lại cùng Phương Thanh Sơn bình đẳng làm lễ. Tướng quân là như vậy. Châu Đan gặp Công Tôn Toản trông lại, liền tranh thủ sự tình một năm một mười nói một lần. T. Công Tôn Toản nghe vậy, đồng dạng không khỏi hít vào một hơi. lấy tu vi của hắn, diệt sát mấy ngàn tan tác tiên ti quân tự nhiên cũng không đáng kể, nhưng là phải làm đến Phương Thanh Sơn loại này cử trọng lực hình, lại là khó mà nhìn theo bóng lưng. Chẳng trách mình từ trên người hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Công Tôn Toản thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời hắn cũng không khỏi đến dâng lên giống như Châu Đan tâm tư, đó chính là thu phục Phương Thanh Sơn, nếu như có người này tương trợ, lo gì đại sự hay sao? Không biết Phương công tử sau này có tính toán gì, không kém đến chỗ của ta, ta cam đoan, tự ta phía dưới, lấy ngươi vi tôn. Công Tôn Toản vì lôi kéo Phương Thanh Sơn cũng coi là tận hết sức lực. Châu Đan bọn người mặc dù ghen tị, nhưng lại đều rất tán thành, dù sao bọn hắn là gặp qua Phương Thanh Sơn xuất thủ. Đa tạ tướng quân ưu ái. Phương Thanh Sơn lắc đầu, tại hạ thanh nhàn đã quen, lại là chịu không nổi ước thúc. Phương Thanh Sơn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Công Tôn Toản, nói đùa cái gì, không nói đến Phương Thanh Sơn có thể hay không chịu làm kẻ dưới, liền xem như muốn lựa chọn, hắn cũng chọn Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền bọn người, biết rõ Công Tôn Toản sau cùng kết cục còn lựa chọn hắn, mình lại không nốc. Nghe Phương Thanh Sơn, Công Tôn Toản lúc này liền biến sắc, mình hạ như thế tiền vốn lớn, Phương Thanh Sơn thế mà đều không động tâm chút nào, nếu là đổi một người, hắn sớm liền trở mặt. Liền Châu Đan cũng một trận ảo não, hắn vốn định vì nhà mình tướng quân tiến cử hiện tại, lại không nghĩ tới Phương Thanh Sơn căn bản cũng không nguyện ý. Bất quá, tại hạ lưu lạc thiên hạ lâu như vậy, cũng là thời điểm tìm một chỗ an ổn xuống, không biết tướng quân có hoan nghênh hay không tại hạ vào ở. Đem ở đây mặt có chút rằng co thời điểm, Phương Thanh Sơn thoại phong nhất chuyển nói. Ồ, Phương công tử nguyện ý tại U Châu định cư, tự nhiên là vô cùng tốt, tại hạ ngày sau cũng có cơ hội hảo hảo thỉnh giáo một chút. Nghe Phương Thanh Sơn, Công Tôn Toản sắc mặt hòa hoãn một chút, mặc dù không có lập tức lôi kéo hắn, nhưng là chỉ cần người tại mình địa bàn bên trên, chân thành trô đến sắt đá không rời, hắn tin tưởng Phương Thanh Sơn trốn không thoát. Như thế, ngày sau liền muốn phiền phức tướng quân nhiều quan tâm. Phương Thanh Sơn thấy thế cũng không khỏi đến khẽ cười nói. Thế là, hết thảy đều tất cả đều vui vẻ, Phương Thanh Sơn từ Ngũ Ngục Vương đỉnh bên trong xuất ra lấy từ Tuyệt Mệnh đảo chủ cùng Thất Diệp Ma quân vàng bạc châu báu tại Trác quận mua ruộng mua đất mua người, an an tâm tâm làm ông nhà giàu. 3. Chương 145, Trương Phi. U Châu, Trác quận. Từ khi Phương Thanh Sơn ở đây định cư về sau, liền sẽ lấy trước thu đã dậy chưa nửa điểm dùng vàng bạc châu báu hoàn toàn đem ra, mua đại lượng ruộng đồng cùng người hầu. Lúc này, mặc dù còn chưa tới Tam Quốc thời kỳ, nhưng là thiên tai nhân họa, rất nhiều người đều sống không nổi, hoặc là sống được rất gian nan. Hiện tại có Phương Thanh Sơn như thế một cái không thiếu tiền chủ, bó lớn bạc vung xuống đi, tự nhiên là liền quỷ đều có thể xoa đẩy. Bây giờ đã là Quang Hòa năm thứ 6, sang năm chính là khởi nghĩa khăn vàng, chính Phương Thanh Sơn mặc dù rất lợi hại, chính là một đấu một vạn, nhưng là một người cô đơn, lợi hại hơn nữa, cũng là phân thân thiếu phương pháp, cho nên hắn bắt lấy một điểm cuối cùng thời gian, vì chính mình bồi dưỡng một nhóm người có thể dùng được. Hắn chọn lựa lưu dân người hầu bên trong thanh trắng niên, 3.000 người, chẳng những một ngày ba bữa, ngừng lại có thịt, càng là xuất ra dùng thiên ma luyện chế đan dược, hóa thủy để bọn hắn phục dụng. Tại Phương Thanh Sơn như thế bất kể chi phí bồi dưỡng dưới, cái này 3.000 người lấy bay tốc độ nhanh trưởng thành, chỉ là 3 tháng, liền từ ban sơ ở vào người bình thường trình độ phía dưới thể chất, biến thành từng cái có thể vỡ bia nứt đá tinh binh, thậm chí có chút tư chất tốt, đã đột phá đến thần lực cảnh giới. Chẳng qua đây hết thảy đều là lặng lẽ tiến hành, Phương Thanh Sơn tại huyện thành bên ngoài chọn lựa một cái sân cốc, bố trí đại trận, lặng yên không tiếng động chuẩn bị, dù sao hôm nay thiên hạ còn không có đại loạn. Lại có Công Tôn Toản thỉnh thoảng muốn tới quét dọn, bị hắn phát hiện nhưng liền phiền toái. Trừ bỏ bị Phương Thanh Sơn khi làm giống bồi dưỡng 3.000 quân đội bên ngoài, hắn còn tụ tập trang đinh mặt khác huấn luyện mấy ngàn quân đội, tốt ở thời đại này, có nhất định thế lực người đều có tư binh. Nghĩ Tào Tháo, Viên Thiệu bọn người ban đầu vì cái gì vung cánh tay hô lên liền có thể kéo hàng ngàn hàng vạn đội ngũ. Trong đó rất nhiều liền gia tộc bọn họ đã sớm huấn luyện thật lâu tư binh. Hết thảy đều làm từng bước tiến hành, Phương Thanh Sơn tuân theo rộng tích lương, đào sâu tường. Chậm xưng vương thái độ, đều đâu vào đấy chuẩn bị. Đợi hết thể đều đi đến quỹ đạo về sau, Phương Thanh Sơn liền quyết định mở ra bước thứ 2 kế hoạch, thu hết nhân tài. Cái gọi là một cái hàng rào 3 cái cọc, một cái hảo hán 3 cái rút. Phương Thanh Sơn mặc dù tự kiềm chế lấy mình thiên nhân cảnh giới tu vi, lại thêm thuần dương phi kiếm bảo bối như vậy, tung hoành thiên hạ không có vấn đề gì cả. Nhưng là đánh thiên hạ, chẳng lẽ mọi chuyện đều muốn mình xung phong đi đầu. Huống hồ gặp Công Tôn Toản về sau. Phương Thanh Sơn cũng ý thức được Tam Quốc bên trong những cái kia đỉnh cấp võ tướng chỉ sợ cũng so với mình không kém bao nhiêu. Chỉ là một cái Công Tôn Toản liền có cương khí tu vi, tấm kia bay, Quan Vũ, Hoàng Trung, Triệu Vân, thậm chí Lữ Bố lại là tu vi bực nào đâu. Phương Thanh Sơn sở dĩ lựa chọn U Châu, lựa chọn Trác quận định cư, một trong số đó nguyên nhân, liền Trương Phi ở đây, còn có thể gặp được Quan Vũ. So sánh với thu phục văn thần cần 3 lần đến mời, thậm chí danh khí, chí hướng vân vân, thu phục võ tướng coi như đơn giản nhiều, bình thường tới nói, chỉ cần ngươi so với hắn lợi hại, mà lại hào khí, còn nguyện ý hạ mình hạ giao, bình đẳng đối đãi, rất dễ dàng liền có thể đạt được hảo cảm của bọn họ. Phương Thanh Sơn mục tiêu thứ nhất, tự nhiên chính là cùng chỗ chắc quận Trương Phi. Phương Thanh Sơn rời đi mình trang viên, hướng Trương Phi nhà tiến đến, ven đường liền nhìn thấy hoàn toàn hoang lương cùng thất bại. Người nhìn thấy cũng trên cơ bản là chết lặng một mảnh, ánh mắt bên trong không nhìn thấy một tia hy vọng. Ai? Nhìn đến đây, Phương Thanh Sơn không khỏi thầm than một tiếng, hắn lúc đầu bất quá là muốn đem nơi này chế tạo thành một cái khí vận sinh nơi sản sinh, bây giờ lại không khỏi dâng lên một cỗ thương hại bác gái trí tâm, muốn cải biến thế giới này, khiến cái này tầng dưới chốt bách tính qua tốt một chút. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tế thiên hạ. Đây không phải thánh mẫu, chẳng qua là tại Phương Thanh Sơn đủ khả năng, mà cùng mình mục tiêu nhất trí tình huống dưới, thuận tay mà làm sự tình. Cùng ở tại một tòa thành thị, Phương Thanh Sơn đã sớm đánh nghe cho kỹ Trương Phi nhà vị trí cụ thể, rất nhanh liền tìm tới cửa. Đông đông đông. Trương phủ cửa bị gõ. Công tử ngươi tìm ai? Đại môn mở ra một đường nhỏ, một cái lao đầu nghi hoặc đánh giá Phương Thanh Sơn hỏi. Nghe chắc quận Trương Dực Đức Hảo Dũng, đặc biệt tới bái phỏng. Phương Thanh Sơn cười nói. Ồ. Lao đầu ồ một tiếng, kinh ngạc nhìn một chút Phương Thanh Sơn, nói một câu, chờ lấy, ta đi thông báo. Bây giờ Trương Phi cũng không phải ngày sau Trương Tam gia, tuổi còn trẻ, cũng không có xông ra manh mối gì, Phương Thanh Sơn lại còn nói mộ danh mà đến, canh cổng lao đầu tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Cái gì? Có người mộ danh bái phỏng, ha ha, vậy còn không nhanh mời tiền đến. Trương Phi nghe nói có người mộ danh trước tới bái phỏng mình, lập tức cực kỳ vui mừng, vội vàng mang theo người gác cổng ra đón, dù sao cái này vẫn là thứ nhất bái phỏng mình. Trung môn mở rộng, nhưng gặp cả người dài tám thước, đầu báo vào mắt, cảm yến dâu hùm, hơi có vẻ tuổi trẻ hán tử đi ra. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn, trong mắt đầu tiên là hiện lên thần sắc thất vọng, dù sao Phương Thanh Sơn bây giờ đến thiên nhân cảnh giới, không chú ý nhìn, còn tưởng rằng là một người bình thường. Tốt ở trong mắt Trương Phi không kém, sau một khắc liền cảm nhận được dị dạng, lại nhìn phía dưới, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất. Chắc hẳn các hạ liền Trương Phi Trương Dực Đức đi, tại hạ chắc quận Trư Thiên Sơn trang Phương Thanh Sơn hữu lễ. Phương Thanh Sơn quan sát một chút Trương Phi, cảm ứng một chút hắn lực lượng, phát hiện nay Trương Phi so với Công Tôn Toản cũng còn phải kém hơn một đoạn, không khỏi có chút thất vọng. Chẳng qua nghĩ lại, liền minh bạch, bây giờ Trương Phi còn trẻ, cũng không cùng lấy Lưu Bị liền chiến các nơi, không có đạt được tôi luyện, có này tu vi đã coi như là đặc sắc diễm diễm. Nguyên lai ngươi chính là gần nhất huyên náo xôn xao Trư Thiên Sơn trang trang chủ a. Nghe được Phương Thanh Sơn tự giới thiệu, Trương Phi không khỏi giật mình. Phương Thanh Sơn tại Trác quận định cư, bó lớn bạc như nước chảy ra bên ngoài vùng, lại có Công Tôn Toản thỉnh thoảng bái phỏng, làm địa đầu xà Trương Phi đương nhiên sẽ không chưa từng nghe qua. Có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá, mời. Trương Phi đem Phương Thanh Sơn mời người trong phủ. Phương Thanh Sơn xuất ra sớm liền chuẩn bị xong lễ vật, lập tức liền thắng được Trương Phi cực đại hảo cảm. Phương Thanh Sơn biết Trương Phi rượu ngon, lấy ra tự nhiên chính là mình lấy thủ pháp luyện đan tỉ mỉ luyện chế, gia nhập thật nhiều linh dược bảo rượu. Cái này Tam Quốc mặc dù cùng trong lịch sử Tam Quốc có chút không giống, nhưng là chỗ tương tự vẫn là có, đó chính là cất rượu kỹ thuật đồng dạng không ra thế nào địa. Trương Phi chưa từng uống qua rượu ngon như vậy, một ngụm làm xuống, hun hun nhưng nhập rơi vào trong đám mây mù, ngọt bùi cay đắng, thăng trầm tận ở trong đó. Rượu ngon, rượu ngon. Lấy lại tinh thần, Trương Phi liên tục tán thưởng, sau đó một thanh ôm lấy vỏ rượu hận không thể một ngụm đem nó uống hết, lại cố nén. Thế nào? Nhìn đến đây, Phương Thanh Sơn không khỏi tò mò hỏi. Ai, uống rượu này, ngày sau cái khác rượu lao Trương ta là không thể đi xuống miệng, nếu là uống một hơi cạn, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Trương Phi thở dài nói, một đôi mắt lại là quay tròn nhìn chằm chằm Phương Thanh Sơn. Ha 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 ha, muốn uống rượu còn không dễ dàng, Trương huynh một mực tìm ta là được. Phương Thanh Sơn vỗ ngực nói. 3. Chương 146, giao thủ. Rượu gặp mình ngàn chén ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Phương Thanh Sơn cùng Trương Phi hai người một chén tiếp lấy một chén làm, một phương hữu tâm mời chào, hợp ý, một phương hảo khí không câu nệ tiểu tiết, trận này rượu liền uống đến 10 phần tận hứng. Đi, 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 Phương đại ca đi theo ta. Uống nhiều rượu, tự nhiên muốn thả phóng nhất hạ, Trương Phi tiểu lượng rất tốt, mặc dù không đến mức đùa nghịch rượu điên, nhưng là dùng võ kết bạn vẫn là sẽ không bỏ qua, dù sao Phương Thanh Sơn đến thời điểm liền nói là nghe Trương Phi hảo dũng đặc biệt tới bái phỏng. Hai người tới Trương phủ hậu viện trong vườn đào, Trương Phi vây tay, như là vân long thám trảo, đem binh khí trên kệ trượng tám trường mâu vồ tới. Uống. Trương Phi một tiếng quát lớn, tựa như sấm sét giữa trời quang, run tay ở giữa, trượng tám trường mâu như cùng một cái hắc long tại hắn trong tay lan lộn, gây sóng gió, phiên vân phúc vũ. Giết! Múa một hồi, Trương Phi tựa hồ cảm thấy chưa đủ tận hứng, báo mắt hướng phía Phương Thanh Sơn chừng một cái, hét lớn một tiếng. Thể nội cương khí phun trào, trong tay trượng tám trường mâu chấn động, đen thui ánh sáng đen mang liền tại đầu mâu thành hình, chợt đột nhiên hai bước bước ra, trường mâu giữa không trung vẽ lên một đạo ám kim quy tích, không khí ầm ầm bạo hưởng không ngừng, sau đó trực tiếp là không hề nhượng bộ chút nào trùng điệp bổ về phía Phương Thanh Sơn. Trương Phi cũng không sợ Phương Thanh Sơn không tiếp nổi, đầu tiên Phương Thanh Sơn là bởi vì chính mình hào dũng tới bái phỏng, tự nhiên không phải tay trói gà không chặt, mà có thể uống mình đụng rượu mà không say, tự nhiên cũng không phải tục nhân. Lại thêm hắn cùng Công Tôn Toản đồng dạng đều từ Phương Thanh Sơn thể nội cảm nhận được một trận sự uy hiếp mạnh mẽ, tự nhiên là không sợ Phương Thanh Sơn chính là lừa đời lấy tiếng hạng người. Đương nhiên có thể phát liền có thể thu, vạn nhất Phương Thanh Sơn thật không bằng mình, Trương Phi cũng có thể bảo chứng, Phương Thanh Sơn nhiều nhất chính là thụ điểm vết thương nhẹ thôi. Sau cùng nếu là kết quả này, như vậy lúc trước hắn đối Phương Thanh Sơn hết thể hảo cảm không bảo hoàn toàn biến mất, chí ít cũng sẽ không như vậy nồng đậm, Phương Thanh Sơn đang muốn chiêu mộ hắn nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao không phải ai đều có thể giống Lưu Bị, dựa vào há miệng, một cái không biết thực hư hán thất dòng họ thân phận đi thiên hạ. Cũng may Phương Thanh Sơn không có để Trương Phi thất vọng, đã đến Trương Phi nơi này, Phương Thanh Sơn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mắt thấy Trương Phi trường mâu khẽ động, giống như độc long xuất động, đồng dạng đưa tay trộm một cái, một thanh trường thương liền đã rơi vào trong tay Phương Thanh Sơn. Trương Phi cùng Phương Thanh Sơn không giống, Trương Phi những này võ tướng đi là dùng võ nhập đạo con đường. Mà Phương Thanh Sơn lại càng nhiều hơn chính là như là văn sĩ đạo sĩ. Giờ phút này luận võ, Phương Thanh Sơn tự nhiên không thể dùng thần thông cùng Trương Phi đối chọi, dù sao đây chỉ là luận võ đọ sức, dùng thần thông khó tránh khỏi mất hứng. Cũng may hắn tại tiến vào thần thông bí cảnh trước đó, tu luyện cũng là võ đạo. Nhưng gặp Phương Thanh Sơn trường thương lắp một cái, bám vào cương khí, ngón chân chạm đất như hổ, một cọ một chuyến, chớp mắt xúc địa thành thốn, trường thương hất lên. Tốc độ nhanh chóng, quả thực như một đạo lưu quang. Keng, mũi thương đụng vào đầu mâu, cả hai ngạnh bính, hỏa hoa mãnh liệt bắn, một cô kinh người sóng xung kích cũng là từ chỗ va chạm bạo dũng mà ra. Trương Phi tự nhiên không có có ngoài ý muốn, mãnh liệt phản chấn xuyên thấu qua trường mâu trực tiếp đem hắn tung bay, cũng may hắn vội vàng thi triển một cái thiên cân truy, cái này mới không có xấu mặt, dù vậy, cũng đông 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 liền lùi lại mấy chục bước, cái này mới đứng vững. Mà Phương Thanh Sơn thế mà cũng bị Trương Phi cái này một đập, đẩy lui ba bước. Khá lắm. Quả nhiên không hổ là Trương Tam gia, khó lường. Phương Thanh Sơn mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng là đến cùng cảnh giới cao, cương khí phẩm chất cũng cao, lại không nghĩ tới Trương Phi thế mà còn là có thể đẩy lùi hắn, sở dĩ như vậy, lại là không có đánh giá tốt Trương Phi lực lượng. Phương Thanh Sơn mặc dù dung hợp long tượng tinh huyết so với bình thường trời sinh thần lực tới nói cũng không kém mảy may, nhưng là hiển nhiên cùng Trương Phi so sánh vẫn là chưa đủ sức. Không phải do hắn không tán thưởng. Tốt. Lại đến. Trương Phi từ khi võ công đại thành về sau, chắc quận phụ cận có danh tiếng cao thủ, hắn không biết khiêu chiến nhiều ít, lại trên cơ bản trong tay hắn đi chẳng qua 10 hợp, liền lại càng không cần phải nói đánh lui hắn. Giờ phút này thật vất vả gặp được Phương Thanh Sơn như thế một cái khó được cao thủ, tự nhiên cả người đều sôi trào lên. Nhưng gặp Trương Phi hai mắt buốc lên hưng phấn hồng quang, chiến ý dâng cao, cương khí bừng bừng phân chấn, trường mâu múa bạo phát ra đạo đạo ngầm ánh sáng đen trạch. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy vạn long buốc lên. Mỗi một đạo bóng mâu liền như là một đầu hắc long. Mỗi một đạo bóng mâu nện xuống đều huyền như sơn nhạc rơi đập, tiếng nổ đùng đoàng, phanh phanh vang lên không ngừng. Biến thành người khác đường bảo là tiếp chiêu, vẹn vẹn là cái này thanh thế cũng đủ để cho gan người lạnh. Cũng may Phương Thanh Sơn cũng là thấy qua việc đời người, nhưng gặp hắn trường thương một đâm, hàn tinh điểm điểm, bạo vũ lê hoa. Mỗi một đạo thương ảnh chính là một cây ngân trụ y, không sai chút nào điểm tại Trương Phi đầu mâu bên trên. Đinh đinh đinh. Trương Phi công kích mặc dù lực đại thế chìm, rất có nhất lực hàng thập hội cảm giác. Nhưng là Phương Thanh Sơn thương pháp càng là lấy xảo phá lực, tấn công địch chi tất cứu. Thoải mái, lại đến. Kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tải. Đương nhiên đây là theo Trương Phi, hắn hôm nay cùng Phương Thanh Sơn so sánh, không thể nghi ngờ vẫn là kém một đạo hồng câu. Nếu không phải Phương Thanh Sơn nhường cho hắn, lại thêm thi triển không phải mình am hiểu võ đạo, Trương Phi đã sớm bại trận. Đối với cái này, Trương Phi tự nhiên cũng là biết đến. Chẳng qua cái này cũng không phải địch nhân chém giết, bất quá là tự mình luận bản, khó được gặp gỡ cao thủ, tận hứng liền tốt. Ừm. Ngay tại Trương Phi thả tự ta, toàn lực ứng phó, như điên giống như ma, chiến lực liên tục tăng lên thời điểm, Phương Thanh Sơn lại như là biển cả đáng ngầm, vị nhưng bất động, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp ở giữa, Vân Đạm Phong khinh đón lấy Trương Phi công kích, hắn mạnh ta mạnh hơn. Lúc này, Phương Thanh Sơn bỗng nhiên lông mày nhướng lên, lại là cảm thấy một cỗ cường đại khí tức từ xa mà đến gần. Cỗ lực lượng này so với Trương Phi cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Phương Thanh Sơn mặc dù nhíu mày, nhưng lại lơ đễnh. Hắn rất là tự tin, lấy thủ đoạn của hắn, nếu như đến người muốn đánh lén, lại là si tầm vọng tưởng. Hắn hiếu kỳ lại là, chắc quận, ngoại trừ mình, Trương Phi cùng Công Tôn Toản, lúc nào lại thêm một cái cương khí cảnh giới cao thủ. Cũng may đến người cũng biết phân tức, xa xa liền ngừng lại, hiển nhiên là bị Trương Phi cùng Phương Thanh Sơn giao thủ hấp dẫn tới. Chiến! 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 Phương Thanh Sơn một bên lưu tâm lấy nơi xa khách không mời mà đến, một bên ứng phó Trương Phi công kích. Trương Phi lại là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thỏa thích phóng thích, mà lại theo thời gian trôi qua, Trương Phi công kích dù nhưng đã từ trạng thái đỉnh phong chậm rãi hạ hạ, nhưng là trạng thái tinh thần lại là càng thêm có thần. Xuất thủ thời điểm, từ lúc mới bắt đầu nhất, phích lịch huyền kinh, âm thanh chấn tứ phương, đến bây giờ, lại có điểm tại uy mắng chỗ nghe kinh lôi cảm giác, tựa như dương cực sinh âm, vừa cực sinh mềm. Ừm, đây là muốn đột phá. Phương Thanh Sơn không nghĩ tới Trương Phi thế mà nhanh như vậy liền muốn đột phá. Đầu tiên là sức sở, đi theo vui mừng. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lại cho hắn tăng thêm một phần áp lực. Vướng. Thụ này một kích, Trương Phi khí thế lập tức vừa tăng, giống to một tiếng, khí thế như hồng, trượng tám trường mâu nhẹ nhàng một đưa, lại tựa như đẩy núi đảo nhạc hướng phía mình đánh tới. 3. Chương 147, Quan Vũ. Lần này, Phương Thanh Sơn không tiếp tục dùng súng pháp, thứ nhất là thương pháp đến cùng không phải hắn thiện dài, Trương Phi sau khi đột phá, ứng phó có chút giật gấu va vai. Thứ hai cũng là không cần thiết, Trương Phi đều đột phá, một trận chiến này cũng coi là kết thúc. Nhưng gặp Phương Thanh Sơn đem trường thương trong tay ném đi, vung tay lên, thiên địa nguyên khí chớp mắt đã tới, một cái đen trắng thái cực đồ liền ở trước ngực thành hình. Mới đầu, trường mâu đánh tới, thanh thế to lớn, nhanh như buôn lôi, nhưng là rất nhanh, rơi vào thái cực đồ bên trong thời điểm, thuận tiện giống như lâm vào vũng lầy, hư không thụ lực, sau cùng trực tiếp liền đứng im ở giữa không trung bên trong. Hô! Trương Phi từ trong công kích điên cuồng tỉnh táo lại, phát hiện mình thế mà đột phá, không khỏi mừng rỡ như điên. Hắn vây ở cảnh giới này đã 2 năm, chậm chạp không có đánh vỡ bình cảnh cảm giác, lại không nghĩ tới, hôm nay bất quá là giao thủ một trận chiến, thế mà để cho mình cố gắng tiến lên một bước, làm sao không vui vẻ. Đa tạ Phương đại ca thành toàn. Trương Phi mặc dù cầu thả, nhưng lại biết tốt xấu, biết là Phương Thanh Sơn một mực để cho mình, tại thành toàn mình. Lại thêm lúc trước Trương Phi đối Phương Thanh Sơn lúc đầu liền có hảo cảm, lúc này liền đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, chắp tay nói, ngày sau, Phương đại ca nhưng có phân phó, núi lao biển lửa, lão Trương nếu là nhăn cái lông mày, liền không bằng heo chó. Dược đức nghiêm trọng. Phương Thanh Sơn thấy mình chinh phục Trương Phi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng đỡ dậy hắn nói. Bây giờ hoạn quan đương đạo, dân chúng lầm than, chính là ta các hảo kiệt giải dân treo ngược thời điểm, có cánh đức tương trợ, lo gì đại sự không thành. Ha ha. Cái gì giải dân treo ngược, ta lão Trương là không sẽ, ta chỉ biết là, Phương đại ca muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Ai nói Trương Phi lô mãng, đây không phải cũng rất thông đạo lý đối nhân xử thế nha, lời nói ra đồng dạng nghe được. Bên cạnh vị bằng hữu nào, nhìn lâu như vậy, không ra nhìn một chút. Thu phục Trương Phi, Phương Thanh Sơn lại là không có quên bên cạnh còn có một cao thủ, thế là xoay người, xa xa hô. Cái gì? Còn có người ngoài. Trương Phi nghe vậy, lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mình vừa mới cái kia trạng thái, nếu là có người đánh lén, ngẫm lại hắn đều lạnh nửa thân thể, còn tốt có Phương đại ca tại. Trương Phi may mắn đồng thời, đối với người tới liền có chút không hữu hảo, báo mục vừa mở, thuận Phương Thanh Sơn cứ gọi hàng phương hướng nhìn sang. Hạng giá áo túi cơm, đã dám nhìn trộm, chẳng lẽ không dám lộ diện. Không đợi đến người đáp lời, Trương Phi liền quát lớn. Hừ, có cái gì không dám? Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Đến người cũng là một người kiêu ngạo. Lúc đầu bởi vì quan sát Phương Thanh Sơn hai người giao thủ còn có chút tiếc nuối, dù sao mình là quấy rầy người ta, nhưng là Trương Phi lời kia vừa thốt ra, lúc này cũng là cười lạnh nói. Ồ, xem ra quả nhiên thật sự có tài, vậy liền để lao Trương tới trước thử một lần chất lượng. Trương Phi nghe vậy không nói hai lời, cơ lấy trong tay trượng tám trường mâu, dưới chân một trận giao thế, hành tẩu như gió, chớp mắt liền căn cứ đến người mà đi, xoạt một tiếng, trường mâu pha không. Hắn vốn là hiếu chiến người. Vừa mới đột phá, đang muốn tìm người thử một lần. Phương Thanh Sơn đến cùng cảnh giới cao, lại tận lực nhường cho hắn, Trương Phi cũng không tiện. Giờ phút này, đến người khiêu khích lại là ngủ gật tới có gối đầu, hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Đến người không có có thể che giấu khí tức trên thân, Trương Phi lúc trước bất quá là không để ý đến, giờ phút này nhìn sang, biết đến người tu vi so sánh với mình không có đột phá trước đó còn càng hơn một bậc, lúc này liền lòng ngưỡng ấy. Không chỉ là Trương Phi, đến người cũng giống như vậy, đối thủ khó cầu, Trương Phi vì cái gì một mực không có thể đột phá, liền không có tốt đối thủ, không có đạt được lịch luyện. Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Thế là, đang khi nói chuyện, hai người liền nộp lên tay tới. Đừng nhìn tựa hồ là Trương Phi trước phát động công kích, nhưng là đến người lại là phát sau mà đến trước. Nhưng gặp hắn rút ra tùy thân phát đao, đứng tại chỗ, vận sức chờ phát động, bất động như núi, đợi cho Trương Phi trường mâu đã đi tới trước mắt thời điểm, mới vô thanh vô tức, chém ra một đao. Nhưng gặp một đạo thanh mang mang theo một đường tiếng nổ, trực tiếp bổ về phía Trương Phi trường mâu. Đông. Một tiếng vang thật lớn, Trương Phi tại đến người bổ ra một đao thời điểm liền cảm giác được không ổn, vội vàng điều chỉnh trạng thái, lúc đầu chỉ xuất 7 phần lực trong nháy mắt thêm đến 9 phần. Dù vậy, va chạm phía dưới, Trương Phi vẫn là sắc mặt một trận đỏ tía, tay nha, lòng buồn bực, liền lùi lại 3 bước, kém chút liền trong tay trượng 8 trường mâu đều cầm không vững. Lại đến. Đương nhiên, không chỉ là Trương Phi, đến người cũng giống như vậy, Trương Phi dù sao đột phá, cảnh giới càng cao thêm một bậc, hắn mặc dù xúc thế mà phát, lực bộc phát kinh người, như là lũ ống vỡ đê, nhưng là cũng bị Trương Phi đại lực đánh trúng rút lui 5 bước, cũng may sắc mặt hắn lúc đầu liền xích hồng, ngược lại là nhìn không ra biến hóa gì. Chẳng qua một đao về sau, vừa mới ổn định, hắn liền một đạo cự đại thanh quang lại một lần nữa hướng phía Trương Phi phương hướng chém tới. Khá lắm, ta ngược lại thật ra ai, hóa ra là Quan Nhị gia tới. Phương Thanh Sơn thoạt đầu còn đang suy đoán chắc quận lúc nào nhiều một cái cương khí cảnh giới cao thủ, người tới rốt cuộc là ai, cho đến thấy rõ khuôn mặt của hắn, lại thêm cùng Trương Phi giao thủ, lúc này mới xác định đến người lại là Quan Vũ. Nguyên lai Quan Vũ bởi vì đang mở lương giết người, liền trốn đi tứ phương, bởi vì U Châu chỗ biên cảnh, luật pháp yếu kém, liền đến nơi này, hôm nay mới vừa tới đến chắc quận, lúc đầu ngay tại trong khách điếm nghỉ ngơi, nghe được Phương Thanh Sơn hai người giao thủ động tĩnh, liền bị hấp dẫn tới. Quan Vũ am hiểu nhất chính là, bắt đầu ba thanh đao, liền như là chỉnh rào kim ba thanh búa, chỉ bất quá chỉnh rào kim liền chỉ biết cái này ba thanh búa, mà Quan Vũ chỉ là ban đầu xúc thế, ba thanh đao uy lực lớn lao, lại xuất kỳ bất ý, rất nhiều người bởi vì không hiểu rõ, cho nên chết tại hắn dưới, Nhan Lương Văn Xú liền như thế. Giờ phút này, Trương Phi mặc dù cảnh giới đột phá, nhưng là đến cùng vừa mới đột phá, còn không có hoàn toàn trường khống, lại thêm hắn cái này xúc thế mà phát, ngược lại là liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Trương Phi cũng không nghĩ tới, Quan Vũ thanh thứ hai đao tới nhanh như vậy, con ngươi một trận thích chặt, bất quá hắn cũng là gặp mạnh thì mạnh hạng người, phấn tử bản thân sở hữu lực lượng, trong tay trường mâu như là thần long bãi vĩ một thanh quất tới. Keng! Một tiếng cự minh, không biết còn tưởng rằng là thiên băng địa liệt. Quan Vũ cũng là hai mắt bạo ánh sáng, hắn hành tẩu thiên hạ, ba thanh đao không biết để nhiều ít cao thủ mất mạng, lại không nghĩ tới Trương Phi thế mà như thế cao minh, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hít sâu một hơi, đao thứ ba như bóng với hình, chém xuống. Vúng. Đối mặt Quan Vũ một đao so một đao nhanh, một đao so một đao lực đại thế chìm đao pháp, Trương Phi cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, so với cùng Phương Thanh Sơn giao thủ còn phải thận trọng, dù sao Phương Thanh Sơn mặc dù lợi hại, nhưng lại có thể phát có thể thụ, còn để cho mình, mà Quan Vũ không giống, hai người đều là toàn lực ứng phó, ai sơ sẩy một chút, nói không chừng sau một khắc liền đi lên hoàng tuyệt lộ. Trương Phi hít sâu một hơi, dùng ra mình vừa mới đột phá lĩnh ngộ được một chiêu. Ngũ lôi hoanh đỉnh. 3. Chương 148, Xuân Thu. Ầm ầm. Vừa mới nói xong, nhưng gặp trong tay Trương Phi trường mâu rời khỏi tay, tựa như một cái kim thu lôi, trong khoảnh khắc, trong hư không vô tận lôi quang hội tụ. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang rội, tựa như thiên đạo lôi phạt. Phá diệt, uy nghiêm, bá đạo, sát phạt. Theo trượng tám trường mâu khẽ động, kiếp vân ngập đầu, thiên lôi rơi xuống. Quan Vũ một đao lúc đầu mang theo trước hai đao khí thế, thẳng tiến không lùi, sát phạt quả quyết, tựa như nam đinh mở như núi. Nhưng là đối mặt Trương Phi cái này đỉnh phong một mâu tựa hồ liền có chút không đáng chú ý. Nhưng gặp theo cái này một mâu đâm ra, từ nơi sâu xa tựa hồ vạch ra một đạo huyền diệu quy tích. Cơ hồ tại đâm ra tiếp theo trong nháy mắt, thùng nước phẩm chất lôi đỉnh trực tiếp liền nện vào Quan Vũ đỉnh đầu. Oanh! Cương khí tùy tiện, như thiên cổ gióng lên, giữa hai bên bắn ra ánh sáng vô lượng huy. Quan Vũ xúc thế mà phát một đao đến cùng so ra kém Trương Phi ngũ lôi hoanh đỉnh, trực tiếp liền bị lôi đỉnh đánh phá, sau đó dư thế không giảm hướng phía Quan Vũ tiếp tục công kích trôi qua. Trương Phi dù sao đột phá, mặc dù còn chưa kịp hoàn toàn trưởng khống lực lượng mới, nhưng là giữa hai bên dù sao không tại cùng một cái cấp độ. Mặc dù Quan Vũ có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là cái này cũng phải nhìn cái gì nhân tài đi, Trương Phi toàn lực xuất thủ, Quan Vũ tự nhiên liền có chút ăn không tiêu. Nhìn thấy một màn này, Phương Thanh Sơn đều đã vận sức chờ phát động, chỉ đợi Quan Vũ không tiếp nổi, hắn liền muốn xuất thủ can thiệp. Miễn cho đường đường quan nhị gia còn không có rời núi, liền gãy kích trầm xa, hơn nữa còn là gãy tại trong tay Trương Tam gia. Cũng may quan nhị gia không hổ là quan nhị gia, quả nhiên không có để Phương Thanh Sơn thất vọng. Ba thanh đao mặc dù bị Trương Phi lôi đình một kích phá, sắc mặt mặc dù trầm ngưng, cũng không có nửa điểm khiếp đảm, cũng không có chút nào lùi bước dáng vẻ. Trường đao vào vỏ, nhắm hai mắt lại, vừa mở, một đạo ánh đao phá không. Xuân Thu. Quan công không mở mắt, mở mắt muốn giết người. Keng. Cũng ngay một khắc này, một sợi đao quang nở rộ, chói mắt đao quang trong chốc lát giống như chiếu sáng chư thiên, xốc lên mây đen, bổ ra lôi đỉnh. Theo đao này chỉ riêng chợt hiện, giữa thiên địa tựa hồ vang lên sáng sủa tiếng đọc sách, một đao kia giống như từ cách xa trôi qua mà đến, vượt qua hiện tại, trực tiếp chém tới tương lai. Xuân Thu bức pháp, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Đây là Nho gia trị quốc bình thiên hạ, cũng là sử gia lưu danh sử xanh, là thời gian một đao. Trong lúc nhất thời nhưng gặp giữa không trung, cao quan Bồi Liễn, khu cốc Trấn Anh, phủ La tướng tướng, Đường Hiệp Hoài Khanh, Đàm Tiếu có Hồng Nho, Vãng Lai Không Bạch Đình, Điều Tố Cẩm, Duyệt Kim Kinh, Thiên Thu Hương Vong, Gia Quốc Thiên Hạ. Keng. Ngay sau đó, một đạo phảng phất trời đất mở ra sắt thép va chạm âm thanh, như từng ngụm cổ lao chuông thần bị đụng vang. Sau đó, liền nhìn thấy một cây hắc ngọc trường mâu cùng một ngụm thanh ánh trường đao, mũi thương đối lưỡi đao, ngưng trệ ở giữa không trung. Mà lấy bọn hắn làm trung tâm, dư ba tản ra, nếu không có Phương Thanh Sơn che chở, Trương phủ cái này tại sử sách bên trên đều lưu danh đảo viên cũng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, thanh âm không cao, nhưng là rơi vào Trương Phi cùng Quan Vũ trong hai, lại là lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng gặp từ mũi thương, lưỡi đao chỗ, một tia cực nhỏ, lại hết sức rõ ràng vết rách diễn sinh. Trong chốc lát, lít nha lít nhít vết rách một chút hiện đầy toàn bộ thân mâu, thân đao. Ẩm. Trường mâu, phát đao nổ nát vụn, lôi quang vẩy ra, chính khí bốn phía. Phúc. Trương Phi cùng Quan Vũ hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có nghịch huyết tràn ra. Định. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Sắp buộc phát phản phệ chi lực sinh sinh bị như ngừng lại giữa không trung. Cách thân ảnh của Phương Thanh Sơn liền xuất hiện ở giữa hai người, vung tay lên một cái, có một phương như lô đen vòng xoáy hiện hiện, phảng phất vô tận vực sâu, muốn thôn nạp hết thể tinh nguyên cùng quang minh, một ngụm đem trường mâu phát đao cùng cương khí bạo điểm thôn phệ. Trong chốc lát, trời quang mây tạnh, nếu không phải nhìn Trương Phi Quan Vũ hai người khỏe miệng mang máu, toàn thân có chút chật vật, còn lấy vì sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Đến lúc này, hai người liếc nhau, mới lòng vẫn còn sợ hãi thở dài ra một hơi. Vừa mới nếu không phải Phương Thanh Sơn xuất thủ, phản vệ chi lực tác dụng dưới, hai người kết quả tốt nhất đều là trọng thương. Chẳng qua theo sát lấy, cũng đều cười vui vẻ, Trương Phi tuét miệng cười, Quan Vũ mặc dù không có như vậy thoải mái, khỏe miệng cũng đã phủ lên vẻ tươi cười. Vừa mới trận chiến kia mặc dù hung hiểm, nhưng là thu hoạch cũng là kinh người. Chiến đấu thật đúng là nhất lão sư tốt. Thông qua vừa mới một trận chiến, Trương Phi chẳng những củng cố vừa mới đột phá tu vi, tại áp lực của hắn phía dưới, Quan Vũ cũng đột phá cảnh giới. Không phải ba đao về sau, mặc dù không đến mức như Trình Giảo Kim, nhưng là muốn ngăn lại ngũ lôi hoanh đỉnh chí ít cũng là một cái trọng thương. Lại không nghĩ tới, sau cùng hậu tích bạc phát, lĩnh ngộ một đao Xuân Thu, ngược lại là cùng Trương Phi liều mạng cái tám lạng nửa cân. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, Trương Phi đầu tiên là bị Phương Thanh Sơn tin phục, giờ phút này cùng Quan Vũ giao thủ một cái, đồng dạng cùng chung chí hướng. Đông nhiên trong lòng hơi động, đạo, bởi vì cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không đánh nhau thì không quen biết, nếu như Phương đại ca cùng vị huynh đệ kia không chê, không bằng chúng ta ngay tại cái này trong vườn đào kết làm dị lý huynh đệ như thế nào. Phương Thanh Sơn nghe vậy, ngẩn người, không nghĩ tới đem Lưu Bị đổi thành mà đến chính mình, cái này đào viên tam kết nghĩa vẫn là không có cải biến. Chẳng qua đối với cái này, hắn ngược lại là không có cự tuyệt, mà Quan Vũ mặc dù kiêu ngạo, nhưng là Trương Phi không kém gì hắn, Phương Thanh Sơn càng là ở xa trên đó, lại thêm lúc trước nghe được Phương Thanh Sơn nói giải dân treo ngược, cũng là có chí lớn hướng người, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hai người đồng thời khẽ gật đầu. Trương Phi thấy thế, rất là cao hứng, lúc này liền để ở một bên nhìn đến run lẩy bẩy hạ nhân chuẩn bị ô châu bạch mã tế lễ các hạng. Sau đó ba người đốt hương mà bái, lấy thiên địa làm chứng. Phương Thanh Sơn, Quan Vũ, Trương Phi ba người kết nghĩa kim lan, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Thế xong, Phương Thanh Sơn tu vi cao nhất, niên kỷ mặc dù không phải lớn nhất, nhưng là Quan Vũ cùng Trương Phi đều phục hắn, cho nên nhận hắn vì lão đại, Quan Vũ Trương Phi tu vi không sai biệt lắm, Quan Vũ lớn tuổi một chút làm lão nhị, Trương Phi vẫn là vạn năm lão tam. Kết nghĩa Kim Lan về sau, ba người từ đây liền vui buồn có nhau, Phương Thanh Sơn lập tức liền cảm thấy một cỗ cường đại khí vận thêm trú tại trên người mình. Lưu Bị sở dĩ có thể ba phần thiên hạ, Quan Vũ Trương Phi ở trong đó làm ra không biết bao lớn tác dụng, bọn hắn mặc dù không là nhân vật chính, nhưng là toàn thân khí vận cũng không ít. Cùng lúc đó, không biết tại chắc quận cái chỗ kia Lưu Bị giờ phút này trong lòng đống nhiên một trận thất vọng mất mát, tựa như mình đã mất đi cái gì quý giá đồ vật. Kết nghĩa Kim Lan cao hứng như vậy sự tình, tự nhiên muốn bày yến chúc mừng một chút. Qua ba lần rượu, Trương Phi hướng Phương Thanh Sơn hỏi, đại ca, không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Quan Vũ nghe vậy, cũng nhìn sang. Phương Thanh Sơn thấy thế, cũng không giấu giếm, cất cao giọng nói, người sinh thiên địa ở giữa, tự nhiên muốn oanh oanh liệt liệt làm một cuộc đại sự, mới không uổng công thế gian đi một lần. Bây giờ, triều đình ngu ngốc vô đạo, mắt nhìn lấy thiên hạ liền sẽ đại loạn, tần thất kỳ lộc, thiên hạ trùng xua đuổi. Quan Vũ, Trương Phi nghe vậy toàn thân chấn động, bọn hắn biết Phương Thanh Sơn có chí lớn hướng, nhưng lại không nghĩ tới như thế lớn, bất quá bọn hắn cũng không phải gò bó theo khuôn phép hạng người, đã đại ca có này chí hướng, bọn hắn tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ. 3. Chương 149, ba chuyện. Các ngươi có biết Thái Bình Đạo? Phương Thanh Sơn thấy mình đem lời nói được như thế minh bạch, Quan Vũ Trương Phi hai người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là lấy lại tinh thần thế mà không chút do dự đứng tại phía bên mình, không khỏi âm thầm khẽ gật đầu. Nói dễ nghe điểm gọi là tần thất kỳ lộc, thiên hạ trung xua đuổi, nói đến khó nghe chút, chính là tạo phản, đây chính là mất đầu diệt môn sự tình, bọn hắn thế mà mảy may do dự đều không có, có thể thấy được hắn tâm. Thái Bình Đạo. Quan Vũ Trương Phi hai người nghe vậy, liếc nhau nói. Thế nhưng là kia thi phù thủy cứu người Thái Bình Đạo. Không tệ. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu, các ngươi cảm giác đến bọn hắn như thế nào? Tự nhiên là tốt. Trương Phi không chút do dự hồi đáp, địa phương khác ta không biết, liền nói chắc quận, không biết nhiều ít vì bọn họ cứu, quả thực là vạn gia sinh phận. Không tệ. Triều đình vô đạo, dân sinh khó khăn, ta một đường đi tới, thấy nhiều Thái Bình Đạo người không cầu hồi báo trợ giúp bách tính nghèo khổ. Quan Vũ cũng thêm một câu. A, các ngươi cho là như vậy. Phương Thanh Sơn khẽ cười một tiếng, lắc đầu, quả nhiên các ngươi cũng bị bọn hắn thi phủ cứu người nói che đậy. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, ta không phủ nhận, có rất nhiều đại công vô tư, quên mình vì người hạng người, nhưng là một người như thế. Một cái giáo phái cũng đều như thế. Các ngươi có biết hiện tại Thái Bình Đạo lớn bao nhiêu thực lực? Phóng nhãn Đại Hán Cửu Châu, lại có bao nhiêu người nhận qua bọn hắn ân huệ? Nếu là bọn hắn vung cánh tay hô lên, có thể hay không tái hiện năm đó Trần Thắng Nô Quảng chuyện xưa? Quan Vũ Trương Phi nghe vậy, toàn thân chấn động, thuận Phương Thanh Sơn mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, lập tức sắc mặt cuồng biến, vấn đề này không nghĩ không biết, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vậy đại ca chuẩn bị làm sao bây giờ? Vạch trần bọn hắn. Quan Vũ hỏi. Ta vạch trần bọn hắn làm gì? Phương Thanh Sơn lắc đầu, bọn hắn đây là vua tiên phong, ta lúc đầu liền trí tại thiên hạ, vạch trần bọn hắn không phải ăn no rồi không có việc gì, nhiều khó khăn sao? Mà lại ngươi nói không có người sáng suốt. Mọi người đều đang đợi cơ hội, lấy liền có thể đục nước béo cò, thiên hạ Thái Bình đã rất lâu rồi, không loạn một chút, những cái kia hữu tâm người, như thế nào có cơ hội? Mà lại trọng yếu nhất chính là, Trương Giác người này. Nói tới chỗ này, Phương Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tu vi của người này chi cao, chỉ sợ không nói có 102 thiên hạ, ít nhất cũng phải có người có thể địch, cũng chỉ có hắn có thể đánh vỡ Đại Hán Long khí bao phủ. Nói tới chỗ này, Phương Thanh Sơn liền không khỏi nhớ tới mình lần đầu tiên tới U Châu thời điểm, cảm giác đỉnh đầu huyền không bảo kiếm, một đôi nhìn chằm chằm ánh mắt của mình. Đó chính là Đại Hán Long khí, giám sát thiên hạ, uy áp tứ phương, Long khí không tiêu tan, Đại Hán không ngã, bất luận là ai, một khi cùng chính thống là địch, thực lực lập tức liền sẽ sinh sinh ép ba tầng dưới. Vậy đại ca chúng ta sau đó phải làm cái gì? Quan Vũ hỏi. Liền ta chỗ nhìn, Thái Bình Đạo khởi sự thời cơ đã cách không xa. Phương Thanh Sơn nói, việc cấp bách, chúng ta cần làm ba chuyện. Cái nào ba chuyện? Quan Vũ Trương Phi cùng nhau hỏi. Bây giờ, vẫn là Đại Hán triều thiên hạ, Trương Giác khởi sự, cùng triều đình mua quan bán quan đều cho chúng ta một cái cơ hội, muốn đục nước béo cò, đầu tiên liền muốn sư xuất nổi danh, chúng ta hẳn là đầu tiên lấy được một cái quan trước. Phương Thanh Sơn không nhanh không chậm nói, U Châu chỗ biên cảnh, lại có công tôn toàn tại không tốt phát triển, ta nhìn liền lựa chọn Thanh Châu Đông Lai quận tốt. Trương Phi nghe vậy, vỗ ngực nói, mua quan cần bao nhiêu tài chính, đại ca cứ việc nói, lao trương còn có chút vô liếng. Ha ha, đa tạ dược đức. Phương Thanh Sơn nghe vậy cười nói, vàng bạc châu đáo ta là không thiếu. Chuyện thứ hai chính là, loạn thế tức sắp đến, binh lương liền càng mấu chốt. Phương Thanh Sơn trịnh trọng nói, binh ta đã trong núi huấn luyện một cái tinh binh, trên trang cũng huấn luyện một chút tư binh, đang cần tướng quân lãnh đạo, liền giao cho Vân Trường cùng Dực Đức. Đại ca cứ việc yên tâm là được. Nghe được Phương Thanh Sơn cư nhưng đã tự mình huấn luyện tinh binh, đồng thời trực tiếp giao cho trực tiếp hai người, Quan Vũ Trương Phi không khỏi vạn phần cảm động, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho đại ca mang ra hai con bộ đội tinh nhuệ. Nhìn thấy Quan Vũ hai người thần sắc, Phương Thanh Sơn âm thầm khẽ gật đầu, ta nơi đó còn có một nhóm vàng bạc châu báu, Dực Đức đem bọn hắn cầm đi toàn bộ đổi thành lương thực. Loạn thế, lương so quý giá. Vâng. Phi định không phụ đại ca nhờ vả. Trương Phi rào rào đồng ý, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, quay đầu đem trong nhà mình tiền tài cũng toàn bộ đổi thành lương thực, để chi viện đại ca. Cái này chuyện thứ ba nha, liền là nhân tài. Phương Thanh Sơn thở ra một hơi nói, bất luận là đánh thiên hạ, vẫn là thủ thiên hạ, người này mới là ác không thể thiếu. Mặc dù có Vân Trường cùng Dực Đức tương trợ, nhưng là đến cùng vẫn là thiếu chút, hiện tại hoàn hảo, về sau có địa bàn lớn liền có chút giật gấu va vai, cho nên ta chuẩn bị đi mời chào một chút võ tướng văn nhân. Đại ca cứ việc đi, chắc quận có ta cùng tam đệ tại, tất nhiên không có việc gì. Quan Vũ nói, đối với cái này, Phương Thanh Sơn đương nhiên yên tâm, trước hết để cho người đi cùng Công Tôn Toản giảng một tiếng, đem trong trang sự tình to to nhỏ nhỏ đều giao cho Quan Vũ Trương Phi. Sau đó mang theo một cái người hầu thẳng đến Lạc Dương mà đi. Đương nhiên, Phương Thanh Sơn là không đi Lạc Dương, hắn chuẩn bị đi Trần Lưu, đi Dĩnh Xuyên, đi Kinh Châu, tiện đường đem người hầu đưa qua, dù sao bây giờ trên đường đạo tặc bọn cướp đường tầng tầng lớp lớp, nếu để cho người hầu một người mang theo trọng kim lên đường, chỉ sợ vừa rời đi chắc quận liền sẽ không có mệnh. Hắn đi Trần Lưu tự nhiên chính là vì tìm kiếm Điện Vi, đi Kinh Châu là vì Hoàng Trung. Hai người này đều là võ tướng, Phương Thanh Sơn xuất thủ rất dễ dàng liền có thể mời chào tới, nhất là Hoàng Trung Nhi tử bệnh lâu khó y, mình nếu là bảo đảm hắn một mạng, còn sâu hắn không dẫn ngựa rơi đạp. Đương nhiên, đây là hắn cảm thấy tốt nhất mời chào hai người, dù sao thời gian không nhiều lắm, đã muốn nhìn chất lượng, cũng phải nhìn hiệu suất. Nếu như thuận tiện cũng có thể thu phục những người khác, như Thái Sử Tử, Cam Ninh bọn người, kia dĩ nhiên thì tốt hơn. Bất quá hắn mục đích chủ yếu liền Hoàng Trung cùng Điện Vi. Về phần đi Dĩnh Xuyên liền càng đơn giản hơn, Tuân Thị Bắt Long, Trần Quần, Khí Chí Tài, Quách Gia vân vân đều ở nơi này. Thiên hạ hai cái văn nhân xuất hiện lớp lớp địa phương, một liền tại Dĩnh Xuyên, thứ hai liền tại Kinh Châu. Kinh Châu muốn phát lực còn có chờ một chút, dù sao ra cát lượng, bàng thống, từ nguyên trực bọn người còn không có trưởng thành. Phương Thanh Sơn mặc dù biết văn nhân không phải tốt như vậy mời chào, nhưng là vẫn ôm vạn nhất tâm thái, vạn nhất chiêu mộ được đây. Một đường không nói chuyện, mặc dù mang theo một người, nhưng là Phương Thanh Sơn tốc độ không có chút nào giảm bớt. Vượt châu vượt quận, ngoại trừ xử lý mắt không mở nhân mã, Phương Thanh Sơn không có ở nửa đường trì hoãn mảy may. Trần Lưu, Dĩnh Xuyên, Lạc Dương đều tại Hà Nam cảnh nội, Phương Thanh Sơn đầu tiên là đem người hầu đưa đến Lạc Dương phụ cận, để hắn đi mua quan, lúc này mới hướng Trần Lưu đi đến. Điện Vi là Trần Lưu mình ta, tướng mạo khôi ngô, thể lực hơn người ngay tại chỗ rất có nổi danh, Phương Thanh Sơn sau khi nghe ngóng liền biết địa phương, thuận chỉ điểm đi tới Điện Vi ẩn thân thâm sơn. 3. Chương 150 là ma giúp cho hổ. Cổ lão, mê ngông. Phương Thanh Sơn đi vào Điện Vi ẩn thân dãy núi, đầu tiên cảm nhận được liền một câu nguyên thủy khí tức. Núi cao san sát, cây cối mọc thành bụi, bóng cây bao phủ ra, đem ánh nắng đều là che đậy xuống dưới, dẫn đến trong rừng rậm hơi có vẻ âm u ở giữa thỉnh thoảng vang lên từng tiếng thú minh, có thế mà đều đạt đến thần thông bí cảnh cấp độ. Khó trách Điện Vi ẩn thân nơi này, đích thật là một nơi tốt. Phương Thanh Sơn đánh giá một phen, không khỏi âm thầm gật đầu. Bây giờ Đại Hán Triều cùng trong lịch sử mặc dù không giống, nhưng là cũng có chỗ tương tự. Điện Vi thực lực mặc dù không kém gì Quan Vũ Trương Phi, có cương khí cảnh giới trở lên tu vi. Nhưng là hôm nay thiên hạ vẫn là đại nhất thống, long khí treo cao, giết người thì đền mạng, nếu như muốn ỷ vào tu vi hoành hành, kia là tuyệt đối tự tìm đường chết. Không nói đến những cái kia như là Công Tôn Toản, Hoàng Phổ Tung các trong quân đại tướng tu vi chưa hẳn như với hắn, liền xem như quân đội, một khi liên hợp thành trận thế. Không nói Bạch Mã Nghĩa tổng dạng này tinh binh, liền phổ thông quân binh, nhân số một khi đạt đến số lượng nhất định, cũng sẽ lượng biến gây nên chất biến. Lại thêm cùng triều đình đối nghịch, tiên thiên thực lực liền sẽ bị áp chế ba tầng, không trốn tuyệt đối không có hành lý. Cho nên, bất luận là Điện Vi, vẫn là Quan Vũ giết người, không phải tránh tiến rừng sâu núi thẳm, liền bỏ mạng thiên hạ. Giống. Nhưng vào lúc này, Phương Thanh Sơn bên tai chợt nghe một trận hổ minh. Lão hổ vốn là Sơn Lâm Chi Vương, nhưng là giờ phút này nghe thanh âm, Phương Thanh Sơn lại cảm nhận được một tia hốt hoảng, trong lòng hơi động, lần theo thanh âm liền đuổi tới. Phương Thanh Sơn tu luyện tiên hậu thiên ngũ hành chân khí, tại trong núi rừng, tự nhiên cũng là như cá gặp nước. Rất nhanh, liền đi tới một chỗ khe núi liền. Nhưng thấy một đầu so sánh với phổ thông lão hổ lớn hơn mấy lần cự hổ, tại hắn thân thể phía trên, hiện đầy như là gai sắt màu đen lông ngắn, một đầu cái đuôi giống như roi thép, xa xa liền cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hiển nhiên cái này đầu lão hổ không phải phổ thông mặt hàng, mà là đã bước vào thần thông bí cảnh hổ yêu. Ún tùm răng nanh, hiện ra tơ máu, làm người sợ run, kia đối hơi có vẻ tinh hồng mắt hổ, vốn nên là tràn ngập để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ngang ngược khát máu hương vị, chỉ là giờ phút này, lại có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Vân Tòng Long, hổ từ gió. Đầu này hổ yêu tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền bay qua khe núi. Chỉ là hắn nhanh, có người còn nhanh hơn hắn. Đông đông đông. Nhưng nghe từng tiếng giống như nổi trống đụng chuông tiếng vang, toàn bộ sơn lâm cũng không khỏi đến run rẩy lên. Đi theo, liền gặp cả người cao chín thước, thân khỏa da thú, như là cổ chi ác lai nam tử tay cầm hai thanh đoàn kích, phát sau mà đến trước, ngăn ở lão hổ trước người. Ừm. Đây chính là Điện Vi đi. Cảm thụ được hắn thể nội hoàn toàn khác với Quan Vũ Trương Phi dạ tính, Phương Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng. Chẳng qua bất luận là Điện Vi hay là cự hổ đều không có phát hiện gần trong gang tấc Phương Thanh Sơn. Đây chính là thiên nhân cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, không phải mình bại lộ, sẽ không tùy tiện bị người phát hiện. Khá lắm, ta đuổi ngươi ba ngày ba đêm, cuối cùng đưa ngươi ngăn cản, cam chịu số phận đi. Nhìn xem cự hổ, Điện Vi không khỏi nết miệng cười một tiếng. Hắn mặc dù bị buộc bất đắc dĩ, trốn vào thâm sơn, lại như là dao long nhập như biển, tại trong núi rừng sống được rất là tự tại. Trước đó không lâu, đầu này trong lúc vô tình xâm nhập cái này đầu lão hổ địa bàn, bị xem như là khiêu khích, lão hổ đương nhiên sẽ không thờ ơ, liền muốn đem Điện Vi thôn phệ, lại làm sao biết đá vào tấm sắt bên trên, không thể không bỏ mạng chạy trốn, mà Điện Vi lại là mỗi ngày không có việc gì, gặp được loại chuyện này tự nhiên cũng không muốn bỏ qua, dù sao lão hổ toàn thân đều là bảo vật, nhất là thành yêu lão hổ, cho nên liền một mực đổi tới. Mới đầu, lấy lão hổ tốc độ rất nhanh liền thoát khỏi Điện Vi, cũng may hắn bắt lấy một tia khí tức, cái này mới không có mất dấu, ba ngày xuống tới, liền lấy lão hổ tu vi đều ăn không tiêu, rốt cục để Điện Vi chạy tới. Cự hổ tựa hồ cũng biết chạy không được, lúc này liền kích phát trong lồng ngực thu tính, mắt hổ đột nhiên phát lạnh, ngửa mặt lên trời một tiếng hổ khiếu, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, hóa thành một đạo gió lốc, xé rách không khí, lóe lên phía dưới, liền đi tới Điện Vi trước người, một chảo bảo bọc Điện Vi đỉnh đầu vô xuống đi. Mơ hồ trong đó, có võ học quy tích, loại kia thanh thế, cực kỳ cứng hãn. Phương Thanh Sơn đầu tiên là sững sờ, lập tức khẽ gật đầu, trong nhân loại hổ hình quyền, kỳ thật chính là bắt chước lão hổ học được. Hừ. Điện Vi thấy thế, hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh tới, một cổ bá đạo lăng lệ quyền ý đột nhiên mà tới. Ầm. Châm thấp bạo tạc tại trong khe núi truyền ra, kia hổ yêu cường tráng thân thể, cũng là bị chấn động đến liền lùi lại mười mấy bước. Không đợi hắn đứng vững, Điện Vi một bước phóng ra, lại là một quyền đánh tới. Kia hổ yêu thấy thế, đem thân nhấn một cái đuôi quét ngang, giống như roi thép, bột một tiếng đập xuống. Bổ nhào về phía trước, vén lên, một cắt. Con hổ này mặc dù thành tinh, nhưng cũng không đổi được nguyên lai kỹ năng. Chỉ bất quá bổ sung pháp lực yêu khí, uy lực không thể so sánh nổi thôi. Đáng tiếc hắn gặp Điện Vi, quyền như kim cương, lấy võ nhập đạo, đạo pháp tận xương, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền vô cùng đại lực, có thể phá thần thông, diệt đạo pháp. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy cái này hổ yêu tựa như đống cát, bị Điện Vi thiết quyền, lần lượt đập bay, từng đạo cuồng bạo kình phong ba động càn quét ra, thanh thế cực kỳ dọa người. Đây cũng chính là hổ yêu, nếu là người, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Bất quá, Điện Vi thiết quyền cũng không phải dễ chịu như vậy, liên tiếp chịu mười mấy quyền, hổ yêu cũng là thất khiếu chảy máu, đi lại tập tễnh, tựa như uống rượu say, lung la lung lay. Giống. Hổ yêu cũng biết, nếu không thay đổi, mình hôm nay liền chỉ có viết gì chúc ở đây rồi. Nhưng gặp hắn lại một lần nữa bị đập bay về sau. Nhưng gặp hắn trên trán, vương tự phù văn sở tại địa phương đống nhiên một trận chớp động, tựa như một đám lửa đồng dạng, lấp lánh lên, một tia thần bí lực uy hiếp, không ngừng từ vương văn bên trong phun ra. Mang theo rung động tâm hồn khí tức. Đi theo liền gặp vương tự phù văn tựa như hóa thành một cánh cửa, từng đạo hư ảnh từ trong đó đi ra. Có lao hổ, có báo, có gấu, có con thỏ, có hầu tử, phàm là trong núi rừng động vật đều có, đương nhiên càng nhiều vẫn là người. Đây là hồn phách. Nhìn đến đây, Phương Thanh Sơn lúc đầu hứng hờ ánh mắt, lập tức đọc lại. Làm ma giúp cho hổ. Hắn nghĩ tới một cái từ ngữ, thời cổ truyền thuyết bị lão hổ ăn hết người, sau khi chết biến thành tránh quỷ, chuyên môn dẫn dụ người đến cho lão hổ ăn. Thay lão hổ làm tránh quỷ. Tống Tô Thức Ngư tiểu nhàn thoại, Liệp Giả nói, này tránh quỷ vậy, xưa kia vì hổ ăn người, đã quỷ vậy, liền vì hổ chi dịch. Đây chính là hổ yêu đột phá tinh quái về sau, thức tỉnh bản mệnh thần thông. Giết người đoạt phách, để bản thân sử dụng. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên không phải muốn dùng này thần thông đến đánh bại Điển Vi, chỉ bất quá muốn lợi dụng chiến thuật biển người, vây khốn Điển Vi, để cho mình tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nhưng gặp hàng trăm hàng ngàn hồn phách chen chúc như thủy triều hướng phía Điển Vi mạnh vọt qua, Hổ Yêu nhìn một bước nhìn, quay người liền hướng về phương xa đào tẩu. 3. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Điển Vi. Hừ. Phương Thanh Sơn vốn đang lơ đễnh, nhưng nhìn đều Hổ Yêu nối giáo cho giặc thần thông bên trong, giết chết người, thế mà lấy ngàn mà tính, trong lòng sát ý tỏa ra. Nhìn thấy Điển Vi bị hồn phách chỗ vây, một lát rút không ra tay đến, Phương Thanh Sơn lúc này hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay một điểm, xa xa vạch một cái, nhưng gặp một đạo bạch sắc sợi tơ pha không. Phát sau mà đến trước, chớp mắt liền từ Hổ Yêu trong thân thể xuyên qua. Không có kêu thảm, Hổ Yêu tựa như căn bản cũng không có phát hiện, lại chạy ra mấy trượng. Thân thể mới răng rắc một tiếng, một phân thành hai. Đại tự tại huyền kim kiếm khí. Phương Thanh Sơn dùng đúng là hắn tại vũ hóa môn đạt được kia môn thần thông. Hắn mặc dù không có chuyên môn tu luyện qua, nhưng là môn thần thông này kỳ thật cũng coi là ngũ hành loại thần thông. Hắn tu luyện tiên hậu thiên ngũ hành chân khí, ngũ hành thần thông tự thành. Bởi vì hắn vẫn là vũ hóa môn đệ tử, không tốt một chút vũ hóa môn dấu hiệu đều không có, cho nên không có để ngũ hành thần lôi, đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm các thần thông đem để thôn phệ. Bành. Nhưng vào lúc này, Điển Vi cũng đem một đám hồn phách quét sạch sạch sẽ. Đừng nhìn những hồn phách này nhiều, nhưng là thứ nhất Điển Vi tu vi cao, vốn là có ngàn người giết, một đấu một vạn bản sự, cho nên số lượng cũng không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng, không dậy được chất biến hiệu quả, cho nên, Hổ Yêu thả ra âm hồn, xoay người bỏ chạy, liền biết, những hồn phách này căn bản là không làm gì được Điển Vi. Lại thêm Điển Vi lấy võ nhập đạo, khí huyết như thủy ngân, tinh khí lang yên, toàn thân thuần dương. Chính là những này âm tà chi vật khắc tinh, cho nên thu thập, bất quá là hoa phí chút sức lực thôi. Điển Vi vừa mới đều tại ứng phó âm hồn, Phương Thanh Sơn xuất thủ lại nhanh, cho nên Điển Vi căn bản cũng không có chú ý tới. Diệt âm hồn, chính là muốn tiếp tục truy tìm Hổ Yêu, lại không nghĩ tới, Hổ Yêu đã mệnh tang tại chỗ. Điển Vi đầu tiên là sững sờ, đi theo toàn thân căng cứng, một đôi mắt hổ trợn trợn, cảnh giác đánh ra bốn phía, cất cao giọng nói. Cao nhân phương nào, đã tới, gì không hiện thân gặp mặt. Hổ Yêu tu vi như thế nào, Điển Vi là gặp qua, mặc dù so ra kém hắn, nhưng chính là mình muốn cầm xuống nó, cũng không phải một lát sự tình. Nhất là Vân Tòng Long, Hổ Từ Gió, tốc độ kia nhanh chóng, có thể nghĩ. Nhưng mà liền như thế, Hổ Yêu thế mà ngay tại mình ngay dưới mắt bị người giết, mà mình thế mà không phản ứng chút nào, cái này làm sao không để Điển Vi sợ hãi kinh hãi. Hắn phản ứng đầu tiên liền triệu đình phái cao thủ đến đây đuổi bắt mình, dù sao hắn hiện tại vẫn là có người mệnh quan ti mang theo. Chẳng qua nghĩ lại, mình giết chết người, mặc dù ngay tại chỗ rất có thực lực, nhưng là cũng dẫn không đến cao thủ như thế à. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là không trở ngại, Điển Vi sinh lòng cảnh giác. Cao nhân chưa nói tới, tại hạ Phương Thanh Sơn, nghe qua Trần Lưu mình ta Điển Vi đại danh, đặc biệt tới bái phỏng. Phương Thanh Sơn không nhanh không chậm đi ra, chắp tay nói. Ừm. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn, Điển Vi mắt hổ như là điện ánh sáng đảo qua. Nhìn hắn như là tay trói gà không chặt công tử văn nhã. Điển Vi sửng sốt một chút, lại không có chút nào buông lỏng trong lòng cảnh giác. Không nói đến lúc trước Hổ Yêu là như thế nào chết, cùng Công Tôn Toản, Trương Phi bọn người, Điển Vi cũng từ trên thân Phương Thanh Sơn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Các hạ là tới bắt ta sao? Điển Vi trước hết hỏi. Bắt. Phương Thanh Sơn khẽ cười một tiếng, ngươi nói liền lý ra như thế có thể mời đụng đến ta. Huống hồ ta cũng không phải người trong triều đình. Điển Vi quan sát một chút Phương Thanh Sơn, trong lòng cảnh giác ngược lại là đã thả lỏng một chút. Đang như Phương Thanh Sơn lời nói, lấy tu vi của hắn, cũng không phải chỉ là Trần Lưu mình ta một cái địa chủ nhà có thể mời động, càng quan trọng hơn là, Phương Thanh Sơn trong thân thể, Điển Vi không có cảm thấy triều đình quan khí cùng long khí. Cái kia không biết các hạ này đến ý gì. Điển Vi thanh âm hỏa hoãn một điểm. Riêng các hạ mà đến. Phương Thanh Sơn cất cao giọng nói, thả hôm nay dưới, triều đình vô đạo, dân chúng lầm than, mắt nhìn lấy thiên hạ liền sẽ đại loạn, loạn thế xuất anh hùng. Chính là ta bối hảo kiệt đại triển quyền cước thời điểm, Điển huynh một tiếng thật bản lãnh, có thể nào lãng phí ở sơn giã bên trong, vì chỉ là lý gia vây khốn. Ta này đến, liền là muốn mời Điển huynh rời núi, giúp ta một chút sức lực. Phương Thanh Sơn thành khẩn nói. Ngươi mặc dù tu vi lợi hại, nhưng là Điển Vi gặp Phương Thanh Sơn thế mà không sợ tiếng xấu, là đến mời mình, trong lòng vẫn còn có chút cảm động, dù sao kẻ si chết vì chi kỷ, chỉ là đến cùng vẫn còn có chút chần chờ. Phương Thanh Sơn nhìn ra, không khỏi cười nói. Chỉ là lý ra không quá tự nhiên là thu được về châu chấu, mà triều đình, mắt nhìn lấy thiên hạ liền sẽ đại loạn, cũng không đoái hoài tới Điển huynh, mà ta đã để cho người ta đi Lạc Dương mua quan, đến lúc đó tự nhiên có thể che chở Điển huynh. Như thế, Điển Vi bái kiến chúa công. Gặp Phương Thanh Sơn đem lời nói được như thế minh bạch, Điển Vi lúc này liền đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, trực tiếp bái chúa công. Hắn cùng Trương Phi, Quan Vũ bọn người khác biệt, Trương Phi dù sao cũng là địa chủ, mà Quan Vũ tính cách có chút cao ngạo. Hắn khác biệt, hắn bất quá là một cái du hiệp, bây giờ còn có giết người kiện cáo mang theo, Phương Thanh Sơn không sợ thanh danh, ngàn dặm xa xôi, tự mình đến mời, cái này là bực nào thành tâm. Lại thêm Phương Thanh Sơn cao trác tu vi, hùng vĩ chí hướng, Điển Vi tại trong núi rừng cũng đợi phiền, thật nhiều nhân tố chung vào một chỗ, liền có hắn bái chủ hành vi. Ha ha ha, Điển huynh xin đứng lên, có Điển huynh gia nhập, ta lại phải một tay. Phương Thanh Sơn cười ha ha một tiếng, một tay lấy Điển Vi kéo. Phương Thanh Sơn cũng không nghĩ tới, Điển Vi cư nhiên như thế tốt thu phục, hắn lúc đầu coi là ít nhất cũng phải như là Trường Phi như thế, đánh một trận, lại không nghĩ tới tình huống tiến triển được thuận lợi như vậy. Thu phục Điển Vi, tự nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tình, hai người liền hổ yêu, Phương Thanh Sơn lại lấy ra rượu ngon, hảo hảo ăn mừng một phen, mặc dù chỉ có hai người, nhưng lại rất tận hứng. Ta có một huynh đệ cũng là hảo tiểu chi nhân, lại một thân tu vi đồng dạng có vạn phu bất đương chi dũng, ác lai ngày sau gặp, chắc chắn gặp nhau thật vui. Phương Thanh Sơn nhìn thấy Điển Vi hào sảng, không khỏi vang lên Trương Phi. Ồ! Nghe Phương Thanh Sơn, Điển Vi đối Trương Phi ngược lại là có một tia ấn tượng. Chúa công, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Điển Vi hỏi. Đi trước Dĩnh Xuyên, lại như Kinh Châu. Phương Thanh Sơn nói. Điển Vi khẽ gật đầu, không nói gì, hắn không phải người loại mưu trí. Phương Thanh Sơn nói thế nào, hắn tự nhiên không có điều gì dị nghị. Huống hồ, hắn mặc dù là võ tướng, lại cũng nghe qua Dĩnh Xuyên đại danh, Phương Thanh Sơn đã có lấy hoành đồ đại trí, muốn đi nơi này, khẳng định cũng là muốn mời chào một chút danh thần, tự nhiên cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hai người trong núi ăn một bữa về sau, Phương Thanh Sơn liền dẫn Điển Vi trực tiếp chạy tới Dĩnh Xuyên. Dĩnh Xuyên cùng Trần Lưu tại hiện đại cùng thuộc tại Hà Nam, giữa hai bên, cũng không mười phần xa xôi. Lấy Phương Thanh Sơn cùng Điển Vi tốc độ, vừa mới nửa ngày công phu, hai người liền đi tới Dĩnh Xuyên. Nơi này, không hổ là danh thần xuất hiện lớp lớp địa phương, xa xa Phương Thanh Sơn liền cảm thấy một cỗ trùng thiên văn khí, chấn nhiếp tứ phương. Lấy Điển Vi lợi hại, lại tới đây, cũng không khỏi đến thu liễm khí tức, cái này đã là đối văn nhân tôn trọng, không phải là không kiêng kỵ. 3. Chương 152, Khí Trí Tài. Dĩnh Xuyên. Đây là tại Kinh Châu Thủy Kính Sơn trang thành danh trước. Đại Hán nổi danh nhất địa phương. Trời sinh Quách Phùng Hiếu, hào kiệt quan quân Anh. Cái kia vì Tào Tháo đặt vững ba phần thiên hạ mưu sĩ ở đây. Vương tá chi tài, so sánh Tiêu Hà, để Tào Tháo không có có nỗi lo về sau tuân úc ở đây. Hiến thập nhị kỳ sách, sách sách xuất kỳ hiệu, đồng dạng là Tào Tháo chủ mưu tuân úc chất tử tuân công đạt cũng ở nơi đây. Đẩy ra cửu phẩm trung chính chế, ảnh hưởng tới toàn bộ Ngụy Tấn Nam Bắc triều Trần quần vẫn là ở đây. Về phần cái khác, cái gì hí chi tài? Cái gì Trung Diêu bọn người liền không nhắc tới. Nơi này, nhân văn hội tụ, địa linh nhân kiệt, không dám nói gì ngọa long sổ phượng được một người có thể được thiên hạ, nhưng là có thể ở đây chiêu mộ đến một người, chí ít có thể thiếu phấn đấu mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Đáng tiếc, Dĩnh Xuyên mặc dù nhiều nhân tài, nhưng là có thể bị Phương Thanh Sơn để mắt, mà lại có cơ hội chiêu mộ đến, ngoại trừ hí chi tài, cũng chỉ có Quách gia. Những người khác không phải xuất sinh thế gia, liền đại tộc, những người này, đừng bảo là Phương Thanh Sơn hiện tại vẫn là bạch thân, liền mua đến quan, cũng chưa chắc bọn hắn sẽ nhận chủ. Thời đại này, mặc dù còn không có Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời đại môn phiệt thị tộc nghiêm trọng như vậy, lại cũng đã sơ hiện đầu mối. Phương Thanh Sơn mang theo Điển Vi tại Dĩnh Xuyên trong thành hơi sau khi nghe ngóng, liền biết Hí Chí Tài cùng Quách ra nơi ở. Hai người bọn họ hiện tại mặc dù còn không có rời núi, danh khí còn không có lớn như vậy, nhưng là ngay tại chỗ, tại Dĩnh Xuyên lại cũng đã lớn nhỏ là cái danh nhân. Có thể cùng Tuân gia dạng này thánh nhân hậu duệ kết giao, có thể cùng Trần, Trung, Hàn các thế gia lui tới Quách gia, Khí Trí Tài há lại chỉ là hư danh hạng người. Phương Thanh Sơn mang theo Điển Vi dựa theo người bên ngoài chỉ điểm, rất dễ dàng liền tìm được Khí Trí Tài trụ sở. Nhưng gặp ba lượng ở giữa rách nát nhà tranh, tựa hồ gió thổi liền muốn đảo dáng vẻ. Chúa công, đây chính là ngươi nói hiện tại chỗ ở. Nhìn đến đây, Điển Vi trong mắt không khỏi hiện lên một tia hồ nghi. Núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có rồng thì linh. Phương Thanh Sơn mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng là đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn biết, Khí Trí Tài cùng Quách gia chính là hàn môn, cũng chính bởi vì vậy, chính mình mới hữu chiêu quên khả năng. Tốt một cái núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh. Nhưng vào lúc này, trong phòng người nghe được Phương Thanh Sơn lời nói, đẩy cửa đi ra. Nhưng thấy một thân văn sĩ quần áo, mặc dù đơn bạc, tắm đến đều có chút trắng bệnh, lại không giảm hắn phong độ, mặc dù có chút văn nhược, nhưng lại cho người ta tranh tranh khí khái cảm giác, mặc dù không tu võ đạo, thể nội một ngụm hạo nhiên chính khí, liền Điển Vi cũng không cao khinh thường. Tại hạ Phương Thanh Sơn, vị này là Điển Vi, so sánh các hạ liền hí trí tài tiên sinh đi, nghe đại danh đã lâu, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng. Phương Thanh Sơn nhìn thấy người này, hai mắt tinh quang lóe lên. Có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá, mời. Phương Thanh Sơn đang đánh giá hí trí tài đồng dạng đang quan sát Phương Thanh Sơn hai người. Điển Vi xem xét liền mãnh tướng hình nhân vật, mặc dù bởi vì tiến vào Dĩnh Xuyên, Điển Vi đã thu liễm khí tức, nhưng là hí trí tài một chút liền nhìn ra đây là đại tướng hình nhân mới, thả trong quân đội, liền có thể chí ít cũng có thể lĩnh một trưởng quân đội ý. Về phần Phương Thanh Sơn không nói cái khác, vẹn vẹn là hắn vừa mới kia hai câu nói, liền đủ để cho hí trí tài thay đổi cách nhìn. Cho nên, mới nghiêng người trực tiếp để Phương Thanh Sơn trong phòng tự thoại. Không phải, hí trí tài mặc dù là hàn môn, bây giờ cũng nhìn qua có chút nghèo túng, nhưng là cũng không phải cái gì người đến, liền có thể đạt được hắn lễ ngộ. Hàn xá đơn sơ, chỉ có bạch nước một chén, xin hãy tha lỗi. Hí trí tài đem Phương Thanh Sơn hai người đón vào, đến hai bát nước sôi để nguội, cười nói. Nơi đó, có thể được tiên sinh đổ nước đã là Thanh Sơn vinh hạnh, người bên ngoài muốn uống còn không có chỗ uống đi. Phương Thanh Sơn cười ha ha một tiếng nói. Hàn huyên một trận, hí trí tài hơi híp cặp mắt hỏi. Không biết Thanh Sơn huynh này đến có chuyện gì không? Chuyên tới để mời chí mới rời núi đồng như đại sự. Phương Thanh Sơn nói do nói thẳng. Đối với cái này, hí trí tài cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng không có nói đồng ý hay là không đồng ý, ngược lại hỏi, không biết Thanh Sơn huynh đối với thiên hạ đại thế như thế nào đối đãi? Chủ chọn thần, thần cũng chọn chủ. Phương Thanh Sơn muốn thu phục hí trí tài nhìn lúc trước Phương Thanh Sơn nói ra hai câu nói, cũng cho hắn một cái cơ hội, muốn kiểm tra một chút hắn, xem hắn có hay không tên chủ khí chất. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn cũng không ngoài ý muốn, khẽ mỉm cười nói, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, ngày nay thiên hạ, đại loạn sắp nổi. Hí trí tài nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, ngựa khí lại không có chút nào ba động mà hỏi, loạn từ đâu đến? Thái Bình. Phương Thanh Sơn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Thanh Sơn huynh cho rằng Thái Bình đạo có thể lật đổ hán triều. Hí trí tài nghe được Phương Thanh Sơn nói ra Thái Bình hai chữ, hai mắt lập tức vừa mở, sáng ngời có thần nhìn qua Phương Thanh Sơn, hùng hổ dọa người mà hỏi. Không thể Phương Thanh Sơn không e dè đối mặt nói, nhưng lại là dây dẫn nổ, Thái Bình đạo mặc dù không thể lật đổ triều đình, lại là có thể đem lúc đầu lung lay sắp đổ triều đình đẩy hướng vực sâu vạn trượng, liền như là Tần Mạt Hán sơ khởi nghĩa Trần Thắng Lô Quảng. Kia công tử chuẩn bị làm thế nào? Hí trí tài tiếp tục hỏi. Cao tường, rộng tích lương, chậm xưng vương. Phương Thanh Sơn không nhanh không chậm nói, mượn Thái Bình đạo đục nước béo cỏ, nện vững chắc cơ sở, mà đối đại đại biến, lấy tồi khô lạp hủ chi lực, quét ngang thiên hạ, đóng đô sơn hà. Sao là tồi khô lạp hủ chi lực? Ta có tinh binh một chi, có thể sánh ngang U Châu công tôn toàn bạch mã nghĩa tổng, có mấy ngàn quân binh, đang quảng thu lương thảo, có điển vi dạng này vạn phu bất đương chi dũng đại tướng mấy người, lại sai người tiến về Lạc Dương mua quan, như tại trước tiên cần phải sinh tương trợ. Khăn vàng về sau, lo gì không có tồi khô lạp hủ chi lực. Một hỏi một đáp, Phương Thanh Sơn hiển thị rõ khí quyển. Hí trí tài cũng nghe được dị sắc liên tục, có tinh binh, có tiền lương, có đại tướng, nhu đồ thỏa đáng, quét ngang thiên hạ cũng chưa chắc không thể. Hí trí tài bái kiến chúa công. Đến mức này, hí trí tài đương nhiên sẽ không lấy thêm bóp, lúc này liền đứng dậy không người chào nói. Ha ha, ta đắc chí mới, như văn vương đắc thái công, cao tổ đắc lưu hầu, như hổ thêm cánh, lại càng mạnh thêm. Gặp hí trí tài bái chủ, Phương Thanh Sơn không khỏi cười ha ha. Hắn đến Dĩnh Xuyên, lúc đầu chẳng qua ôm chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta thái độ, lại không nghĩ tới, thế mà thật thu phục hí trí tài, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Điển Vi thấy thế cũng không khỏi đến cười chúc mừng nói. Mặc dù Phương Thanh Sơn thu phục hí trí tài so thu phục mình còn vui vẻ hơn, nhưng là Điển Vi cũng không có bất mãn. Lúc này mặc dù còn không có mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao thuyết pháp, nhưng là từ khi Hán Vũ Đế Đổng Trọng Thư trục xuất bách ra, độc tôn học thuật nho ra về sau, người đọc sách địa vị rõ ràng tăng lên, mà lại hí trí tài cùng phổ thông người đọc sách lại không giống, chính diện giao phong, hí trí tài tự nhiên không phải là đối thủ của Hán, nhưng là kéo dài khoảng cách về sau, người ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Huống hồ hí trí tài lợi hại nhất cũng không phải là chiến lực, cho nên, Điển Vi không có có bất mãn. Ngược lại vì Phương Thanh Sơn thế lực lại có tăng lên mà cảm thấy cao hứng. 3. Chương 153, Nam Dương. Phương Thanh Sơn mặc dù trước sau thu phục Trương Phi, Quan Vũ, Điển Vi ba người, chư thiên trong tràng, bởi vì thu lưu lưu dân, mua bán nô buộc, cũng không thiếu người mới, nhưng là như là Hí Chí Tài như vậy, có thể quan sát đại cục người lại là không có. Bây giờ có Hí Chí Tài, Phương Thanh Sơn liền có thể đem mặt khác vụn vặt sự tình giao cho hắn đến xử lý. Dù sao hắn ngoại trừ tu vi cao, biết đại thế bên ngoài, tại cụ thể sự vụ cùng chi tiết xử lý bên trên, lại cũng không được. Phương Thanh Sơn đem tính toán của mình, đã bắt đầu bố cục một năm một mười nói cho Hí Chí Tài, sau cùng thân sách một phong giao cho Hí Chí Tài nói. Chí Tài, trong nhà sự tình liền giao cho ngươi, trước hết để cho Điển Vi bảo hộ ngươi đi Lạc Dương, cầm tới Đông Lai quận Thái Thu Ấn, sau đó đi Đông Lai quận đánh cái tiền trạng. Chúa công yên tâm, hết thảy có chung. Hí Chí Tài cung kính nói. Đúng rồi, chúa công không có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Hí Chí Tài hỏi. Ta còn muốn đi Kinh Châu, nhìn xem có thể không thể lại mời hai viên đại tướng. Phương Thanh Sơn nói. Hí Chí Tài nghe vậy, khẽ gật đầu, đạo, không biết chúa công có biết Quách Gia. Quách Gia, Quách Phụng Hiếu. Phương Thanh Sơn lông mày nhướng lên, làm sao? Chí Tài biết hắn. Chúa công quả nhiên biết Phụng Hiếu. Gặp Phương Thanh Sơn phản ứng, Hí Chí mới lộ ra không ngoài sở liệu thần sắc. Hắn gặp Phương Thanh Sơn đã đều biết mình, như vậy đối Quách Gia khẳng định cũng không xa lạ gì, chúa công muốn mời chào hiện tại, không chỉ võ tướng, mưu sĩ cũng trọng yếu giống vậy. Trung dù bất tài, nhưng là Phụng Hiếu chi năng hơn xa tại trung, trung nguyện vì chúa công tiến hiển, còn xin chúa công không chối từ vất vả cùng trung đi tới một lần, nếu là có thể đến Phụng Hiếu tương trợ, chủ công đại nghiệp liền lại càng dễ ba phần. Ha ha, tốt, ta đang lo không biết làm sao tìm được tới cửa, có Chí Tài dẫn tiến liền không thể tốt hơn. Phương Thanh Sơn lần này đến Dĩnh Xuyên, mục tiêu chủ yếu nhất, liền Hí Chí Tài cùng Quách Gia hai người, bây giờ Hí Chí Tài đã bỏ vào trong túi, tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua Quách Gia. Có Hí Chí Tài dẫn tiến, lại thêm Phương Thanh Sơn đối với thiên hạ đại thế hiểu rõ, cùng có được tinh binh cường tướng, Đông Lai quận Thái Thú chi vị lại sắp tới tay, đại nghiệp đã sơ hiện mánh khỏe, Quách Gia khảo lượng một phen, tự nhiên không có cái gì ngoài ý muốn gia nhập tiến đến. Liên tiếp thu phục Hí Chí Tài, Quách Gia, Điển Vi ba người. Lại thêm Đông Lai quận Thái Thú chi vị đã mua xuống, từ nơi sâu xa, một cô càng thêm cường đại khí vận ra chỉ tại Phương Thanh Sơn thể nội. Lúc đầu hắn mới đột phá thiên nhân cảnh, mà lại là một hơi liên phá hai quan, sẽ lấy trước nội tình đều tiêu hao sạch sẽ, nhưng là không nghĩ tới, bởi vì liên tục thu phục Quan Vũ, Trương Phi, Hí Chí Tài bọn người, khí vận ra thân, tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng là cảnh giới lại là lại cao thêm một giới. Coi như Phương Thanh Sơn tiếp xuống cái gì cũng không làm. Một khi hắn thật hoàn thành đại nghiệp, không nói nhất thống thiên hạ, liền ba phần thiên hạ, cỗ này khí vận liền đầy đủ hắn đột phá quý nhất, chính là đến kim đan cảnh giới. Cáo từ Hí Chí Tài ba người, Phương Thanh Sơn một thân một mình xuôi Nam Kinh Châu, lần này, hắn không có vội vã đi đường, mà là mượn khí vận, tinh tế tính toán cảnh giới tiếp theo. Quý nhất cảnh. Cái gọi là quý nhất, liền vạn pháp quý nhất, đem chỗ có thần thông pháp lực ngưng kết thành một tấm bùa chú. Phương Thanh Sơn bởi vì tu luyện chính là tiên hậu thiên ngũ hành chân khí. Hắn có thể lấy đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm môn vô thượng thần thông này đến làm phụ lục hạch tâm, gánh chịu thần thông lực lượng. Hắn mặc dù tu luyện thần thông không nhiều, nhưng là môn môn đều là tinh phẩm, muốn hoàn toàn cô đọng cùng một chỗ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên liền đột phá thời điểm cần tiêu hao hải lượng. Pháp lực. Điểm này cũng không phải việc khó, dù sao hắn có thế giới thụ mang theo, lại có thuần dương kim đan, một viên có thể bù đắp được trăm năm công lực, ngũ ngục vương đỉnh bên trong còn luyện hóa thật nhiều thiên ma thành tiểu đan dược. Cho nên, cái này hắn cũng không thiếu. Chỉ là đột phá quy nhất cảnh giới, ngoại trừ cần hải lượng pháp lực, còn cần cường đại tinh thần cùng cứng cỏi ý chí. Nếu có thể khuất phục chỗ có thần thông, cưỡng ép dung luyện cùng một chỗ. Phương Thanh Sơn quyết định, các hoàng cân chi chiến về sau, lại đến đột phá, thứ nhất ổn định một chút, chẳng phải nhanh đột phá, thứ hai cũng là để cho ổn thỏa. Hoàng cân chi chiến về sau, chắc hẳn mình địa bàn càng lớn, nhân tài càng nhiều, triều đình càng là ăn bữa hôm lo bữa mai, không thể áp chế tứ phương. Đến lúc đó lúc tới thiên địa đều đồng lực, đột phá lên đến tự nhiên là nước chảy thành sông. Mặc dù cũng không hiện tại đột phá, nhưng Phương Thanh Sơn vẫn là lúc nào cũng rèn luyện chân khí, cô đọng thần thông, đây là mài nước công phu, cần thời gian dài tu luyện. Một đường không nói chuyện, Phương Thanh Sơn bỏ ra một chút thời gian, rốt cục đi tới Nam Dương cảnh nội. Đoạn đường này đi tới, so sánh với Vũ Châu, Ký Châu, Thanh Châu, Dự Châu, Kinh Châu tình huống đã tốt lắm rồi, mặc dù ở trong mắt Phương Thanh Sơn ý nghĩa nguyên không được tốt lắm. Nhưng là so sánh cái khác mấy cái châu, nơi này ngược lại là an ổn rất nhiều. Đi vào Nam Dương, Phương Thanh Sơn trực tiếp liền ở trong thành các nơi y quán nghe ngóng Hoàng Trung hạ lạc. Bởi vì Hoàng Trung có một đứa con trai, tên là Hoàng Tự, từ nhỏ được phong hàn, người yếu nhiều bệnh. Nếu không phải vì tiểu nhi chữa bệnh, lấy Hoàng Trung bản sự, làm sao đến mức đến trung lão niên thời điểm mới quật khởi. Quả nhiên, Hoàng Trung vì cho Tiểu Nhi chữa bệnh, lâu dài trà trộn trong thành các lớn y y quán, Phương Thanh Sơn hơi nghe ngóng một chút, liền biết chỗ ở. Sinh bệnh bất luận tại thời đại kia đều là một kiện phi thường chuyện phiền phức, nhất là bệnh nặng, cần lâu dài uống thuốc. Hoàng Trung mặc dù có chút bản sự, nhưng là có hoàng tự liên lụy, hoàng gia tự nhiên cũng liền miễn cưỡng sống qua ngày, dư thừa tiền đều dùng đến khám bệnh mua thuốc. Đông đông đông. Phương Thanh Sơn tiến lên gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, một cái mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là đã dãi dầu xương gió phụ nhân mở ra cửa sân, nhìn xem Phương Thanh Sơn mang theo cảnh giác mà hỏi, công tử tìm ai? Đây là Hoàng Trung nhà sao? Phương Thanh Sơn cười hỏi. Chính là, không biết công tử này đến có gì muốn làm? Phụ nhân hỏi. Riêng lệnh công tử mà đến. Phương Thanh Sơn cười nói. Hoàng Trung không tiếp tục nhà, xa xa Phương Thanh Sơn liền cảm nhận được một cái suy yếu tiểu hài rên rỉ. Công tử biết trị bệnh. Công tử có thể trị hết tiểu nhi. Nghe Phương Thanh Sơn, phụ nhân trong hai mắt lập tức buộc phát ra trước nay chưa từng có hy vọng chi quang. Nàng không có hoài nghi Phương Thanh Sơn, chỉ là tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng kỳ vọng nhìn xem Phương Thanh Sơn. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, phàm là có một tuyến khả năng, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Không tệ. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu. Công tử nhanh mời vào bên trong, chỉ cần có thể liền thật nhỏ, bất luận cái gì yêu cầu chúng ta đều đáp ứng. Phụ nhân cũng biết trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình, lễ hạ tại người tất có sở cầu, chẳng qua nàng tịnh không để ý, chỉ cần có thể cứu hảo nhi tử, chính là để nàng đi chết nàng đều nguyện ý. Trước chữa bệnh đi. Phương Thanh Sơn cười nói. Đúng đúng đúng. Phụ nhân nghe vậy, liên tục gật đầu đem Phương Thanh Sơn dẫn tới hoàng tử trước giường. Phương Thanh Sơn thần thức quét qua, hoàng tử tình huống liền liếc qua thấy ngay, tiên thiên không đủ, hậu thiên lại mắc bệnh nặng, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu không phải có Hoàng Trung cái này cao thủ không ngừng vì hắn điều trị thân thể, lại thêm các loại thuốc bổ liên tục không ngừng, hoàng tử đã sớm sống không tới hôm nay, chẳng qua dù vậy, tại không trị liệu, cũng nhanh bệnh nguy kịch. 3. Chương 154, Hoàng Trung. Công tử, thế nào? Nhìn xem Phương Thanh Sơn cho hoàng tử kiểm tra một chút thân thể, phụ nhân có chút run lồng lộng mà hỏi. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Những năm này nhìn qua danh ý gì đếm không hết, nhưng là sau cùng cũng không có cách nào. Mặc dù nhìn lúc trước Phương Thanh Sơn dáng vẻ, tựa hồ rất có nắm chắc, nhưng là phụ người vẫn là sợ bất quá là mơ một giấc. Yên tâm, có thể trị liệu. Phương Thanh Sơn chém đinh chặt sắt nói. Thật. Phụ nhân nghe vậy, cơ hồ không thể tin được nhìn xem Phương Thanh Sơn. Thật. Phương Thanh Sơn lại khẳng định một chút. Ô ô. Được tin chính xác, phụ nhân lập tức liền nước mắt sập. Phương Thanh Sơn thấy thế, nhún vai, không có an ủi, hắn biết phụ nhân đây là vui đến phát khóc, đây là phóng thích áp lực. Người nào dám tại trong nhà của ta nháo sự? Nhưng vào lúc này, Phương Thanh Sơn bên thai chợt nghe quát to một tiếng, đi theo một mũi tên cực nhanh hướng phía mình bắn đi qua. Ừm. Phương Thanh Sơn hai mắt ngưng lại, con ngón búng ra, một đạo kiếm khí bắn ra. Đinh. Một tiếng vang dọn, Phương Thanh Sơn bắn ra kiếm khí thế mà không có ngăn lại một tiễn này, Phương Thanh Sơn không thể không lại một lần nữa vạch ra một kiếm khí. Khá lắm, thật bén nhọn tiễn. Hoàng Trung đến, Phương Thanh Sơn tự nhiên là cảm ứng được. Lại không nghĩ tới như thế trùng hợp, đang gặp phải cô vợ hắn vui đến phát khóc, hắn cũng đã mình náo sự, vừa ra tay liền sát chiêu. Một tiễn này, không để ý đến không gian, không để ý đến thời gian, không chỉ là nhanh, càng thêm lăng lệ vô song. Đây cũng chính là Phương Thanh Sơn, đổi lại cùng Hoàng Trung chênh lệch sấp xỉ nhau quan vũ bọn người, không cẩn thận chỉ sợ đều sẽ ngỏm tại đây. Đương ra ngươi đây là làm gì? Hoàng phu nhân hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, đi theo liền hét lên một tiếng. Hướng phía phá cửa mà vào Hoàng Trung nào tới. Phương Thanh Sơn thế nhưng là cứu chữa nhi tử hy vọng, kém một chút liền bị Hoàng Trung giết đi, cái này làm sao không để nàng nổi trận lôi đình. Ách! Đây là... Lần này, Hoàng Trung cũng không biết rõ tình huống. Hắn lúc đầu tưởng rằng Phương Thanh Sơn nháo sự, nhưng nhìn nàng dâu dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải. Người cái này trời đánh, vị công tử này chính là có thể vì tự mà chữa bệnh, người kém chút giết công tử, giết tự. Hoàng phu nhân như là bà điên vuốt Hoàng Trung. Người có thể cứu tự đây. Hoàng Trung có chút hổ nghi đánh giá Phương Thanh Sơn. Cái gọi là ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, Phương Thanh Sơn còn quá trẻ, mặc dù vừa mới thế mà có thể lông tóc không tổn hao gì đón lấy mình một tiễn, nhưng lại vẫn không có cho Hoàng Trung nhiều ít lòng tin. Chờ một chút liền biết. Phương Thanh Sơn thản nhiên nói. Vung tay lên, một tiếng ầm vang, ngũ ngục vương đỉnh đập xuống. Đi theo từng đạo các loại linh khí từ Phương Thanh Sơn tay háo đi ra. Rơi vào trong đỉnh lớn. Phương Thanh Sơn mặc dù không biết cái gì y y thuật, nhưng là hắn tu vi cao à, mà lại lấy được thuần dương chân nhân sách thuốc, bên trong trùng hợp lại có hoàng tự loại tình huống này ghi chép. Càng thêm hắn có được thế giới thụ, có thể thu thập các loại linh khí, không cần mặt khác tìm kiếm dược liệu. Phương Thanh Sơn pháp lực thúc dục, kích phát trong đỉnh lớn trận pháp, không bao lâu liền luyện được một viên thuốc. Con ngón búng ra, liền đã rơi vào hoàng tự trong miệng. Ngươi Hoàng Trung thấy thế, tay cầm đao không khỏi siết chặt. Phương Thanh Sơn lại là làm như không thấy, tự mình đi tới một bên ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng ngoại trừ Phương Thanh Sơn, Hoàng Trung vợ chồng lại là độ dây như năm. Rốt cục trên giường hoàng tự ân hừ một tiếng, phát ra thư sướng rên rỉ, đi theo thế mà tỉnh táo lại, còn xoay người ngồi dậy. Con ta thế nào? Hoàng Trung vợ chồng vội vàng chạy tới hỏi. Bệnh lâu thành y y, Hoàng Trung càng là một thanh nắm chặt hoàng tự tay tinh tế kiểm tra. Chưa từng có như thế thoải mái qua. Hoàng tự phát ra vui vẻ như chút được gánh nặng âm thanh. Lao thiên gia mở mắt ra. Nghe hoàng tự, hoàng phu nhân lại một lần nữa nước mắt sập, đi theo quay người hướng phía Phương Thanh Sơn quỳ xuống. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tốt, phu nhân không cần đa lễ. Phương Thanh Sơn vung tay lên, nâng lên hoàng phu nhân, cười khoát tay áo. Đa tạ công tử đại ân đại đức. Lúc này, Hoàng Trung cũng kiểm tra xong hoàng tự tình trạng, phát hiện hoàng tự thế mà thực sự tốt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn cũng là lấy lên được, thả xuống được người, lúc trước mình kém chút giết Phương Thanh Sơn, Phương Thanh Sơn lại như cũ bất kể hiểm khích lúc trước cứu được mệnh căn của mình. Tại là đồng dạng đẩy kim sơn đổ ngọc trụ bái xuống dưới. Hán thăng không cần đa lễ. Phương Thanh Sơn đồng dạng vung tay lên, một cỗ cự lực đem Hoàng Trung nâng lên, để hắn quỳ lạy không dưới. Công tử cứu được tự, cũng chính là đã cứu ta Hoàng Trung. Hoàng Trung cái mạng này ngày sau liền là công tử, núi lao biển lửa cứ việc phân phó. Hoàng Trung thấy mình quỳ không đi xuống, cũng không kiên trì, mà là chắp tay, chém đinh chặt sắt nói. Ha ha, ta này đến vốn là muốn mời Hán thăng rời núi tương trợ, không biết Hán thăng nghĩ như thế nào. Phương Thanh Sơn đi thẳng vào vấn đề mời nói. Bái kiến chúa công. Nghe huyền âm biết nhà ý, Hoàng Trung lúc này quỳ một chân trên đất nói. Hán thăng xin đứng lên, ta đến hán thăng, như có đỉnh trụ. Phương Thanh Sơn lần này không có ngăn lại, tiếp nhận Hoàng Trung quỳ gối, sau đó hai tay đỡ dậy hắn. Hoàng Trung quy thuận, mình bây giờ văn có hí trí tài, Quách Gia, Võ có quan hệ vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Điển Vi, không dám nói mưu sĩ như mưa, manh tướng như mây, nhưng đều là nhất đẳng tinh binh cường tướng. Hán thăng, thu thập một chút đi, theo ta đi Đông Lai quận. Phương Thanh Sơn phân phó nói. Hoàng Trung tự nhiên là muốn đi theo mình đi, Kinh Châu mặc dù Thái Bình, nhưng là dù sao cũng là loạn thế, tự nhiên không tốt đem hoàng tự mẹ con lưu tại nơi này, còn là cùng theo đưa đến Đông Lai quận an toàn một chút. Vâng. Hoàng Trung đối với cái này tự nhiên không có chút nào dị nghị. Thu phục Hoàng Trung, mình lần này đi ra nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành, chỉ hoãn lâu như vậy, cũng là thời điểm trở về. Dù sao khởi nghĩa khăn vàng lập tức liền sắp xảy ra, mình là chủ công, cũng hẳn là trở về chủ trì đại cục. Thế là đợi Hoàng Trung một nhà thu thập một chút, Phương Thanh Sơn liền tế ra Ngũ Vân Đào Hoa Trướng đem bọn hắn khẽ quấn, trực tiếp hướng Trác quận tiến đến. Trên nửa đường, còn gặp được Điển Vi bốn người, thế là thuận đường cũng đem bọn hắn mang lên. Lấy Ngũ Vân Đào Hoa Trướng tốc độ, lại thêm mục tiêu minh xác, Phương Thanh Sơn rất nhanh liền về tới Trác quận, Trư Thiên Trang. Trước trước sau sau, bỏ ra mấy tháng thời gian, lại một lần nữa về tới Trác quận. Giờ phút này, Trư Thiên Trang đã lớn thay đổi. Mình lưu trong trang vàng bạc châu báu, lại thêm Trương gia tài sản, hoàn toàn bị Trương Phi đổi thành lương thực, chồng chất như núi. Về phần ban đầu tư binh, có Trương Phi quan vụ huấn luyện, cũng càng thêm tinh nhuệ, nhất là trong núi mấy ngàn tinh binh, tại Trương Phi hai người thống lĩnh dưới, ngoại trừ kinh nghiệm vấn đề, đã hoàn toàn không thể so với Bạch Mã Nghĩa toàn kém. Dù sao ngừng lại ăn thịt, lại có đan dược phục dụng, liền cá thể mà nói, so với Bạch Mã Nghĩa tổng còn vẫn còn thắng chi. Phương Thanh Sơn đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ, để mọi người trước tiên gặp cái mặt, sau đó dùng Ngũ Ngục Vương đỉnh, đem tất cả mọi thứ người đều một đỉnh trang, đi theo, ngựa không ngừng vó hướng phía căn cứ của mình địa, Đông Lai quận tiến đến. 3. Chương 155, Đông Lai. Phương Thanh Sơn không hàng Đông Lai quận, nơi đó thế gia đại tộc nhìn hắn không biết là từ cái kia xó xỉnh xuất hiện, vốn đang hờ hững lạnh lẽo, lá mặt lá trái. Phương Thanh Sơn lúc này liền đem dưới trướng gần vạn tinh binh ra bên ngoài ném đi, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Điển Vi bốn cái đại tướng hướng trận chiến kia, cái gì cũng không làm, vẹn vẹn là thả ra khí thế, chỉ một thoáng liền đem tất cả mọi người chấn nhiếp. Chính quyền tạo ra từ bắn súng. Thế gia đại tộc mặc dù rắc rối khó gỡ, nhưng khi thật đối mặt tinh binh cường tướng thời điểm, nhưng không người nào dám ở trước mặt động thủ trên đầu thái tuế. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn căn bản cũng không để ý. Hắn đến Đông Lai quận, cũng không phải đến cùng đám người đánh thái cực, người tốt ta tốt mọi người tốt, mà là muốn đem toàn bộ Đông Lai quận hoàn toàn nắm ở trong tay. Thứ nhất là vì sắp buộc phát khởi nghĩa khăn vàng làm chuẩn bị, thứ hai cũng là vì khí vận. Thuận chi người xương, làm trái người vong. Phương Thanh Sơn tại Tam Quốc đợi thời gian cũng chưa chắc có thể dài bao nhiêu. Hắn nhưng không có công phu cùng đám người dở trò mưu. Thế gia đại tộc nếu là nghe lời thì cũng thôi đi, nếu là giám soát tiểu tâm tư, Phương Thanh Sơn không ngại đến cái giải quyết dứt khoát. Đi vào Đông Lai quận, Phương Thanh Sơn đầu tiên, liền đem Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Điển Vi bốn người phái ra ngoài, riêng phần mình trấn thủ một phương, đã là vì trấn nhiếp thế gia đại tộc, thu nạp binh quyền, uy hiếp địa phương, đồng thời cũng là vì tiêu diệt đạo tặc mã phỉ, luyện binh đồng thời, còn địa phương một cái thái bình. Phương Thanh Sơn nhưng là muốn bắt trước Thiên Long, để dân chúng tế bái, cung phụng hương hỏa, thu hoạch khí vận. Đem muốn lấy chi, trước phải cho đi. Thế gian sự tình đều là như thế này, muốn con ngựa chạy, cũng không thể ít cỏ. Ngươi muốn để dân chúng tế bái, thu lấy khí vận, tự nhiên đầu tiên đến đem bọn hắn từ trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể thật tâm thật ý cảm tạ ngươi, dạng này đạt được hương hỏa khí vận mới thuần túy. Chuyện thứ hai liền giao cho Hy Chi Tài cùng Quách Gia hai người. Bọn hắn mặc dù am hiểu hơn mưu đồ cùng dụng kế, nhưng là nội chính cũng không phải không được, chỉ là so sánh ai mà thôi, cùng Vương Tá Chi Tài Tuân Úc so sánh tự nhiên kém một chút, nhưng là quản lý một quận vẫn là dư sức có thừa. Hy Chi Tài nắm toàn bộ đại cục, điều trị địa phương, rộng vung thuế ruộng, khai hoang địa, thu lưu dân, tiến hành cơ sở kiến thiết. Mà Quách Gia thì là tổ chức một chi đội ngũ, giám sát địa phương, thẩm thấu tư phương. Ở giữa Phương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không bỏ qua Đông Lai quận nơi đó một viên đại tướng Thái Sử Tử. Cùng Trương Phi Quan Vũ bọn người khác biệt, Thái Sử Tử tuổi nhỏ thành danh, bảy thước bảy tấc, râu đẹp râu, tay vượn thiện xạ, dây cung không giả phát, hưởng dự nơi đó. Phương Thanh Sơn làm Đông Lai quận Thái Thú, tự mình đến nhà mời, đưa cho cực lớn lễ ngộ, thực lực bản thân phi phạm, dưới trướng đại tướng như mây, thực lực hùng hậu, Thái Sử Tử tự nhiên cũng là không có không vào trong lòng bàn tay lý do. Lưu Bị có Ngũ Hổ Thượng Tướng, Tào Tháo có Ngũ Tử Lương Tướng, bây giờ, Phương Thanh Sơn cũng rốt cục góp nhặt đến 5 viên thượng tướng, không biết có phải hay không là góp nhặt giờ dạ gổng bản có thể triệu hoán thần long, thu phục 5 viên đại tướng, Phương Thanh Sơn phát hiện mình khí vận lại là tăng mạnh một đoạn. Mặt khác, Phương Thanh Sơn còn làm một việc, đó chính là mở chiêu hiền quán, phàm là có thành thạo một nghề liền có thể dùng. Đáng tiếc, cũng không biết là hắn thu phục 5 viên thượng tướng cùng Hy Chi Tài, Quách Gia dạng này danh sĩ, hảo vận dùng hết. Vẫn là danh tiếng của hắn không đủ lớn, không khả năng hấp dẫn người tới. Dù sao chiêu hiền quán lập xuống đến nay, có danh tiếng, hoặc là nói trong lịch sử những cái kia đại tài, tài mọn, Phương Thanh Sơn là một cái cũng không có thấy. Ngược lại là người mang thành thạo một nghề phổ thông bách tính cùng học sinh nhà nghèo tới rất nhiều. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn cũng không ngoài ý muốn, hắn lập chiêu hiền quán, lúc đầu liền ôm chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta thái độ, có niềm vui ngoài ý muốn tự nhiên vô cùng tốt. Không có cũng không thất vọng. Huống hồ những này người mang thành thạo một nghề bách tính tác dụng cũng không nhỏ, rèn sắt, trồng trọt, nghề mộc, bùn tướng, mặc dù không thể tăng cường thực lực, lại có thể tăng cường nội tình, gián tiếp tăng cường khí vận. Mà học sinh nhà nghèo mặc dù không thể cùng Hy Chi Tài, Quách Gia hai người đánh đồng, nhưng khi cái văn thư, quản lý trong thôn vẫn là có thể. Hết thể đều như vậy tiến hành đâu vào đấy, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lãnh binh có 5 đại thượng tướng, quản lý một phương có Hy Chi Tài. Quách Gia, Phương Thanh Sơn sạp hàng bây giờ cũng coi là dựng lên, hắn liền giải thoát ra, ngày bình thường, ngoại trừ mỗi cách một đoạn thời gian, triệu tập đám người tuân hỏi một chút, không có đại sự liền vạn sự không để ý tới, ở tại phủ thái thú, rèn luyện chất khí, tu luyện thần thông. Có được một quận, dưới trướng danh thần lương tướng, khí vận quần quận mà đến, Phương Thanh Sơn tiến bộ không dám nói tiến triển cực nhanh, nhưng cũng là biến chuyển từng ngày. Tính toán trước đó, Hoàng Cân Chi chiến về sau, đột phá quy nhất. Tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Thời gian từng giờ trôi qua, càng đến gần giáp năm, bầu không khí càng là kiềm chế. Đừng bảo là thiên hạ danh lưu, phàm là có chút kiến thức người, đều cảm thấy một tia không giống bình thường, biết đại biến sắp nổi, người người cảm thấy bất an. Một ngày này, Phương Thanh Sơn ngay tại phủ thái thú bên trong đả tọa tu luyện, đột nhiên cảm thấy thiên địa chấn động, bên tai ẩn ẩn truyền đến một trận thanh âm. Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Đi theo liền nghe được một tiếng phẫn nộ long âm. Phương Thanh Sơn toàn thân chấn động, hắn biết bắt đầu. Đứng người lên, một bước bước ra khỏi cửa phòng, lơ lửng giữa không trung, nhìn ra xa Ký Châu phương hướng. Ẩn ẩn Phương Thanh Sơn có thể nhìn thấy Ký Châu trên không, có một người, một rồng giằng co. Một người, thân mặc đạo bào, cầm trong tay cựu tiết trượng, toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ trách trời thương dân tình hoài. Một rồng, kim quang long lánh, uy vũ ba khí, đáng tiếc lại cho người ta một loại mặt trời sắp lặn, khí tức yếu ớt cảm giác. Ngoại trừ hai người kia, Phương Thanh Sơn còn cảm thấy, bốn phương tám hướng kia từng kia ánh mắt, hoặc là kích động, hoặc là thấp thỏm, hoặc là âm mưu, không phải trường hợp cá biệt. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại ca. Trương Giác trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay cửu tiết trượng vung lên. Ông! Hư không run lên, một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, hắc khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, ngưng tụ thành một mảnh, giống như là ưu thủy đồng dạng, choáng mở gợn sóng, dương nanh múa vớt. Ở giữa sấm sét vang dội, từng cái như rồng. Phong vân hô rít gào, lôi đình như rồng. Theo Trương Giác xa xa một điểm, giông tố mưa như chút nước, gào thét lên, hướng phía Kim Long chút xuống mà đi. Giống. Đạo sĩ là Trương Giác, cái này Kim Long tự nhiên chính là Đại Hán triều khí vận biến thành. Triều đình chấn nhiếp tứ phương, ngoại trừ văn thần võ tướng, liền cái này khí vận Kim Long không xấu, Đại Hán triều không dứt. Nghĩ muốn lật đổ Đại Hán triều, đầu tiên liền muốn đoạn căn nguyên của nó, diệt đi khí vận Kim Long. Cái gọi là thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ. Không có khí vận, tự nhiên chính là thiên chi chỗ ghét, mọi việc không thuận. Khí vận Kim Long cùng Đại Hán triều vui buồn có nhau, khai quốc cùng thịnh thế thời điểm, Kim Long thực lực tự nhiên là mạnh nhất. Đáng tiếc 400 năm xuống tới, trải qua mấy đời đế vương dày vò, khí vận Kim Long cũng dần dần ra đi, cho nên lúc trước Phương Thanh Sơn cảm thấy một cỗ mặt trời sắp lặn khí tức. Chẳng qua lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, rõ ràng Đại Hán triều đã sớm lung lay sắp đổ, vì cái gì không có những người khác ngoi đầu lên. Ngoại trừ không nghĩ súng bắn chim đầu đàn, liền là bởi vì cố kỵ khí vận Kim Long thực lực. 3. Chương 156, Kiến Mục. Phương Thanh Sơn đoán chừng, Kim Long thời điểm cực thịnh, sợ là không được có trường sinh bí cảnh tu vi. Dù sao xem hắn khí tức bây giờ, Phương Thanh Sơn cho dù cách xa như vậy, đều cảm thấy từng đợt ngạt thở. Mà Trương Giác càng là như vậy, Phương Thanh Sơn lúc đầu cho là hắn bất quá là kim đan cảnh giới tu vi, lại nghĩ không ra, lại có nghịch thiên cải mệnh cảnh giới. Nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, Đại Hán triều lập triều đến nay, Đông Tây hai Hán, có Lưu Bang định đỉnh thiên hạ, có Lưu Triệt truy kích, có Lưu Tú ngăn cơn sóng dữ, nội tình hùng hậu, nếu là không có một chút thủ đoạn, làm sao có thể dao động căn cơ. Mà lại Trương Giác tu luyện đến nghịch thiên cải mệnh thời điểm, đang suy nghĩ đột phá, liền khó càng thêm khó, dù sao đây là tam quốc thế giới thực lực có hạn mức cao nhất, muốn đột phá, liền chỉ có đánh vỡ cách cục. Nếu như Trương Giác thật sự có thể lật đổ Đại Hán, thành lập một cái thống nhất chính quyền, nói không chừng đột phá trường sinh cũng không phải là không thể được. Đương nhiên những này đều cùng Phương Thanh Sơn không có có quan hệ gì, bởi vì hắn biết kết quả cuối cùng bất quá là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, vô cớ làm lợi hiện tại xem náo nhiệt đám người. Để hắn cảm thấy có chút kinh dị ngược lại là trong tay Trương Giác cựu tiết trượng. Vật này nhìn phẩm cấp mà nói, cũng liền khó khăn lắm đạt đến đạo khí môn cột, muốn nói liền sát phạt chi lực, chỉ sợ còn so ra kém trong tay Phương Thanh Sơn huyết thương cung. Nhưng mà, để Phương Thanh Sơn trong lòng chấn động lại là, cảm nhận được cựu tiết trượng khí tức, kia một gốc thế giới thụ mầm non thế mà phát ra từng đợt muốn suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này cựu tiết trượng cũng là một khối thế giới thụ mảnh vỡ? Cảm nhận được thế giới thụ khát vọng, Phương Thanh Sơn không khỏi âm thầm phỏng đoán nói. Dù sao, đối thế giới thụ tới nói, chỉ có trợ giúp hắn trưởng thành đồ vật mới có thể khát vọng. Mà có trợ giúp hắn trưởng thành đồ vật, ngoại trừ cùng loại cửu dương thánh thủy dạng này vô cùng sung mãn sinh cơ thủy thuộc tính trí bảo, còn có liền như là tức nhưỡng dạng này thổ thuộc tính trí bảo, trừ cái đó ra, liền chỉ có cùng thuộc tại thế giới thụ mảnh vỡ, tương hỗ thôn vệ, cũng có thể xúc tiến trưởng thành. Chẳng lẽ đã từng có vĩnh sinh thế giới cao thủ tới qua Tam Quốc? Phương Thanh Sơn trong lòng nghĩ như thế đến. Dù sao cái này Tam Quốc lúc đầu liền không phải trong lịch sử Tam Quốc, bây giờ lại xuất hiện một khối thế giới thụ mảnh vỡ, không phải do hắn không nghĩ như vậy. Kỳ thật lần này ngược lại là Phương Thanh Sơn nghĩ xấu, đã có như hàng hà sa số thế giới thụ tự nhiên cũng liền không chỉ là một gốc. Sơn Hải Kinh, Hải Nội Nam Kinh, có mục, hắn dáng như châu, dẫn chi có già, như anh, hoàng xà. Hắn lá như la, kỳ thật như loan, hắn mục như keo, tên cứ gọi Kiến Mục. Kiến Mục người, câu thông thiên địa nhân thần cầu nối. Phúc Hy, hoàng đế các chúng đế đô là thông qua cái này một thần thánh cái thang trên dưới vãng lai tại nhân gian thiên đỉnh. Cùng vĩnh sinh thế giới thụ đồng dạng, Kiến Mục cũng giống vậy gặp nạn, vì người nói phạt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Trong tay Trương Giác cái này một trí bảo cựu tiết trượng liền một khối Kiến Mục mảnh vỡ luyện chế mà thành. Hắn cùng Phương Thanh Sơn thể nội thế giới thụ mặc dù không phải cùng một gốc, không đồng căn lại như cũ đồng nguyên, cho nên thế giới thụ rất là khát vọng thôn vệ cái này một mảnh vụn. Không có vội hay không, đồ vật ở nơi đó, sớm muộn là ngươi, chạy không thoát. Phương Thanh Sơn an ủi trong nghe hoàn cung không ngừng chập trần thế giới thụ. Lại nói, ngay tại Phương Thanh Sơn an ủi thế giới thụ thời điểm, ký châu trên không, điếc tai tiếng long ngâm, đột nhiên tại cái này hư không phía dưới vang vọng mà lên, một loại mắt trần có thể thấy sóng âm mang theo nồng đậm uy áp, cùng với bóng đêm khuếch tán ra, sóng âm lướt qua, không ít cường giả đều là cảm giác được làn da tê dại một hồi, lúc này ánh mắt đều là ngưng trọng rất nhiều. Đi theo, liền gặp kim long khổng lồ đuôi rồng chấn động liền phá không mà ra, to lớn long chảo, mang theo một cỗ phảng phất nhưng phân thiên địa lực lượng khổng lồ, trực tiếp là tại kia vô số đạo ánh mắt dưới, cùng kia bạo sông mà đến đầy trời giông tố, hung hãn chạm vào nhau. Xoẹt xẹt. Như là xé vải, bầu trời đều rất giống bị kim long xé rách, khí thế hung hung lôi đỉnh chỉ một thoáng quét sạch sành sanh. Đương nhiên, kim long cũng không có rơi xuống tốt, lân giáp rơi xuống, long chảo rạn nước, khóc huyết trường không. Người quả nhiên không được, đại hán triều 400 năm, khí số đã hết, ha ha ha. Công kích của mình mặc dù bị phá, nhưng là Trương Giác lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha một trận cười dài, thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Trương Giác trong lòng hơi động, trên đầu của hắn xông ra một cái bóng mờ, chín đầu hoàng long kéo xe, phát ra chấn thiên trường âm, một đạo bóng người nhàn nhạt, nhạt, hiện lên ở không trung. Sông mục, long ngạch, ngày sừng, long nhan. Hắn đứng tại một cỗ hoa lệ trên chiến xa, ánh mắt có vô tận nhân tử, vô tận chính trực, vô tận uy nghiêm. Thiên địa pháp tướng. Đây là thần thông cựu trọng, mới có thể luyện thành đi ra thiên địa pháp tướng. Thần thông thất trọng là kim đan, bát trọng là phong hỏa đại kiếp, vượt qua phong hỏa đại kiếp về sau, thần thông cựu trọng liền có thể đem pháp lực của mình, đạo ra cương khí, tinh thần, đều luyện thành một tôn thiên địa pháp tướng. Mọi người thần thông khác biệt, luyện thành thiên địa pháp tướng cũng khác biệt. Trương Giác chính là nhất giáo chi chủ, hắn còn muốn lật đổ hán triều, đến cái, ngưng tụ pháp tướng, tự nhiên chính là đế vương pháp tướng. Thiên địa pháp tướng, tới lui tự nhiên, lực lớn vô cùng, thần thông vô lượng. Tế gia pháp tướng, liền như là quy nhất cảnh người tế gia phụ lục, kim đan cảnh người tế gia kim đan, đây là toàn lực ứng phó biểu tượng. Đế vương pháp tướng vừa ra, Trương Giác khí thế tăng vọt, thanh âm biến đổi, như lôi đình uy nghiêm. Giờ khắc này, hắn tựa như thượng cổ thời đại lái chiến xa, tuần sát tứ phương, trấn áp bát hoang sáu cùng thiên đế, vô cùng uy nghiêm. Đại thủ hướng ra phía ngoài một chảo, lập tức bao dung thương khung, phong vân biến sắc. Giống. Kim Long nhìn thấy Trương Giác toàn lực ứng phó, lại không có nửa điểm yếu thế. Hai mắt bên trong lóe ra thất thải quan mang, đuôi rồng quét qua. Mang theo vô thượng bá đạo, còn có không thể ngăn cản đại thế, cuồn cuộn mà tới. 3. Một tiếng vang thật lớn, chấn thiên động địa. Trương Giác há miệng, phun ra một ngụm nghịch huyết, hắn pháp tướng trực tiếp bị thần long quất bay, trên đó trải rộng lít nha lít nhít khe hở. Thần long càng là thê thảm, lần này không chỉ là lân giáp rơi xuống, cả đoạn cái đuôi đều bị chém xuống tại chỗ. Long chiến vũ dã, kỳ huyết huyền hoàng. Đáng tiếc, đến cùng lão, chẳng qua chỉ có đứng đấy chết, không có quỷ mà sống long tộc. Kim Long ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, mang theo vài phần thê lương, mấy phần không cam lòng, mấy phần lưu luyến, mấy phần quyết tuyệt. Nhưng gặp hắn há mồm phun một cái, một viên chiếu phá núi sông vạn đóa minh châu từ hắn trong miệng phun ra. Nở rộ thất thải quang hoa, ẩn ẩn có thể nghe được từng tiếng long tộc trương nhạc vang vọng. Giữa không trung, càng lại như là hải thị thận lâu hiện lên thật nhiều tràng cảnh. Có hán cao tổ đóng đô tứ phương, một trận thiên hạ, có đồng trọng thư trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia, có vô địch hầu phong sói cư tư, truy kích, có lưu tú xoay chuyển tình thế tại đá đảo, đỡ cao ốc tại đem nghiêng, có giang sơn xã tắc, bát phương triều bái vân vân. Long Châu. Đây là khí vận Kim Long sau cùng thủ đoạn. Hán đem hội tụ đại hán triều 400 năm khí vận ngưng kết Long Châu phung tới, trực tiếp đánh tới hướng Trương Giác. Hán biết mình không được, cho nên được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân. 3. Chương 157, Long Châu. Khí vận Kim Long mặc dù không phải chính tông Long tộc, không có nhiều như vậy trí tuệ, nhưng là hắn cũng có ý chí, hắn tồn tại liền là bởi vì Đại Hán, cho nên hắn hết thể hành vi chính là vì Đại Hán. Hắn biết mình không được, Trương Giác quá mức lợi hại, mình nếu là không liều mạng, sau cùng cũng chỉ có bại vong một con đường, còn không bằng dạng này đụng một cái. Nếu là có thể giết chết Trương Giác tự nhiên là tốt, nếu như không thể giết chết, đả thương nặng hắn cũng được. Cũng coi là hắn vì Đại Hán triều tận một điểm cuối cùng tâm ý. Về phần về sau làm sao bây giờ, đây cũng không phải là khí vận Kim Long cân nhắc sự tình. Sau khi ta chết, quản hắn hồng thủy ngập trời, bởi vì muốn quản cũng vô ích, không quản được. Bất quá hắn cũng có được mình tiểu tâm tư, chuẩn bị bắt trước lúc trước Lưu Tú làm lễ mới hán đồng dạng, chỉ cần hạt giống vẫn còn, tân hỏa bất diệt, tự nhiên liền có Đại Hán một lần nữa thu thập non sông một ngày. Lại nói Trương Giác, còn không có trước một cái đuôi bên trong thở ra hơi. Liền gặp khí vận Kim Long thế mà trực tiếp liền quyết chiến, liền Long Châu đều phun ra, lập tức sắc mặt vạn phần khó coi. Kỳ thật, hôm nay cùng Kim Long giao thủ cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì có người mật báo, kế hoạch không thể không sớm phát động, trực tiếp chuẩn bị đối phó Kim Long đủ loại thủ đoạn đều vẫn chưa hoàn thiện, đến mức căn bản là chưa có xếp hạng công dụng, chỉ có thể tự mình xuất thủ. Hắn mặc dù có nghịch thiên cải mệnh tu vi, trong tay càng là có cựu tiết trượng trí bảo như thế, nhưng là Kim Long càng là đã từng so sánh trường sinh bí cảnh tồn tại, bây giờ mặc dù suy rơi xuống, nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Xem ra chỉ có liều mạng. Trương Giác ngầm thở dài một hơi, tạo hóa trêu ngươi. Nhưng gặp Trương Giác sắc mặt trịnh trọng, đem trong tay cựu tiết trượng ném đi, hai tay thủ ấn liên tiếp biến ảo, chợt liền tạ thế sau kia đế vương pháp tướng tựa hồ nổi giận. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông. Cầm trong tay cựu tiết trượng, cũng không có con dư thừa động tác, chỉ là một trượng vung ra. Chỉ một thoáng, một trương thái cực bát quái đồ hiện lên ở giữa không trung. Niệm động thành trận. Định trụ đông tây nam bắc, khóa lại trên dưới trái phải. Đọc lại thời gian, không gian, đọc lại hết thảy. Phương Thanh Sơn các vây xem ăn dưa quần chúng cũng bị thai họa cá trong chậu, thần thức bị một trượng đánh nát. Liền Kim Long cũng bị sinh sinh định ở giữa không trung bên trong. Duy nhất ngoại lệ, liền kia kim quang chói mắt Long Châu. Trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng lại cũng không thể hoàn toàn cầm cố lại hắn. Không gian ngưng kết, Long Châu mặc dù tốc độ bị chậm lại, nhưng lại y lý nguyên duy trì tiến lên phương hướng, tập trung vào mục tiêu, quyết chí thể không đổi hướng phía Trương Giác quét ngang qua. Định! 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 Trương Giác thấy thế, liền hô ba tiếng, lại từ trong ngực móc ra một cuốn sách tịch hướng bầu trời ném đi. Thượng thư thiên địa nhân. Đương nhiên đây không phải trong truyền thuyết thiên thư phong thần bảng, địa thư đại địa thai mảng, nhân thư sinh tử bộ. Mà là hắn đạt được ba quyển Thái Bình Kinh Văn. Cùng có ba quyển. Trời quyển ghi chép tát đậu thành bình, triệu hoán hoàng cân lực sĩ, hô phong hoán vũ vân vân thần thông. Quyển ghi chép kỷ môn độ giáp, thái cực bát quái vân vân trận pháp. Người quyển ghi chép trị quốc an bang văn thao vũ lược. Đừng nhìn chỉ là ba quyển sách, kỳ thật cũng không đơn giản, đều là bảo bối, có thể dùng đến trấn áp đại trận. Thái cực bát quái đồ, có ba quyển thiên thư trấn áp, chỉ một thoáng liền càng thêm đọc lại. Liền Long Châu thế đi cũng không khỏi đến có chút dừng lại, tựa hồ có đỉnh trệ dấu hiệu. Gặp một màn này, Trương Giác không khỏi thở dài một hơi, hơi nết khỏe môi lên lên, đại cục đã định. Cái khác vây xem đám người cũng không khỏi đến âm thầm thở dài một tiếng, chân thành người, tự nhiên tại tiết hận đại hán triều thế mà sắp xong rồi, bên trong lần ác ý lừa dối người đang suy nghĩ như thế nào đục nước béo cò, lấy người sử dụng chủ người cũng không khỏi đến muốn suy tính một chút tiếp xuống làm sao đối mặt Thái Bình Đạo. Trong lúc nhất thời, chúng sinh muôn màu. Chỉ có Phương Thanh Sơn biết, sự tình cũng không có xong. Quả nhiên, mắt thấy Long Châu sắp bị dừng ở giữa không trung, Trương Giác đưa tay trộn một cái, lòng bàn tay một cái cự đại lồng giam, lại là muốn trước đem Long Châu chấn áp phong ấn. Chỉ là, khí vận Kim Long đều được ăn cả ngã về không nơi đó sẽ để cho hắn đã được như nguyện. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, bị dừng ở giữa không trung Kim Long ầm vang một tiếng nổ bể ra tới. Thái cực bát quái đồ cho dù cầm giữ thân thể của hắn, nhưng lại không có giam cầm ý chí của hắn. Trong lòng khẽ động, liền tự bạo ra. Đã liền Long Châu đều vứt ra ngoài, khí vận Kim Long hiển nhiên liền không có sống tiếp ý tứ. Gió thế nào lên, thổi nhăn một tao xuân thủy. Có gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, lập tức tại sát na thời điểm hóa thành ngập trời gió lớn, thổi loạn ngưng kết hình tượng. Hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục. Lúc đầu bị thái cực bát quái đồ giam cầm tràng diện trong nháy mắt tựa như làm tan. Giang giác, giang giác. Từng tiếng giòn vang rơi vào Trương Giác trong thai tựa như bùa đòi mạng. Lúc đầu coi là đại cục đã định, có thể nắp hòm định luận, lại không nghĩ tới, thế mà biến đổi bất ngờ, trận pháp bị phá, Trương Giác tự nhiên tránh không khỏi nhận lấy phản vệ. Hoa! Một ngụm nghịch huyết phun ra, Trương Giác thân thể một trận lay động, nhưng lại không thể không toàn lực ứng phó, đem trong tay cửu tiết trượng ném ra, bởi vì Long Châu đã đi tới trước mắt. Địa thủy hỏa phong lan tràn. Long Châu qua ra, tựa như một cái thế giới nện xuống, không gian vỡ vụn, đại địa run rẩy, mặt đất lung la lung lay. Đơn giản. Thô bạo, nhất lực phá vạn pháp. Mặc dù trải qua thái cực bát quái đồ ngăn cản, Long Châu uy lực đã bị suy yếu một chút, nhưng lại y lý nguyên thế không thể đỡ. Trương Giác một trượng đập xuống, lực phản chấn kém chút để hắn gân cốt đứt đoạn. Trượng cũng nghẹn ngào một tiếng, phía trên trải rộng giữ tợn khe hở. Thái bình khí vận ra chỉ thân thể ta. Mắt thấy Long Châu mặc dù bị ngăn cản ngăn, nhưng lại y lý nguyên kiên định không thay đổi hướng phía mình đánh tới. Trương Giác không khỏi cười khổ một tiếng, hai tay một kết ấn, cất cao giọng nói: Đại Hiền Lương Sư. Đại Hiền Lương Sư. Đại Hiền Lương Sư. Ký Châu, Ti Lệ, Ú Châu, Tịnh Châu, Kinh Châu, Đại Hán các nơi Thái Bình Đạo đồ tựa hầu nghe đến Trương Giác triệu hoán, nhao nhao quỳ xuống, thành kính la lên. Chỉ một thoáng, một cỗ bành trướng khí vận giáng lâm, ra chỉ trên người Trương Giác. Thương thế tốt, khí thế mạnh hơn, Trương Giác tựa như điên cuồng. lại một lần nữa vung ra cựu thiết trượng, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, lôi điện đại tác. Nhật nguyệt tinh thần, quang hoa dấu kỹ. Thiên địa không ánh sáng, vạn vật tạm đạm. Một trượng diễn văn pháp. Ông. Long Châu cùng cựu tiết trượng trong lúc nhất thời định ở giữa không trung. Long Châu bị cản lại, nhưng là Trương Giác sắc mặt lại cũng không dễ nhìn, cả người tựa như bệnh nặng mới khỏi. Bành. Không chịu nổi gánh nặng, Long Châu rốt cục vỡ vụn. Trương Giác thở phào nhẹ nhõm, lần này mặc dù thua thiệt lớn, không những mình bản thân bị trọng thương, còn dự chi Thái Bình dạy khí vận, nhưng là cuối cùng là đạt thành mục đích, diệt khí vận Kim Long, lật đổ Đại Hán liền ở trong tầm tay. Nghĩ tới đây, Trương Giác mặt tái nhợt bên trên cũng mang tới mỉm cười. Chỉ là cao hứng chẳng qua 3 giây, vỡ vụn Long Châu tựa hồ có trí tuệ, vỡ ra về sau, lúc này liền hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Ừm. Nhìn thấy một màn này, chờ ở bốn phía quần chúng vây xem lập tức kích động, không nói hai lời, nhao nhao đưa tay hướng phía Long Châu mảnh vỡ bắt tới. Còn Trương Giác, nếu như hắn không có thụ thường, nếu như chỉ có một người thì cũng thôi đi, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, ai sợ ai à. 3. Chương 158, đoạt thức ăn. Đáng chết. Thấy cảnh này, Trương Giác lập tức sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều, trong tay cửu tiết trượng vung lên, chỉ một thoáng, vô số đạo lục sắc dây leo hành không xuất hiện, nổn ngang lộn xộn đan vào một chỗ, biên chế thành một trương to lớn lưới đánh cá, hướng phía Long Châu mảnh vỡ bao phủ tới. Cái này Long Châu thế nhưng là Đại Hán triều 400 năm khí vận ngưng kết, chính là khí vận, đế khí kết hợp, cho dù là một hạt bã vụn, người bình thường có được, liền có thể thay đổi địa vị, trở thành địa chủ tiểu quan là không thành vấn đề. Đây là mệnh cách cải biến, khí vận gia thân. Nếu như đến lớn, nhiều, vậy coi như là tiềm long tại uyên, có thể tham dự tranh long, trăm tàu tranh lưu, ngàn buồm thi đấu, nói không chừng sau cùng liền trổ hết tài năng, hoành quy ẹt ngang trên trời dưới đất, nhất thống bát hoang. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Tôn Sách, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Đổng Trác vân vân, những chư hầu lưu danh lịch sử này, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được qua. Đây là Đại Hán triều 400 năm khí vận Kim Long sau cùng thủ đoạn, lại là muốn lại bồi dưỡng một cái chỉ riêng võ hoàng đế, thu thập cũ sơn hà, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, sau cùng công che ba phần nước, cho đến Tư Mã ra xoán vị, bạch bạch tiện nghi người ta. Nay chủ yếu liền khí vận mặc dù rất tốt, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ. Cũng không phải là nói ngươi khí vận nồng hậu dày đặc ngươi liền một nhất định có thể thành công, chỉ là cơ hội lớn hơn một chút thôi. Thứ này đối những người khác tới nói có thể đạt được một cái tranh long ra trận khoán, đối phương Thanh Sơn tới nói càng là bà bối. Tranh long ra trận khoán liền không nói, hắn dù nhưng đã mưu đổ một cái Đông Lai quận thái thú, đến cùng vẫn còn có chút đơn bạc, mặc dù có 5 viên thượng tướng, khí chí tài quách ra như vậy nhân kiệt tương trợ, binh cường mã tráng, nhưng là đến cùng không thể nhất lực hàng thập hội. Nhớ năm đó Đồng Trác, Viên Thiệu, Tào Tháo thực lực lại há nhỏ. Sau cùng còn không phải là vì núi chín trượng thất bại trong gang tấc. Đại Hán triều khí vận Long Châu mảnh vỡ liền chính thống, đạt được, luyện hóa, liền có thể đạt được vùng thế giới này tán đồng, lúc tới thiên địa đều đồng lực, làm chuyện gì đều sẽ làm ít công to. Lại có liền chỉ cần là khí vận, những người khác chỉ có thể bị động tiếp nhận khí vận cải tạo, Phương Thanh Sơn lại là có thể chủ động tiêu hóa khí vận, dù sao trong cơ thể hắn thế nhưng là có một tôn khí vận chí bảo chư thiên kỳ bản. Cho nên, mặc kệ những người khác thế nào, Phương Thanh Sơn là nhất định sẽ xuất thủ. Mắt thấy Long Châu hóa thành vô số mảnh vỡ, thiên nữ tán hoa tứ tán ra. Phương Thanh Sơn cùng Trương Giác, không nói hai lời, dùng tay tung ra Ngũ Vân Đào Hoa Trướng cùng Ngũ Ngục Vương Đỉnh hai kiện bảo bối. Đón gió gặp trướng, Ngũ Vân Đào Hoa Trướng trong chốc lát hóa thành một trương màn trời, bảo bọc tứ phương, Ngũ Ngục Vương Đỉnh càng là hóa thành một cái thao thiết miệng lớn, thôn thiên phệ địa. Trong lúc nhất thời, phàm là từ Phương Thanh Sơn cái phương hướng này bay tới khí vận mảnh vỡ toàn bộ bị hắn quét sạch. Làm càn. Thật can đảm. Ngươi dám. Muốn chết. Khí vận Long Châu chỗ tốt, có thể người vây xem, tự nhiên đều là biết đến, người người đều muốn kiếm một chén canh, cái này còn bước lên đắc tội Trương Giác nguy hiểm, mà giờ khắc này Phương Thanh Sơn lại là phạm vào chúng nộ, thế mà để bọn hắn không thu hoạch được một hạt nào. Chỉ là một cái tân nhiệm Đông Lai quận thái thú, một cái người không có bất kỳ bối gì, lại dám như thế tùy tiện làm bậy, quả thực là đang gây hấn. Thế là, sau một lát, nương theo lấy quát lớn, phô thiên cái địa công kích hướng phía Phương Thanh Sơn tập kích tới. Có võ tướng, quyền ý thông thiên, khí huyết như rồng, một quyền phá vạn pháp. Có thư sinh, hạo nhiên chính khí, khí thế như cầu rồng, một tiếng chấn thiên địa. Những người này đều là thần thông cao thủ, thậm chí có người tu vi so Phương Thanh Sơn còn muốn lợi hại hơn, đạt đến quy nhất, chính là đến kim đan cảnh giới. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái. Có bị Phương Thanh Sơn đoạt thức ăn trước miệng cọc, cũng có ghi hận hắn một người được nhiều như vậy, còn có đục nước béo cò, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, liền Trương Giác đều không dám kinh thường. Phương Thanh Sơn thấy thế, lại là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền đem thuần dương phi kiếm tế đi ra. Ông! Có kiếm minh âm vang, một cỗ chí dương bản nguyên chi lực hội tụ, bầu trời vì đó tối sầm lại, thuần dương phi kiếm lại là tỏa hào quang rực rỡ, tựa hồ hắn đã thay thế đại nhật, phổ chiếu quang minh. Một đoàn chói mắt kiếm quang nở rộ, kia là một vòng kim hoàng mặt trời, kiếm đạo phong mang xen lẫn, tựa như một vòng kiếm dương. Kinh khủng uy nghiêm khí cơ bắt đầu rủ xuống, hư không nổi lên gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng, quét ngang mà đi. Đột nhiên kiếm quang lắc một cái, đầy trời lưu tinh, vô số ngọn lửa màu vàng nóng từ kiếm dương bên trên chấn động rất xuống, đón công kích, trực tiếp đâm vào nhau. Thuần dương kiếm quyết. Phương Thanh Sơn tu vi sau khi đột phá, kiếm quyết uy lực tự nhiên là càng ngày càng tăng, lại thêm thuần dương phi kiếm phẩm chất chi cao, ở xa Trương Giác cựu tiết trượng phía trên, liền khí vận kim long long châu mặc dù phẩm chất bên trên khả năng không kém, nhưng là ai kêu phi kiếm lúc đầu liền sát phạt chí bảo, lực công kích tự nhiên không phải hắn có thể so sánh được. Ầm, 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 từng tiếng giòn vang nổ vang, giống như thủy triều công kích gặp gỡ hỏa diễm kiếm quang nhau nhau bị mẫn diệt, nhất là hủy diệt công kích. Hỏa diễm kiếm quang còn dư thế không giảm hướng phía riêng phần mình phương hướng bắt đầu truy tìm. Trong lúc nhất thời, lúc đầu muốn cho Phương Thanh Sơn một bài học đáng người, không khỏi nhao nhao sắc mặt cuồng biến. Không kịp có dư thừa động tác, liền cảm thấy một cỗ khó tả phong mang kình lực cùng nóng rực đánh tới, tu vi cao hơn Phương Thanh Sơn, đạt đến quy nhất, kim đan cảnh giới còn tốt, một thân thực lực ngưng kết một thể, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, tu vi cùng hắn đồng cấp thậm chí như với hắn coi như gặp vận rủi lớn, nhao nhao há mồm phun ra một đạo nghịch huyết. Như lưu tinh hoành bay ra ngoài. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Phương Thanh Sơn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, mình còn không có tìm bọn họ để gây sự, thế mà còn dám khi dễ đến trên đầu mình, quả thực là tự tìm đường chết. Phương Thanh Sơn trong mắt hàn quang lóe lên, thuần dương phi kiếm run lên, liền muốn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp cho bọn hắn đến thống khoái. Dù sao đánh rắn không chết phản thụ hắn hại, phản chính tự mình muốn tranh long, những người này khẳng định liền mình tiến lên trên đường chướng ngại vật. Còn không bằng nhất cổ tác khí ngoại trừ bọn hắn, vì chính mình dọn sạch con đường. Đáng tiếc, suy nghĩ vừa mới khẽ động, Phương Thanh Sơn liền cảm giác toàn thân cứng đờ, một cỗ chỉ sợ uy áp đem mình bao phủ. Đây là thiên đạo. Phương Thanh Sơn đầu tiên là hoảng hốt, một lát sau, thấy không có cho mình tạo thành tổn thương, lúc này mới thở dài một hơi, tinh tế cảm ứng phía dưới, phát hiện thứ này lại có thể là tam quốc thế giới thiên đạo, đại kiếp sắp nổi, thiên đạo hiện thế. Vừa mới công kích Phương Thanh Sơn những người kia đều là có khí vận gia thân, có đặc thù sứ mệnh, thậm chí liền tranh long người, thiên đạo tự nhiên không cho phép Phương Thanh Sơn diệt bọn hắn, bằng không mà nói, Trương Giác sớm cứ làm như vậy. Âm thầm thở dài một hơi, Phương Thanh Sơn thu liễm sát ý trong lòng, thiên đạo thấy thế, cũng liền thu hồi uy áp. Thiên đạo uy áp thối lui, Long Châu mảnh vỡ cũng bị dưa chia xong, vây xem đám người lập tức liền giống như thủy triều thối lui, sợ bị Trương Giác để mắt tới, hoặc là bị Phương Thanh Sơn trả thù. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, liền chỉ có Trương Giác cầm trong tay cựu tiết trượng đứng ở ký châu phía trên, Phương Thanh Sơn tay bắn phi kiếm phủ phiếm trên bầu trời Thanh Châu. Đạo hữu, hữu lễ. Hai người liếc nhau, Trương Giác trước tiên mở miệng nói. 3. Chương 159, phân phó. Gặp qua đạo hữu. Phương Thanh Sơn đáp lễ lại. Không thầm nghĩ bạn tuổi quá trẻ, lại có phần này tu vi, tay cầm trọng bảo, đợi một thời gian, thiên hạ lúc này lấy ngươi vi tôn. Trương Giác cười tủm tỉm nói, đạo hưu quá khen, so với ngươi đến còn kém xa lắm, bây giờ khí vận kim long đều bị ngươi đổ, quyền trưởng thiên hạ ở trong tầm tay, đến lúc đó còn phải mời đạo hưu nhiều quan tâm mới là. Phương Thanh Sơn đồng dạng cười tủm tỉm đáp lại nói, một cái nâng giết, cái gì lấy ngươi vi tôn? Một cái ám chỉ, đồ sát khí vận kim long, lập tức liền muốn lật đổ đại hán. Một cái nói là lúc sau, một cái nói chính là hiện tại. Đánh võ mồm, mặt ngoài cười nói doanh doanh. Vụ trộm lại là gió nổi mây phun. Hai người ngươi tới ta đi, không biết còn tưởng rằng quan hệ tốt đây. Chẳng qua vụ trộm, hai người đều thầm mắng đối phương một tiếng lao hồ ly, tiểu hồ ly. Đúng rồi, đạo hữu, không bằng ngươi ta liên thủ như thế nào? Thiên hạ lại có gì người là đối thủ của chúng ta? Đến lúc đó chúng ta chia đều thiên hạ. Nói sau cùng, Trương Giác đống nhiên tới một câu như vậy. Phương Thanh Sơn nghe vậy sửng sốt một chút, không khỏi lắc đầu, nói một câu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không nói đến Thiên Bình nói nhất chi độc tú, sớm liền thành trong mắt mọi người đinh, cái gai trong thịt, chú định thất bại kết cục. Lại nói thiên hạ há có thể cùng hưởng. Bầu trời không có hai mặt trời dân không hai chủ, nói cái gì chia đều thiên hạ đều là lừa gạt người, liền chính ngươi không thèm để ý, chẳng lẽ người phía dưới cũng không thèm để ý. Huống hồ, Trương Giác muốn thành lập chính là chính quyền, chỉ một điểm này liền để hắn cùng Phương Thanh Sơn đi ngược lại. Phương Thanh Sơn đi tới Tam Quốc, kỳ thật mục đích chính yếu nhất còn là muốn đem nơi này chế tạo thành một cái khí vận sinh nơi sản sinh. Dù sao theo hắn tu vi càng ngày càng cao, mở ra thế giới nếu như quá mức cấp thấp, căn bản cũng không có cái gì dùng, mà muốn mở ra cao cấp thế giới, cần có khí vận lại là hải lượng. Một núi không thể chứa hai hổ, dương nằm chi bên cạnh sao để người khác ngủ say, Phương Thanh Sơn muốn thu thập khí vận, lại há có thể cho phép còn có Thái Bình Đạo tồn tại. Ai, thật sự là đáng tiếc. Nghe được Phương Thanh Sơn kiểu nói này, Trương Giác không khỏi thở dài một hơi. Lại một lần nữa nhìn thật sâu nhìn trong tay Phương Thanh Sơn thuần dương phi kiếm, Trương Giác chống cựu tiết trượng quay người từng bước một đi xuống. Hô! Đến lúc này, Phương Thanh Sơn mới rốt cục thở dài một hơi, đảo mắt một tuần, một lần nữa rơi về trong phủ đệ. Đừng nhìn mới vừa cùng Trương Giác cười nói doanh doanh, kỳ thật đều là giấu giếm sắc cơ, hai người đều tại tìm sơ hở của đối phương, một khi phát hiện đều muốn lôi đình một kích diệt đối phương, dù sao bọn hắn đều cảm thấy vui đối phương uy hiếp cùng dụ hoặc. Đối Trương Giác tới nói, Phương Thanh Sơn tuổi còn trẻ, có phần này tu vi, lại thêm trong tay thuần dương phi kiếm, đợi một thời gian, tất thành tai họa. Đáng tiếc mình cùng khí vận kim long liều run, sau cùng mặc dù là mình thắng lợi, nhưng là cũng chỉ là giết địch 1000 tự tổn 800. Phương Thanh Sơn nếu là không có thuần dương phi kiếm, thu thập hắn còn dễ dàng, thế nhưng là nếu là không có thuần dương phi kiếm, người ta cũng sẽ không đem Phương Thanh Sơn để ở trong mắt. Đối Phương Thanh Sơn tới nói, trong tay Trương Giác có rất nhiều thứ dụ hoặc lấy chính mình. Đầu tiên liền thế giới thụ muốn thôn phệ cựu tiết trượng, nếu để cho thế giới thụ thôn phệ, chỉ sợ lập tức liền muốn cao lớn một đại thể, đến lúc đó thôn phệ các loại nguyên khí, thậm chí tiên khí đều sẽ tăng mấy lần gia tăng. Lại nói kia khí vận Long Châu mảnh vỡ, ngoại trừ Phương Thanh Sơn, là thuộc Trương Giác giành được nhiều nhất, hơn phân nửa đều trong tay hắn, thứ này Phương Thanh Sơn cũng ngấp nghẽ cực kỳ. Đại Hán triều 400 năm khí vận ngưng kết, coi như hao phí một chút, không tại thời điểm hưng thịnh, nhưng là chỉ sợ cộng lại, so Phương Thanh Sơn hiện đang thu thập khí vận còn nhiều hơn, nếu là hắn đạt được, không nói mở ra Tam Quốc thế giới như vậy, liền mở ra so thuộc Sơn hơi điểm thứ nhất thế giới chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Mặt khác, trong tay Trương Giác thiên địa nhân ba sách, Phương Thanh Sơn cũng rất là muốn có được. Phần này truyền thừa mặc dù so ra kém hợp Sa Kỳ thư cùng thuần dương kiếm quyết, nhưng cũng rất là khó được, nhất là trận pháp cùng thần thông, đối phương Thanh Sơn tấn cấp quy nhất cùng kim đan có nặng chỗ cực tốt. Xem ra chuyến này Tam Quốc là đến đúng rồi. Phương Thanh Sơn cười nói. Đông đông đông. Chúa công, khí tiên sinh, quách tiên sinh, quan tướng quân bọn người hiện tại đại điện muốn cầu kiến. Nhưng vào lúc này, vang lên tiếng đập cửa, ngoài phòng thị vệ mở miệng nói. Biết, lập tức đi ngay. Phương Thanh Sơn nghe vậy mở miệng nói. Lúc trước ký châu động tĩnh lớn như vậy, khí trí tài mấy người cũng là thấy được. Mà lại khí vận Kim Long đã diệt, Đại Hán Triều đã tiến vào đến ngược, phong vân biến ảo, đại cục mở ra, bọn hắn cũng muốn đến hỏi một chút Phương Thanh Sơn có kế hoạch gì. Gặp qua chúa công. Phương Thanh Sơn vừa mới rảo bước tiến lên đại sảnh. Khí trí tài, Quách Gia, Quan Vũ, Trương Phi, Điển Vi, Hoàng Trung, Thái Sử từ mấy người nhao nhao đứng dậy, cùng kêu lên cung kính thi lễ một cái. Chư vị an tọa. Phương Thanh Sơn thản nhiên thụ, sau đó khoát khoát tay để chúng nhân ngồi xuống. Lễ không thể bỏ, đây là quy củ. Chẳng qua hành lễ về sau, đám người lại là buông lòng xuống. Chúc mừng chúa công đại triển thần uy. Khí trí tài cười nói. Lúc trước Phương Thanh Sơn cướp đoạt Long Châu mảnh vỡ, đầu tiên là ném ra ngoài Ngũ Vân Đào Hoa Trướng cùng Ngũ Ngục Vương Đỉnh hai kiện trọng bảo, quét ngang một phương, đi theo càng là tế ra thuần dương phi kiếm, uy chấn bắt phương, uy thế nhất thời có 102. Đúng vậy a. Mặc dù đã sớm biết chúa công lợi hại, lại không nghĩ tới thế mà lợi hại đến mức này. Quan Vũ Trương Phi mấy người cũng liên tục cảm khái nói. Ha ha, đều là cầm trong tay trí bảo nguyên nhân thôi, tu vi còn kém xa lắm. Phương Thanh Sơn lắc đầu, người trong nhà biết chuyện nhà mình lúc trước sở dĩ có thể trấn nhiếp thiên hạ, hoàn toàn dựa vào chính là thuần dương phi kiếm. Chúa công lời ấy khác biệt, trí bảo cũng là thực lực một bộ phận. Quách Gia rất là không đồng ý lắc đầu. Đúng vậy à, Trương Giác nếu không phải ỷ vào cựu tiết trượng, hôm nay có thể không thể chiến thắng khí vận Kim Long còn vì cũng chưa biết. Hoàng Trung cũng khẽ gật đầu. Đám người hàn huyên một trận, khí trí tài ho nhẹ một tiếng, đám người đều yên tĩnh trở lại, sắc mặt nghiêm một chút, đạo, chúa công, Kim Long bị diệt, chỉ sợ Thái Bình Đạo khởi sự liền cách không xa, chúng ta nên như thế nào, còn xin ra hiệu hạ. Binh mãi như thế nào? Phương Thanh Sơn hỏi. Có thể chịu được một trận chiến. Quan Vũ ôm quyền nói. Lương Thảo đâu? Phương Thanh Sơn tiếp tục hỏi. Một năm nửa năm năm vạn đại quân không có vấn đề. Khí trí tài nói. Đã như vậy, vậy liền chiêu binh. Phương Thanh Sơn giải quyết dứt khoát nói, Đông Tây Nam Bắc Trung năm quân riêng phần mình mở rộng đến 1 vạn. Vâng. Quan Vũ, Trương Phi năm người nghe vậy cùng nhau đồng ý, đối mặt vui mừng. Lãnh binh người, đại tướng chi tài, không dám nói Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt, nhưng là ai không nghĩ dưới tay mình binh mã nhiều một chút. Thanh Châu nhưng đã thẩm thấu. Phương Thanh Sơn lại hỏi. Đông Lai quận bốn phía đã hoàn toàn thẩm thấu, xa một chút liền không có cách nào, thời gian quá gấp. Quách Gia đầu tiên là khẽ gật đầu, lại lắc đầu nói. Đã rất khá. Phương Thanh Sơn đầu tiên là khẳng định một phen, sau đó nói, một khi Thái Bình đạo khởi sự, Đông Tây Nam Bắc bốn quân cùng nhau xuất động, quét sạch tứ phương, cắt cứ Thanh Châu. Vâng. 3. Chương 160, khởi nghĩa Hoàng Cân. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại Giáp, thiên hạ đại ca. Quang Hòa 7 năm, cũng chính là Giáp năm, Trương Giác thừa thế xông lên, mượn chém giết khí vận Kim Long uy thế, mượn nhiều năm kinh doanh Thái Bình đạo thanh danh, cầm vũ khí nổi dậy. Nhưng cũng là chuyện không có cách nào, lúc trước gây ra rủi ro, ra phản đồ, đến mức còn không có chuẩn bị kỹ càng liền chu diệt khí vận Kim Long, đến mức chẳng những bại lộ Thái Bình đạo, càng là giết địch 1000 tự tổn 800, bị khí vận Kim Long phản vệ, nếu là không thể quét qua bát hoang, cho dù là Trương Giác có nghịch thiên cải mệnh tu vi, cũng sống không lâu. Hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, tên đã trên dây, không phát không được a. Trong lúc nhất thời thành, từ, u, ký, gai, dương, duyện, dự tám châu gần 30 quận đồng thời tương ứng. Mấy chục vạn hoàng cân Thái Bình giáo đồ thắng lương mà ảnh tử, liền lại càng không cần phải nói lôi cuốn dân chúng bình thường, càng là đến trăm vạn mà tính. Thanh thế chi to lớn, xa không phải năm đó Trần Thắng Nô Quảng chuyện xưa có thể so sánh với. Thái Bình đạo lấy ký châu làm trung tâm, môn đồ đệ tử trải rộng tám châu. Lấy đại hiền lương sư vì hạch tâm lãnh đạo, là thiên công tướng quân, lại có hắn hai cái huynh đệ Trương Bảo Trương Lương lãnh địa công tướng quân, người công tướng quân. Hắn hạ phân 36 phương, hào phóng hơn mấy vạn người, nhỏ phương 6-7 ngàn. Một phương lập một phương cư soái, có Trương Sừng Châu, Trử Phi Yến, Hoàng Long, Trái Trương Học, Tại Đệ Cây, Trương Bạch Cưới, Lưu Thạch, Trái Tỷ, Trượng Tám, Phảng Hán, Đại Hồng, Ti Lệ, Duyên Thành, La Thị, Lôi Công, Mây Bay, Bạch Tước, Dương Phụng, Tại Độc, Nam Hiệu, Lý Mắt To, Bạch Quấn, Khôi Cố, Khổ Tù, Trương Mạn Thành, sóng mới bọn người. Thái Bình đạo khởi sự mặc dù bởi vì đường chu mà không thể không sớm, có chút cất vào kho, nhưng là đến cùng rộng tích lương, đào sâu tường nhiều năm, một buông tay buông chân, liền như là giao long xuất hải, mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Mà đại hán đâu? Mặc dù thiên thai không ngừng, đến cùng Thái Bình lâu ngày, phóng ngựa Nam Sơn, đao binh nhập kho, ngoại trừ biên cảnh, địa phương quân bị đã sớm phế đi. Một phương lấy hữu tâm tính vô tâm, dĩ giật đãi lao, một phương ngộng nhiên không biết, trở tay không kịp, một phương lười nhác, lâu không huấn luyện, một phương mặc dù không phải quân chính quy, nhưng là ỷ vào nhiều người, kết cục ngay từ đầu liền chú định. Thái Bình đạo cùng một chỗ sự tình, lợi dụng tồi khô lạc hủ, bạt núi lên nhạc tình thế quét ngang tám châu. Những nơi đi qua, châu quận thất thủ, lại sĩ đào vòng, triều đình chấn động. Đương nhiên, khởi nghĩa nông dân đều có một cái đặc điểm, đó chính là lôi cuốn, Thái Bình đạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khá lắm, người vốn là nhiều, thừa dịp cỗ này dậy sóng, càng lại như là quả cầu tuyết, càng để lâu càng lớn. Lần này, đừng bảo là sống mơ mơ màng màng linh đế, liền ngồi xem kỳ thành thế gia đại tộc hiện tại cũng ngồi không yên. Trước kia cũng đã nói, thiên hạ không hề thiếu có ánh mắt người, chỉ là tất cả mọi người khám phá không nói to thôi. Thế gia thiết đả, vương triều lưu thủy. Thế gia đại tộc là cao ngạo, bọn hắn căn bản cũng không có đem Thái Bình đạo để vào mắt, bất quá là một quân cờ, là vua tiên phong. Dùng để đạt thành mục đích của mình. Thì như giải trừ cấm, thì như quân công vân vân. Thế nhưng là theo Trương Giác đồ lòng, theo Thái Bình đạo thế như trẻ tre, sự tình tựa hồ bắt đầu vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống phạm vi, rất nhiều nguyên lai xem thường Thái Bình đạo thế gia đại tộc tại đợt thứ nhất đã kích xuống, không có chống đỡ xuống dưới, trực tiếp liền tộc hủy người vong, bọn hắn rốt cục đều ngồi không yên. Thế là liền có sửa chữa binh khí, gia cố thành phòng. Có Hà Tiến xuất tả Hữu Vũ Lâm cùng Ngũ Hiệu Úy doanh trấn thủ Lạc Dương. Tại Lạc Dương phụ cận tăng đưa 8 quan đô úy. Có phái Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn, Lư Thực các triệu tập các tinh binh, tiến diệt Hoàng Cân quân. Chỉ là triều đình mặc dù khổng lồ, nhưng chính là bởi vì khổng lồ, cho nên cồng kềnh, quan lại cơ cấu, một lát nhưng chưa nói tới hiệu suất, cho nên, lại mệnh quan viên địa phương, địa chủ, thế gia đại tộc lãnh binh xuất chiến, sau cùng luận công hành thưởng. Trong lúc nhất thời, ngày sau các lớn chư hầu liền bắt đầu nhao nhao hóa trang lên sân khấu, Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên, Công Tôn Toản, Viên Thuật, Đào Khiêm vân vân. Giang Sơn như vẽ, nhất thời nhiều ít hào kiệt. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên không thể thiếu Phương Thanh Sơn. Đông Lai quận mặc dù Phương Thanh Sơn vào ở thời gian không dài, nhưng là có hy trí tài bọn người xuất thủ, có Phương Thanh Sơn đề điểm, đã sớm kinh doanh đến như thùng sắt, đừng bảo là Hoàng Cân Quân, liền lúc này thế gia đại tộc, không gây chuyện còn tốt, Phương Thanh Sơn cũng không chút nào để ý, một khi muốn lá mặt lá trái, muốn được lũng trông thủ, muốn địa bàn của ta làm chủ loại hình, không phải bị Sơn tặc tập kích, liền bị mã phỉ hải tặc xâm nhập, một lúc sau, liền đều trung thực. Bởi vì không thành thật đã không có ở đây. Phương Thanh Sơn lưu lại trung quân, cũng chính là mình ban đầu cường điệu bồi dưỡng mấy ngàn binh mã, lấy Điển Vi là tọa trấn trung tâm, đem Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Thái Sử từ bốn người đều phái ra ngoài, lấy Hí Chí Tài thống lĩnh điều hành. Hoàng Cân Quân mặc dù nhiều người, cũng không thiếu tinh nhuệ, nhưng là cùng Phương Thanh Sơn so sánh còn kém rất nhiều, lại thêm Quách Gia đã sớm chuẩn bị, tại Hoàng Cân Quân thế như trẻ tre, rất có quét ngang bát hoang thời điểm, Thanh Châu đã rơi vào trong tay Phương Thanh Sơn. Đem Thanh Châu triệt để chiếm cứ về sau, Phương Thanh Sơn liền không có để Quan Vũ bọn người ở tại xuất thủ. Thứ nhất là, mặc dù trải qua Trương Giác làm thành như vậy, Đại Hán cũng coi như tiến vào đếm ngược, nhưng là đến cùng không có triệt để đổ xuống, còn khó thực hiện quá mức. Ra mặt cái rui chưa nát, vẫn là hoãn một chút. Đốt. Thứ hai cũng là Phương Thanh Sơn nội tình đến cùng mỏng một điểm, mặc dù đang đứng chiêu hiền quán, nhưng là dưới trướng nhân tài, nhất là cơ sở nhân tài vẫn là bạo thiếu. Chiếm lĩnh một chỗ, sẽ phải trị lý tốt một chỗ, ham hố không nát, chỉ có triệt để nắm trong tay, mới có thể hóa thành của mình, mới có thể thành vì mình thực lực, nội tình, mà không phải vương hữu. Còn có một cái liền không chỉ là quản lý địa phương nhân tài không đủ, mở rộng về sau quân đội cũng không đủ. Dù sao lúc trước về sau một cái quận, hiện tại là một cái châu, mặc dù có thể như là Hoàng Cân Quân bất luận trắng đen, nhưng là như thế này chỉ là bộ dáng hàng, trông thì ngon mà không dùng được, ngược lại sẽ liên lụy sức chiến đấu. Cho nên, chiếm cứ Thanh Châu về sau, Phương Thanh Sơn liền để Quan Vũ Trương Phi bốn người riêng phần mình thống soái quân đội chiếm lĩnh một cái quan khẩu thủ vệ Thanh Châu, đồng thời thanh trước cảnh nội Hoàng Cân, Sơn tặc các thế lực còn xuất lại, còn Thanh Châu bách tính một cái thái bình, sau đó lại đem Hy Chí Tài phái ra ngoài, trấn an địa phương, thu lưu lưu dân. Phương Thanh Sơn đem tù binh Hoàng Cân quân một phân thành hai, một bộ phận chọn lựa tinh anh đánh tan về sau, bổ sung đến Quan Vũ bốn người trong quân đội. Bây giờ địa bàn lớn, nhân thủ tự nhiên cũng liền có chút giật gấu vá vai, cần bổ sung. Một phần khác, đồng dạng đánh tan an bài đến các nơi, bổ sung địa phương nhân khẩu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Châu đều an định xuống tới. Cùng lúc đó, trải qua ban sơ một đợt không thích đứng về sau, thế gia đại tộc đều phản ứng lại, liên tiếp chống cự, Thái Bình đạo tình thế lập tức vì đó mà ngừng lại. Thời đại này, mặc dù Hàn Môn không thiếu cao thủ nhân tài, như là Hí Chí Tài Quách Gia, như là Quan Vũ Điển Vi bọn người, nhưng là đại đa số người mới vẫn là đều ở thế gia. Khi bọn hắn thật nghiêm túc, Hoàng Cân Quân ưu thế cũng liền không còn sót lại chút gì. Mặc dù Hoàng Cân Quân uy thế y thì nguyên rất lớn, nhưng lại là như là qua giữa trưa mặt trời, đã dần dần bắt đầu biến thành trời chiều.